Bây giờ hắc sát điện tồn tại, theo La Dạ, cũng chỉ là chư thiên vạn giới pháp tắc một cái chất xúc tác, vẹn vẹn để chư thiên vạn giới thế nhân cảm thấy gấp gáp thôi. La tông chủ, hai người bọn họ thật sự triệt để chết rồi sao? Hạ Thương Thiên nhìn La Dạ, cuối cùng không nhịn được hỏi ra cú. Trong mắt đều lộ ra căng thẳng, bên cạnh Lạc Băng cũng đồng dạng nhìn La Dạ. Thân tử đạo tiêu. La Dạ gật đầu một cái nói. Hai người lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đều cảm thấy vô cùng chấn động. Có thể dễ dàng liền đem hai cái đạo chủ cấp bậc cường giả giết chết, La Dạ thật sự chỉ là nói chủ cảnh. Trong lúc nhất thời, hai người trong lòng cũng không nhịn được sinh ra như vậy một cái, làm bọn họ đều cảm thấy khó có thể tin tưởng nghi hoặc. Nhưng mặc kệ thế nào, La Dạ mạnh mẽ để cho hai người đang khiếp sợ đồng thời, cũng cảm thấy một trận an lòng. Dù sao, La Dạ là bọn họ đại hạ tinh vực người. Đột nhiên, Hạ Thương Thiên tựa hồ lại ý thức được cái gì, trong con ngươi không nhịn được né qua một tia vẻ lo âu. Tuy nói này hắc sát điện không để ý chút nào thế mạng sống con người, thậm chí điện viên sinh mệnh cũng sẽ không quan tâm, nhưng lập tức tổn thất hai vị điện viên, sợ sẽ khiến cho chấn động không nhỏ, thậm chí còn sẽ khiến cho cái kia khủng bố điện chủ chú ý. Cái kia nhưng là một cái làm cả chư thiên vạn giới cường giả đều cảm thấy run rẩy tồn tại a. Tinh chủ yên tâm đi, trong lúc nhất thời người kia vẫn sẽ không đi ra nhạy cục. La Dạ một ánh mắt liền nhìn ra Hạ Thương Thiên ý nghĩ trong lòng, không nhịn được cười nói cú. Hạ Thương Thiên sắc mặt thay đổi, trừng lớn ánh mắt, khiếp sợ nhìn La Dạ, "La tông chủ, ý của ngươi là?" Nếu như hắn không sợ chết lời nói, gần trong vòng trăm năm, hắn nên vẫn chờ ở trong điện không dám ra đây. La Dạ không phản đối địa cười nói, mà La Dạ này nhìn như hời hợt lời nói, rơi vào Hạ Thương Thiên trong tai, liền phảng phất vạn đạo kinh lôi, để hắn cả người đều không khỏi chấn động. La Dạ lời này không thể nghi ngờ giải thích hắc sát điện điện chủ kiên kỵ cùng hoảng sợ, mà La Dạ nếu nói như vậy, lẽ nào? Trong lúc nhất thời, Hạ Thương Thiên cũng nghĩ tới điều gì, trong lòng đỗng nhiên lật lên sóng biển ngập trời. Thân thể đều ở không khống chế được có chút run rẩy. Nhìn thấy chính mình sư tôn dáng dấp như vậy, bên cạnh Lạc Băng cũng là đầy mặt nghi hoặc. Nhưng Hạ Thương Thiên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bất quá hắn nhìn về phía La Dạ ánh mắt lúc, đã phát sinh rất lớn thay đổi, trong mơ hồ lộ ra sùng bái cùng kính nghệ. Đúng rồi tinh chủ, này chấp đạo điện là một cái ra sao tồn tại? Lúc này La Dạ cũng không nhịn được hỏi ra cú. Chấp đạo điện. Vừa nghe đến ba chữ này, Hạ Thương Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Lập tức cũng không có ẩn giấu nói ra. Chỉ dùng một phút thời gian, Hạ Thương Thiên liền đem chấp đạo điện tình huống đại khái nói rồi một lần, La Dạ lúc này cũng biết chấp đạo điện tin tức. Nguyên lai chấp đạo điện cũng là một cái tương tự với hắc sát điện tồn tại, có thể gia nhập chấp đạo điện người, tu vi ít nhất cũng đạt đến đạo chủ cấp bậc. Chỉ có điều, cùng hắc sát điện không giống, này chấp đạo điện tồn tại càng lâu, gốc gác càng mạnh hơn, hơn nữa thiên về quan minh, công phe ủng hộ, thời khắc giám sát này chư thiên vạn giới đạo chủ cấp bậc cường giả nhất cử nhất động, có thể nói là chư thiên vạn giới chấp pháp giả. Đại diện cho Nhật Nguyệt Luân Phiên mặt trời cùng mặt trăng, chính là do này chấp đạo điện bảo vệ. Mà lúc trước La Dạ nhìn thấy ba cái kia mặt trời người thủ hộ, chính là chấp đạo điện người. Lúc này, Hạ Thương Thiên nhìn La Dạ, không nhịn được mở miệng nói, "La tông chủ, toàn bộ chư thiên vạn giới đã cực kỳ lâu không có đạo chủ ngã xuống, bây giờ đột nhiên ngã xuống, vẫn là hai cái, này chấp đạo điện e sợ rất nhanh liền sẽ tìm tới đến ngươi." Đang khi nói chuyện, trong giọng nói cũng lộ ra một vẻ lo âu. Chấp đạo điện không phải là hắc sát điện có thể so với, vậy cũng là ngự trị ở chư thiên vạn giới sở hữu thế lực, nhân vật khủng bố nhất. "Tinh chủ, yên tâm đi." La Dạ chỉ là cười nhạt nói, rất nhanh chân mày cau lại, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, khóe miệng hơi vung lên. Nhìn thấy La Dạ dáng dấp kia, Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng cũng không rõ vì sao tìm ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy phía trên không gian nổi lên một trận gợn sóng, hai cái thanh niên mặc áo trắng liền từ bên trong đi ra. Hai người này thanh niên vừa xuất hiện, một luồng mênh mông uy thế trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ rừng hoa đảo, ở luồng áp lực này để dưới, Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng đều hoàn toàn biến sắc. Hai người này so với vừa nãy cái kia hắc sát điện hai người, cho bọn họ cảm giác còn kinh khủng hơn. Mà nhìn thấy cái kia hai cái thanh niên nơi ngực thêu một cái đạo tự sau, Hạ Thương Thiên cả người run lên, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Chấp đạo điện. Hai người này đột nhiên xuất hiện thanh niên, tự nhiên chính là chấp đạo điện người. Không nghĩ đến, lúc này mới vừa qua khỏi đi không lâu, liền chấp đạo điện liền tìm tới đến rồi. Bên cạnh Lạc Băng nghe được Hạ Thương Thiên nói ra nói, cũng là một mặt khiếp sợ cùng lo lắng. Đối lập với hai người, La Dạ liền có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Hai người này thanh niên sát thực so với vừa nãy hắc sát điện hai người mạnh hơn một ít, thế nhưng ở trong mắt La Dạ còn chưa đáng kể. Một cái tinh chủ, một cái vĩnh hằng cảnh, còn có một cái, hả? Hai cái thanh niên vừa xuất hiện, một ánh mắt liền cũng nhìn ra Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng tu vi, nhưng khi bọn họ nhìn thấy La Dạ lúc, lông mày đều hơi nhíu, trong mắt cũng rốt cục lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Hai người dĩ nhiên nhìn không thấu La Dạ tu vi, mà vừa nghĩ tới bọn họ đến mục đích sau, sắc mặt hai người đều không khỏi lạnh xuống. Bên trong một người thanh niên nhìn chằm chằm La Dạ, liền nói ngay, "Ngươi là người nào? Vừa nãy ngã xuống cái kia hai cái đạo chủ cùng ngươi có thể có quan hệ?" Âm thanh mênh mông cuồn cuộn, vũ như thượng tiên pháp chỉ, mang theo một luồng khủng bố uy thế, trực tiếp hướng về La Dạ tập lại đây. Luồng áp lực này tuy rằng chỉ là đang hỏi La Dạ, nhưng cùng lúc cũng làm cho bên cạnh Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng cảm nhận được hoảng sợ. La Dạ lắc lắc đầu, một bước bước ra. Uy thế còn chưa giáng lâm đến La Dạ trên người, trong nháy mắt liền như thanh phong giống như tiêu tan. Cái gì? Thấy cảnh này, phía trên hai cái thanh niên cũng cuối cùng sắc mặt thay đổi. Đây chính là chấp đạo điện sao, thực sự là thật lớn quan uy a. Hai người còn chưa phản ứng lại, một đạo tiếng cười lạnh liền truyền vào hai người trong tai.
Chương 286, chấp đạo điện chấp sự. Rừng hoa đào bên trong, nhìn đứng lơ lửng trên không, quan sát bọn họ hai cái thanh niên mặc áo trắng, La Dạ cười lạnh. Tiếng nói vừa dứt, hai cái thanh niên đều là sắc mặt thay đổi, còn không phản ứng lại, đã bị một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ, thân thể không bị khống chế trực tiếp liền rơi xuống đất. Ầm. Toàn bộ đại địa đều đột nhiên run lên, một trận bụi bặm tung bay. Làm cản. Bụi bặm tung bay, một đạo gào thét tiếng vang lên. Chỉ thấy đối diện hai người, một mặt khiếp sợ, phẫn nộ nhìn chằm chằm La Dạ. Làm sao có khả năng, chân nguyên bị cầm cố. Hai người rất muốn bạo phát toàn thân khí thế, muốn giao hấn một hồi La Dạ, nhưng bọn họ phát hiện mình căn bản điều động không được trong cơ thể một tia chân nguyên. Liên dường như vừa nãy cái kia hai cái hắc sát điện người như thế. Thấy cảnh này, La Dạ phía sau Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng đều vô cùng ngạc nhiên. Người này không đơn giản, mau mau thông báo chấp sự đại nhân. Hai người khiếp sợ đồng thời cũng rốt cục phản ứng lại, vội vã quát lên. Một đạo đưa tin năng lượng trực tiếp đi vào trong hư không. Mà đối với tất cả những thứ này, La Dạ đều không có ngăn cản. La đại nhân, này. Nhìn thấy La Dạ đồng dạng không chút khách khí đem cái kia hai cái chấp đạo điện người trấn áp, phía sau Hạ Thương Thiên cuối cùng không nhịn được mở miệng nói cú. Bây giờ nhìn thấy hai người càng là muốn gọi người, Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng trong mắt đều không khỏi lộ ra nồng đậm lo lắng. Đối với hai người lo lắng, La Dạ thì lại hào không phản đối, yên tâm, bản tọa cũng phải nhìn xem này cái gọi là chấp đạo điện đến tuột cùng lợi hại bao nhiêu. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Ngươi có biết, đối với chúng ta chấp đạo điện ra tay hậu quả thì như thế nào? Lúc này, đối diện cái kia hai cái bị cầm cố thanh niên nhìn chằm chằm La Dạ, lại lần nữa cắn răng nói. Giờ khắc này, hai người trong lòng đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, đồng thời cũng nhận rõ hiện thực. Cái kia một luồng ép cầm cố năng lượng của bọn họ, để bọn họ cảm thấy vô lực cùng hoảng sợ. Hai người làm sao cũng không nghĩ ra, này chư thiên vạn giới bên trong sao có cường giả như vậy, hơn nữa, vẫn là một cái liền bọn họ chấp đạo điện cũng không biết cường giả. Nghe lời của hai người, La Dạ nở nụ cười, nói, hậu quả thì như thế nào? Rút ra đạo tắc lực lượng, phế ngươi tu vi, cầm cố không kẽ hở lao tù vào năm. Một người thanh niên nhìn La Dạ cười lạnh nói, nghe rất khủng bố, có điều đến xem các ngươi có hay không thực lực này. La Dạ cười nhạo nói, lộ ra một cái nụ cười khinh thường, trong mắt hàn mang lóe lên. Làm sao? Thanh niên nhất thời kinh hãi đến biến sắc, cái kia cố đặt ở trên người mình sức mạnh bỗng nhiên tăng vọt, thân thể hai người không bị khống chế ẩm. Điệm một tiếng, trực tiếp liền quỳ xuống. Ngươi! Hai người một mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm La Dạ, trong mắt ngoại trừ sợ hãi còn có phẫn nộ, sắc cơ. Bản tọa đáng ghét nhất chính là ỷ vào thân phận của chính mình, khắp nơi ức hiếp người khác người, vì lẽ đó, bản tọa càng hy vọng lấy phương thức như thế cùng các ngươi giao lưu. Nhìn cái kia đầy mặt sợ hãi, phẫn nộ hai người, La Dạ lại lần nữa cười nhạt nói, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay hành động mà hối hận. Hai cái thanh niên nhìn La Dạ, cắn răng hung hăng nói, trong mắt đều tràn ngập sát cơ. Cho tới nay bọn họ đều là cao cao tại thượng tồn tại, không nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên cắm ở như vậy một cái người xa lạ trong tay, chuyện này với bọn họ mà nói, quả thực chính là một loại khuất nhục. Nhìn thấy hai người sát ý trong lòng, La Dạ cười lạnh. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tọa. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ La Dạ trong miệng phun ra, hai thanh niên còn chưa phản ứng lại, thân thể trực tiếp liền bị một nguồn sức mạnh chuyển qua La Dạ trước người ngoài ba trượng. Ngươi muốn làm gì? Hai người giờ khắc này đều một mặt hoảng sợ nhìn La Dạ, quát lên. Sát nhân giả, nhân hàng sát chi. Các ngươi đã sinh ra sát ý, cái kia bản tọa liền lưu các ngươi không được. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ La Dạ trong miệng truyền ra, trong mắt không có một tia vẻ mặt, chỉ có làm người sợ hãi lạnh lùng. Nghe được La Dạ lời này, phía sau Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng cũng không khỏi cả kinh. Lẽ nào, La Dạ còn muốn đem hai người này chấp đạo điện thanh niên giết chết sao? Giữa lúc Hạ Thương Thiên muốn lên tiếng khuyên can thời khắc, bên cạnh Lạc Băng nhưng vội vàng nói, sư tôn. Hạ Thương Thiên sốt ruột không rõ nhìn Lạc Băng, chỉ thấy người sau đối với hắn lắc đầu, ý kia rất hiển nhiên, chính là để hắn không muốn nhúng tay. Tuy rằng Lạc Băng cùng La Dạ tiếp xúc không nhiều, nhưng thông qua La Dạ trước làm những chuyện như vậy bên trong hiểu được. La Dạ là một kẻ hung ác. Chỉ cần hắn quyết định sự, liền tuyệt sẽ không thay đổi. Tuy rằng Hạ Thương Thiên cũng biết mình khuyên can không được La Dạ, cũng không tư cách này, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi một trận lo lắng. Dù sao, chấp đạo điện không giống với hát sát điện, nếu như La Dạ bởi vậy bị liên lụy, như vậy toàn bộ đại hạ tinh vực vận mệnh cũng sẽ phát sinh thay đổi. Bởi vì ở Hạ Thương Thiên trong lòng, bây giờ La Dạ đã là toàn bộ đại hạ tinh vực người thủ hộ. Hai người không biết chính là, ở vừa nãy Lạc Băng lên tiếng một khắc đó, La Dạ cũng đã hơi về phía sau liếc một hồi, hai người ý nghĩ trong lòng cũng đều bị La Dạ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Lông mày không nhịn được hơi nhíu, trong mắt nhưng không sinh được một tia sóng lớn. Chính như Lạc Băng nói như vậy, hắn quyết định sự, người nào cũng không cách nào để hắn thay đổi, coi như Hạ Thương Thiên cũng không được. Hơn nữa, Hạ Thương Thiên lo lắng đối với La Dạ tới nói vốn là dư thừa. Bây giờ nhìn chung toàn bộ chư thiên vạn giới, có ai sẽ là địch thủ của hắn? Đáp án là tuyệt đối không có. Vì lẽ đó, đối với hai cái đối với mình lòng sinh sát ý chấp đạo điện thanh niên, La Dạ tất phải giết. Cái kia hai cái chấp đạo điện thanh niên khi nghe đến La Dạ lời nói sau, cả người cũng không khỏi run lên, đều cảm nhận được La Dạ cái kia cố kiên định sát ý. Nguyên bản kiêu ngạo hai người, lúc này rốt cục cũng sinh ra hoảng sợ tâm ý, bên trong một người thanh niên càng là không nhịn được nói, chúng ta nhưng là chấp đạo điện người, ngươi làm thật muốn giết chúng ta. Nghe được hai người lời này, La Dạ lắc đầu bất đắc dĩ, một mặt không nói gì. Cũng thật là làm mưa làm gió quen rồi, việc đã đến nước này, hai người này lại vẫn không nhìn rõ hiện thực. Thôi, các ngươi cũng đi thôi. La Dạ chỉ nói câu,
không muốn sẽ cùng hai người này nhiều lời phí lời, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Đang lúc này, dừng tay. Một thanh âm tự trong hư không vang lên. Toàn bộ không gian trong nháy mắt đầy dẫy một luồng mênh mông năng lượng, ở này năng lượng dưới, không gian nhất thời đọc lại, liền ngay cả thời gian cũng bất động lưu động. La Dạ phía sau Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng đều cả người run lên, ở nguồn năng lượng này dưới, hai người thân thể trong nháy mắt không thể động đậy, thế nhưng tư tưởng của bọn họ nhưng còn ở hoạt động, đều cảm nhận được một luồng nguy hiểm cực lớn. La Dạ khỏe miệng khẽ nhếch, cái kia một luồng cầm cố ở trên người hai người năng lượng lúc này mới tiêu tan, hai người lúc này mới khôi phục tự do. Nhưng giờ khắc này, trong mắt hai người đều tràn ngập vẻ hoảng sợ. Mà cái kia hai cái chấp đạo điện thanh niên, một nghe được thanh âm này, nhất thời vui vẻ, vội vã kinh ngạc thốt lên nói: "Là chấp sự đại nhân." Chấp sự đại nhân rốt cục đến rồi. La Dạ khẽ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở tại bọn hắn phía trên, một cái tóc dài xõa vai, khí tức thần thánh mờ ảo thanh niên mặc áo trắng, liền từ trong hư không đi ra. Thanh niên vừa xuất hiện, lông mày liền hơi nhíu, ánh mắt trực tiếp liền rơi vào La Dạ trên người. "Ngươi là người nào?" Thanh niên lúc này cũng mở miệng nói. "La Dạ." Những người này làm sao như thế không nói gì, một cái hai cái đều hỏi vấn đề này. Chương 287, thứ hỗn trướng, còn chưa cút lại đây. Lưu lại trả lời nữa ngươi vấn đề này. Nhìn chạm ở giữa trời cao nhìn xuống bọn họ thanh niên mặc áo trắng, La Dạ cười cười nói, người sau chân mày cau lại, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Một giây sau, La Dạ xoay tay nắm chặt, nguyên bản đã thấy hy vọng hai cái thanh niên đều không phản ứng lại, đều hoàn toàn biến sắc, cũng không kịp phát sinh một thanh âm. Hai người thân thể liền như vậy trực tiếp nổ bể ra đến, hai người hạ tràng, cùng Hắc Sát Điện hai người kia hạ tràng giống như lúc. Thân tử đạo tiêu, hoàn toàn chết đi. Đáng chết. Phía trên thanh niên mặc áo trắng kia cũng sắc mặt đột nhiên biến, điều này cũng mới phản ứng lại. Thân hình lóe lên, một luồng mênh mông uy thế phảng phất trời sập bình thường, trực tiếp hướng về ba người đè ép lại đây. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Hoa Hạ thế giới đều vì thế mà chấn động lên. Này, xảy ra chuyện gì? Hoa Hạ bên trong thế giới tất cả mọi người đều bị này chấn động cho kinh sợ, mỗi người một mặt ngơ ngác, nghi hoặc. Chỉ cảm nhận được một luồng rất lớn hoảng sợ, phảng phất thế giới sắp muốn hủy diệt bình thường. Làm sao đột nhiên truyền ra như vậy chấn động? Chẳng lẽ lại có người muốn xâm lấn ta Hoa Hạ thế giới? Làm sao có khả năng? Hoa Hạ bên trong thế giới có Dạ Tôn tọa trấn, ai sẽ có can đảm này? Mọi người khiếp sợ đồng thời, cũng toàn bộ đem hy vọng ký thác ở La Dạ trên người. Nhưng mà, để mọi người kinh ngạc chính là, này chấn động chỉ cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, toàn bộ thế giới rất nhanh sẽ lại khôi phục yên tĩnh. Xem ra chỉ là cái bất ngờ a. Làm hại ta một trận lo lắng được sợ. Tất cả mọi người lúc này mới không nhịn được đều thở phào nhẹ nhõm. Một bên khác, rừng hoa đào bên trong, thanh niên tỏa ra uy thế, còn chưa tiếp xúc được La Dạ mọi người, nhưng từ lâu như thanh phong tiêu tan, liền phảng phất biến mất không còn tăm hơi bình thường. Nhưng không phải không thừa nhận, này đột nhiên xuất hiện thanh niên, muốn so với vừa nãy cái kia hai cái thanh niên khủng bố. Nhưng liền điểm ấy uy thế, đối với La Dạ mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Làm sao có khả năng, ngươi? Nhìn thấy chính mình uy thế liền như thế biến mất không còn tăm hơi, thanh niên cả người cũng kinh sợ. Bản tọa cũng không thích ngươi này cao cao tại thượng dáng vẻ, vẫn là dưới đến nói chuyện đi. Thanh niên khiếp sợ, La Dạ âm thanh liền lại lần nữa chuyển vào hắn trong tai. Không được. Thanh niên kinh hãi đến biến sắc, lập tức liền cảm ứng được một luồng năng lượng kinh khủng sắp giáng lâm đến trên người hắn, thanh niên hét lớn một tiếng. Năng lượng kinh khủng trực tiếp liền từ trên người hắn bộc phát ra, tốc độ phản ứng của hắn rõ ràng muốn so với vừa nãy bốn người kia nhanh hơn nhiều, cũng không kiêng dè nữa có thể hay không đối với này bên ngoài tạo thành ảnh hưởng. Năng lượng kinh khủng một bạo phát, mỗi cái không gian đều không chịu nổi, dường như pha lê giống như nước toát ra. Ở bổn tọa trước mặt, ngươi cho rằng còn có sức lực chống đỡ lại? La Dạ nhẹ rên một tiếng. Năng lượng kinh khủng dường như sóng to gió lớn, trực tiếp đem thanh niên bùng nổ ra khí thế, toàn bộ lại trấn áp đến trong cơ thể hắn. Thanh niên cả người chấn động, ngơ ngác thất sắc, cả người ẩm. Một tiếng, liền đánh đến mặt đất. Phúc. Một ngụm máu tươi cũng từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Mà lúc này, cái kia một luồng năng lượng giống như vào chỗ không người, trực tiếp liền đem hắn cầm cố lên. Vừa bị nguồn năng lượng này cầm cố, thanh niên liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Ở nguồn năng lượng này dưới, thanh niên trong cơ thể chân nguyên đều bị cầm cố gắt gao. Ngươi đến tuột cùng là cái gì người? Chư thiên vạn giới bên trong không thể như ngươi vậy nhân vật có tiếng tăm. Thanh niên chăm chú nhìn đối diện một mặt hờ hững La Dạ, chấn động cả kinh kêu lên. Bản tọa La Dạ, Dạ Thiên Tông tông chủ, cũng là này đại hạ tình vực người. Nhìn bị cầm cố thanh niên, La Dạ lúc này cũng lạnh nhạt nói ra cú. Không thể. Ta chấp đạo điện đối với chư thiên vạn giới cường giả rõ như lòng bàn tay, này đại hạ trong tinh vực căn bản cũng không có người như ngươi. Thanh niên lại lần nữa cắn răng nói, căn bản không tin tưởng La Dạ nói. Ngươi còn không tin tưởng, bản tọa cũng hết cách rồi. La Dạ hào không phản đối cười cười nói. Thanh niên nhíu mày lên, nhìn La Dạ, trong lòng cảm thấy trước nay chưa từng có chấn động. Lúc này mới vừa thấy mặt, chính mình liền triệt để bại rơi xuống trận. Liền một tia sức lực chống đỡ lại đều không có. Phải biết, hắn nhưng là một cái đạo chủ hậu kỳ cường giả tuyệt đỉnh a. Coi như là Hắc Sát Điện điện chủ, cũng không thể dễ dàng như vậy đem hắn hàng phục, coi như là chấp đạo điện cái kia Tam đại chấp pháp trưởng lão, cũng không thể làm được đến. Hắn, đến tột cùng là cái gì người? Bản tọa cho ngươi cái cơ hội, ngươi chấp đạo điện còn có người nào, cùng nhau gọi ra. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ, không cam lòng thanh niên, La Dạ lần nữa nói. Thanh niên sững sờ, trong mắt không khỏi dấy lên lửa giận, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cắn răng hừ lạnh một tiếng, một đạo gợn sóng trong nháy mắt đi vào hư không.
Mà hết thảy này đều phát sinh rất nhanh. La Dạ phía sau Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng đã sớm ngây người, giờ khắc này tâm thần của hai người đều cảm giác một trận mất cảm giác. Thế giới này làm sao? Căn bản không nhìn thấy La Dạ ra tay, tới một người, dây một cái, đến hai cái, dây một đôi. Đến tột cùng là La Dạ quá mạnh mẽ, vẫn là chấp đạo điện quá yếu? Lẽ nào bọn họ đang nằm mơ? Cũng đang lúc này, trong hư không lại lần nữa truyền ra một đạo thanh âm giàn ua. Phong Hoa, đã xảy ra chuyện gì muốn gọi ta chờ? Thanh âm này liền phảng phất từ viễn cổ bên trong truyền đến, thiên địa vì đó run rẩy, Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng một nghe được thanh âm này, cả người cũng không nhịn được đang run rẩy. Rất nhanh, tiếng nói vừa dứt, ba bóng người liền ở trong hư không hiện ra. Đây là ba cái ông lão mặc áo trắng, cũng là chấp đạo điện quyền lực cao nhất, thực lực mạnh nhất ba cái chấp pháp trưởng lão. Vừa nhìn thấy này ba cái ông lão, La Dạ khẽ miệng liền hơi dương lên, mà ba cái ông lão vừa xuất hiện, đầu tiên là nhìn thấy chính là bị cầm cố ở tại chỗ, đầy mặt kích động thanh niên, cũng không nhịn được mỗi người cả kinh. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy cái kia một cái làm bọn họ đến nay đều không thể quên mất khuôn mặt. Này, tiền bối. Ba người giật nảy cả mình, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở La Dạ trước người, ba người cũng không để ý cái gì, lúc này liền quay về La Dạ không người liền bái nói: "Xin ra mắt tiền bối." Trong thanh âm tràn ngập vô cùng cung kính, mơ hồ còn lộ ra một tia kính nể. "Này, này." Nhìn ba người dáng dấp kia, nguyên bản còn kích động bên trong thanh niên nhất thời sửng sốt, La Dạ phía sau Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng cũng sửng sốt, ba người đều một trận trợn mắt ngất ngụm. Toàn bộ không gian vào đúng lúc này cũng giống như bất động bình thường. Bọn họ nhìn thấy gì? Nguyên lai ba vị chính là này chấp đạo điện cao nhất người nắm quyền. Nhìn cung bái ở trước mặt mình, cả người đều có chút run rẩy, không dám đứng dậy ba người, La Dạ cười nhạt, nói câu: "Nghe được La Dạ lời này, ba người không khỏi cả người chấn động, không nhịn được liếc mắt một cái phía sau cái kia bị cầm cố thanh niên, ba người lúc này mới nghĩ tới điều gì, mỗi người ngơ ngác thất sắc, một mặt sợ hãi. Trung gian cái kia một ông già, vội vàng nói: "Tiền bối, tất cả những thứ này chúng ta đều không biết, nếu là tiểu tử này đắc tội rồi ngài, chúng ta chắc chắn cho ngài cái bằng dao." "Đừng tiền bối gọi, bản tọa có thể không các ngươi nói như vậy lão." La Dạ nhẹ rên một tiếng, ba người cả kinh, vội vàng nói: "Vâng, đại nhân, chúng ta biết sai rồi." "Đứng lên đi." Nhìn ba người cung kính như vậy, sợ hãi, La Dạ cuối cùng mới nói câu. Ba người lúc này mới dám đứng dậy, nhưng trên mặt sợ hãi nhưng không chút nào tiêu tan, biến trái lại càng thêm kính nghệ, sốt sáng lên. "Đại nhân, xin hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Lúc này, trung gian cái kia một ông già nhìn La Dạ, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi ra cũ. "Ngươi tự mình hỏi hắn sao đi?" La Dạ bình thản nói. Ba người sắc mặt lại lần nữa biến đổi, trung gian ông lão kia còn chưa mở lời, bên cạnh một ông già khác nhưng trước tiên mở miệng, chỉ nghe hắn gầm lên giận dữ: "Thứ hỗn trướng, còn chưa cút lại đây." Chương 288, còn chưa đủ biết điều. "Lan." Thanh niên nhất thời một mặt xấu khổ, hắn hôm nay đều bị cầm cố, động đều không thể động vào, còn làm sao lan à? Đang nhìn đến ba cái chấp pháp trưởng lao đối với La Dạ như thế cung kính sợ hãi sau, thanh niên đầu tiên là khiếp sợ, sau khi chính là mặt xám như cho tàn, triệt để sợ hãi, tuyệt vọng. Rất nhanh cũng hoang quá thần. Hắn rốt cuộc biết, chính mình nhạ đến một cái vượt quá hắn tưởng tượng tồn tại, mà cái này tồn tại, liền ngay cả chấp đạo điện tam đại chấp pháp trưởng lao đều cực kính nể. Ngay ở thanh niên hoảng sợ, hối hận, hắn phát hiện chính mình thân thể dĩ nhiên khôi phục tự do, nhìn La Dạ một ánh mắt. Khi thấy La Dạ cái kia cặp mắt hờ hững, thanh niên không nhịn được mánh dùng mình một cái. "Làm sao, bản tọa nói chuyện với ngươi không nghe thấy? Còn chưa cút lại đây." Nhìn thấy thanh niên ở sững sờ, trước ông lão kia lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh niên cắn răng, không dám suy nghĩ nhiều. Sau đó, ở Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng hai mắt trợn to bên trong, càng là thật sự đầu địa, như một quả bóng giống như, lăn tới La Dạ cùng ba cái lao tử trước người. Nhìn tình cảnh này, Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng đều cảm giác mình đầu vang lên ong ong, Hạ Thương Thiên càng là không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, một mặt dại ra. Giờ khắc này thanh niên đã không dám nhiều hơn nữa xem La Dạ một ánh mắt, mà là quay về ba cái ông lão cúi đầu nói: "Thuộc hạ nhìn thấy ba vị trưởng lão." Nhìn quỳ ở trước mặt mình thanh niên, trung gian ông lão kia lông mày hơi nhíu, lạnh nhạt nói: "Nói đi, xảy ra chuyện gì?" "Tất cả những thứ này đều là thuộc hạ sai, thuộc hạ có mắt không nhìn được Thái Sơn, đắc tội rồi vị đại nhân này. Mà hai vị điện viên ngã xuống, nói cho cùng ta cũng có trách nhiệm." Thanh niên liền vội vàng nói: "Hả?" Thanh niên trước một câu nói là không có vấn đề gì, có thể mặt sau câu nói kia lại làm cho ba cái ông lão sầm mặt lại. Một ông già khắc càng là lúc này trách mắng quát lên: "Vô liêm sỉ!" Đùng địa một tiếng, thanh niên cả người đều bối rối, cái kia nguyên bản tuấn tú trắng non trên mặt trong nháy mắt thêm ra một cái hồng hồng trưởng ấn. Một tát này chính là vừa nãy cái kia gào thét ông láo cho hắn. Thanh niên thực sự là không biết điều, câu nói mới vừa rồi kia tuy nói trách nhiệm ở hắn, nhưng rất hiển nhiên cũng nói đến La Dạ. Ba cái ông láo đã sớm liên nghĩ tới điều gì, hai cái điện viên ngã xuống đều là bởi vì đắc tội rồi La Dạ, coi như hai người bị giết vậy cũng là có tội thì phải chịu. Không chỉ có như vậy, bọn họ hiện nay đều chỉ lo La Dạ lòng sinh tức giận, giáng tội với chấp đạo điện. Thanh niên này dĩ nhiên đều không ý thức được điểm này, còn muốn liên lụy đến La Dạ trên người, điều này làm cho ba người sao không sợ hãi, phẫn nộ. Thanh niên bị đánh sau đó, điều này cũng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, vội vàng nói: "Vâng, tất cả những thứ này đều là thuộc hạ sai, cũng là bọn họ có tội thì phải chịu. Thuộc hạ còn đắc tội rồi vị đại nhân này, thuộc hạ cam nguyện bị phạt." "Bị phạt?" Một ông già hừ lạnh một tiếng, ngươi mệnh có còn hay không tồn tại cần phải, đều là cái vấn đề. Thanh niên kinh hãi, trong mắt nhất thời lộ ra sợ hãi vẻ tuyệt vọng, cả người thân thể cũng không khỏi bắt đầu run rẩy. Cũng đang lúc này, La Dạ lên tiếng. Được rồi, ở bổn tọa trước mặt một sướng một họa, diễn cái gì khổ cho đùa. Xem ở hắn đối với bản tọa còn không lòng sinh sát ý phần trên, bản tọa có thể không tính đến. Mau mau lăn. Còn có các ngươi ba vị. La Dạ âm thanh truyền vào bốn người trong hai, bốn người đều không khỏi cả kinh, lập tức mỗi người lại hỉ. Đặc biệt cái kia một cái quỷ trên mặt đất thanh niên, càng là cảm giác mình như là nghe lầm bình thường, nguyên vốn đã ánh mắt tuyệt vọng, lại tỏa ra hy vọng mới, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Thứ hô trướng, còn chưa bái tạ đại nhân. Ba cái ông lão trước tiên hoán quá thần, bên trong một ông già lại lần nữa quay về thanh niên quát lên. Thanh niên a. Một tiếng, rốt cục cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, lấy run rẩy thân thể, quay về La Dạ run giọng nói, tạ đại nhân ơn tha chết. Đang khi nói chuyện, đồng thời vội vàng hướng La Dạ ầm. 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 Địa dập đầu ba cái. Nhìn thấy thanh niên là xuất phát từ nội tâm lễ bái sau, La Dạ điều này cũng mới không có tính toán. Xoay người, một đạo thanh âm lạnh như băng cũng từ trên người hắn truyền ra, cút. Bốn người như được đại xá, thanh niên lúc này mới dám đứng dậy, bốn người lại lần nữa quay về La Dạ khom người cúi đầu. Đại nhân, chúng ta xin cáo lui. Bốn người chỉ để lại như vậy một câu, liền vội vàng xoay người, lập tức sẽ cùng lúc biến mất ở tại chỗ. Ở bốn người xoay người trong nháy mắt đó, La Dạ phía sau Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng rõ ràng liền nhìn thấy bốn cái chạy trối chết bóng lưng. Hai vị, không có sao chứ? Chờ bốn người sau khi rời đi, La Dạ lúc này mới nhìn từ lâu một mặt mất cảm giác Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng, cười hỏi cũ. Nhìn La Dạ nụ cười này, hai người cả người đều không khỏi run lên, nụ cười này rõ ràng như vậy hòa ái người thời nay, nhưng bây giờ rơi vào trong mắt hai người, nhưng phảng phất tử thần khuôn mặt, để bọn họ chỉ cảm thấy một luồng âm thầm sợ hãi. Nhìn hai người dáng dấp kia, La Dạ vẫn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nguyên bản hắn chỉ muốn điệu thấp làm người, không hề nghĩ rằng, nhưng lại vô ý bại lộ chính mình, còn kinh sợ rồi Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng. Xem ra chính mình còn chưa đủ biết điều a. La Dạ trong lòng chỉ nói thầm cú. Sửng sốt một hồi lâu, Hạ Thương Thiên cùng Lạc Băng rốt cục hoãn quá thần. Thế nhưng giờ khắc này, hai người nhìn về phía La Dạ ánh mắt đã phát sinh ra biến hóa, chỉ có thể dùng sợ hãi cùng nhìn không thấu để hình dung. Cái kia La, La. Lúc này, Hạ Thương Thiên nhìn La Dạ không nhịn được lên tiếng nói, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, chính mình dĩ nhiên cũng không biết nên thế nào xưng hô La Dạ. Phải biết, trước mắt vị này, nhưng là liền chấp đạo điện Tam đại chấp pháp trưởng lão, đều xưng là đại nhân tồn tại a. Tinh chủ không cần câu nệ, vẫn là gọi ta La tông chủ đi. Nhìn có chút nói năng lộn xộn Hạ Thương Thiên, La Dạ cũng cười nói, "Này, được rồi." Hạ Thương Thiên cả kinh, cuối cùng cũng gật đầu một cái, sau đó hít một hơi thật sâu, lúc này mới than thở, thực sự là không nghĩ đến, La tông chủ dĩ nhiên cùng chấp đạo điện Tam đại chấp pháp trưởng lão nhận thức. Cũng không tính nhận thức trước, ngay ở quang thời gian trước ở mặt trời trước, gặp qua một lần mà thôi. La Dạ cũng không có ẩn giấu cười nói, phản phất đang nói một việc nhỏ không đáng kể. Mặt trời trước. Nghe được La Dạ lời này, Hạ Thương Thiên cả người cũng không nhịn được trừng lớn ánh mắt, bên cạnh Lạc Băng trong mắt, tương tự dị thải liên tục. Mặt trăng còn có thể đi đến, nhưng này mặt trời nhưng là chư thiên vạn giới cấm địa, cho tới nay đều do chấp đạo điện ba đại trưởng lao trông coi, căn bản không ai tới gần. Không nghĩ đến, La Dạ dĩ nhiên như vậy hời hợt liền đi tới. Nhưng ngược lại vừa nghĩ, điều này cũng làm cho nói xuôi được. Cũng chính bởi vì như vậy, này ba cái trưởng lao vừa xuất hiện liền nhận ra La Dạ, mà từ ba người thái độ đối với La Dạ đến xem, rất hiển nhiên, ba người đều ý thức được La Dạ khủng bố, hoặc là nói, đều thua ở La Dạ trên tay. Một suy nghĩ đến đây, Hạ Thương Tiên lại không nhịn được hút vào khẩu hàn khí. Một ngày này, là hắn đột phá đến tinh chủ tới nay, để hắn tâm cảnh gợn sóng mạnh nhất một ngày. Thực không đơn thuần là hắn, liền ngay cả Lạc Băng cũng giống như thế. Nhìn hai người lại lâm vào đến trong khiếp sợ, La Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, cười cợt. Cuối cùng, hai vị, việc nơi này, ta cũng nên đi rồi. Hai vị sau đó nếu có thì giờ rảnh, có thể tới ta Dạ Thiên Tông ngồi một chút, ta Dạ Thiên Tông cửa lớn bất cứ lúc nào vì là hai vị mở ra. La Dạ chỉ để lại một câu nói này, cả người liền đã biến mất ở tại chỗ. Chương 289, một năm kỳ hạn, lâm thời nhiệm vụ. La Dạ trở lại Dạ Thiên Tông, sau khi liền quá nổi lên cuộc sống nhàn nhã. Trong lúc này, Dạ Thiên Tông trưởng lão cùng đệ tử đều ở từ từ tăng nhanh, hơn nữa mỗi người thực lực đều đang tăng nhanh như gió, rất nhanh liền tại đây Hoa Hạ bên trong thế giới chân chính thắng được tôn kính, thanh thế cũng đạt đến hiện ra không có độ cao. Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ cùng với Long Nạo Thiên chờ 8 cái đệ tử thân truyền, giờ khắc này đều đạt đến thánh quân, thánh chủ cảnh giới. Trong lúc, để La Dạ cảm thấy thú vị chính là Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ cũng đã phát triển thành đạo lữ, thực đối với quan hệ của hai người, La Dạ rất sớm trước đây liền đã phát hiện, bây giờ nhìn thấy hai người tu thành chính quả, La Dạ cũng rất là hài lòng. Bên trong, Liễu Như Tu cùng cái kia Thu Mai, cũng chính là cái kia mèo yêu nữ tử, tương tự trở thành đạo lữ. Bây giờ Liễu Như Tu đồng dạng thân kiêm trưởng lão trước, mà Thu Mai thì lại từ bên hiệp trợ. Toàn bộ tông môn nhân sự sắp xếp đều tiến vào một cái thành thục giai đoạn. Không chỉ có như vậy, toàn bộ Hoa Hạ thế giới rất nhiều thiên chi tiêu tử đều mộ danh mà đến, dồn dập bái vào đến Dạ Thiên Tông môn hạ. Bây giờ Dạ Thiên Tông đệ tử, ngoại môn cùng nội môn tính gộp lại, đã có hơn 3 vạn người. Toàn bộ tông môn đều hiện ra một bộ tươi tốt thịnh thế thái độ. Mà thành tựu tông chủ La Dạ, giờ khắc này thì lại lựa chọn giấu ở hậu trường. Nhưng tông môn đệ tử cùng với toàn bộ thế giới thế nhân đối với La Dạ sùng bái, nhưng không có một tia yếu bớt, trái lại ngày càng tăng cường.
rất nhiều người đều lấy mắt thấy La Dạ mặt mày vì thế sinh mục tiêu, đối với La Dạ đó là sùng bái đến cực điểm. Không chỉ có như vậy, Hoa Hạ thế giới hầu như mỗi cái trong thành trì lớn đều xây dựng lên La Dạ pho tượng, cùng thế nhân cùng bái. Mênh mông quần quật lực lượng tín ngưỡng đã sớm bị La Dạ rót đầy tu di thế giới, mà đối với dư thừa lực lượng tín ngưỡng, La Dạ thì lại lựa chọn rót vào đến phía dưới vị diện chi tâm bên trong, lấy này đến củng cố vị diện số mệnh. Một ngày này, buổi trưa, La Dạ vị trí trên ngọn núi, cây hoa đào dưới. La Dạ đang nằm ở trên ghế, nhàn nhã tắm nắng, cách đó không xa mây mù trên, chỉ thấy có hai cái dường như đồ sứ giống như mập mạp bé trai, chính ở giữa mây nô đùa giỡn, bay vút truy đuổi. Bên trong một đứa bé đầu đầy tóc vàng, mà một cái khác thì lại đầu đầy tóc xám. Tóc vàng bé trai chính là Tiểu Long biến ảo mà đến, mà tóc xám cậu bé nhưng là Yên Tiên kiếm. Hai người cũng không phải thông qua La Dạ điểm hóa, mà là thông qua chính mình tu luyện, rốt cục biến ảo vì hình người. Chỉ có điều bởi vì mới vừa hóa hình không lâu, hai người đều là trẻ con răng rấp, nhìn thật là đáng yêu, nhưng thực lực của hai người đều đạt đến thánh đế cấp bậc. Nhìn Tiểu Long cùng Yên Tiên kiếm ở giữa mây nô đùa giỡn, La Dạ cười cợt. Lão đại muốn không nên tới cùng nhau chơi đùa a? Lúc này, cái kia đầu đầy tóc xám cậu bé nhất thời quay về La Dạ phất tay kêu lên, bên cạnh tóc vàng Tiểu Long cũng là trừng lớn hai mắt, tràn đầy chờ mong nhìn hắn. Không được, chính các ngươi chơi đi. La Dạ bất đắc dĩ cười nói. Tiểu Long cùng Tiểu Yên tuy rằng sống vô số năm, nhưng này tâm tính nhưng như cùng bọn họ hiện tại hóa hình dáng vẻ, chính là ba tuổi đứa nhỏ tâm tính, rất là yêu thích chơi đùa. Đối với những thứ này, La Dạ tự nhiên không để ý chút nào, trái lại nhìn thấy hai người vui vẻ như vậy, hắn cũng không nhịn được theo hài lòng. Cuộc sống có thể nói là trải qua tiêu dao tự đắc, rất thích ý. Ngay ở La Dạ cầm lấy bên cạnh chén trà trên bàn thưởng thức thời khắc, bên hai nhưng chuyển đến vô thủy âm thanh. Thả xuống ly rượu, La Dạ đứng dậy một bước ra, cả người cũng đã biến mất ở tại chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở đỉnh viện ngoại môn trước. Ở hắn phía trước, Vô Thủy đã sớm ở đây xin đợi đã lâu. Nhìn thấy La Dạ xuất hiện, Vô Thủy cả kinh, liền vội vàng không người bái nói, bái kiến tông chủ. Không cần đa lễ, nói thẳng đi, chuyện gì? La Dạ nói thẳng. Vô Thủy đứng dậy, lúc này mới cung kính nói, tinh chủ đột nhiên bái phỏng, nói là trước có việc sớm cùng tông chủ ngài định được rồi. Nha. La Dạ hơi một nhạc, lúc này mới nghĩ tới điều gì, hắn ở đâu? Chính ở trong đại điện chờ đợi. Vô Thủy như thực chất nói. Ừm. La Dạ gật đầu một cái, thân hình lóe lên, cũng đã biến mất ở Vô Thủy phía trước. Liền tinh chủ đều tự mình lại đây, xem ra tinh chủ cùng tông chủ sự không đơn giản a. Vô Thủy không nhịn được cảm than thở, nhưng cũng không dám phỏng đoán, sau đó cũng biến mất ở tại chỗ. Trong đại điện, làm La Dạ lúc xuất hiện lần nữa, liền nhìn thấy phía dưới cái kia một cái lôi thôi ông lão. Ông lão tự nhiên chính là Hạ Thương Thiên. Nhìn thấy La tông chủ, nhìn thấy La Dạ xuất hiện, Hạ Thương Thiên vội vã thi lễ một cái. Tinh chủ không cần khách khí. La Dạ vung tay lên, liền đem phù lên. Sau đó cười nói, tinh chủ này đến, nhưng là vì năm đó kỳ hạn, vĩnh hằng đại thế giới mở ra việc. Hạ Thương Thiên cả kinh, sau đó cũng gật gật đầu, nói, chính là. Xin lỗi, hôm nay đến khá là lười nhác, đều quên thời gian này. Vốn là ta đi tìm tinh chủ, không nghĩ đến còn làm phiền tinh chủ tự mình đi một chuyến. La Dạ lại một lần nữa cười nói cú. Hạ Thương Thiên cả kinh, liền nói, La tông chủ nói gì vậy, đây đối với lão hủ mà nói, chính là trong một chớp mắt sự, nào có cái gì làm phiền. La Dạ cười cợt, không hề nói gì. Vĩnh hằng đại thế giới, đó là một cái tập hợp chư thiên vạn giới vĩnh hằng cao thủ địa phương. Chỉ có điều bây giờ vĩnh hằng đại thế giới, đối với La Dạ tới nói đã không tính là bí mật gì, hoặc là nói câu không nổi bao lớn hứng thú. Bởi vì hắn đã sớm đem toàn bộ chư thiên vạn giới bao phủ tra xét một lần, căn bản cũng không có một tia quan với trái đất tin tức, cho nên nói, đi vĩnh hằng đại thế giới đối với hắn mà nói, hầu như có thể nói là uổng công vô ích. Đang lúc này, keng. Lâm thời nhiệm vụ phát động, đi đến vĩnh hằng đại thế giới điểm hóa người hữu duyên, khen thưởng, đại hạ tinh vực thăng cấp thành tuyệt đỉnh tinh vực. Ký chủ có hay không tiếp thu? Hệ thống âm thanh ở La Dạ trong óc vang lên. Điểm hóa người hữu duyên, tuyệt đỉnh tinh vực. La Dạ đều không khỏi sửng sở, có điều ngược lại vừa nghĩ, cũng không nhịn được thầm nói, hệ thống, này đột nhiên đến lâm thời nhiệm vụ, đối với ta mà nói thật giống không cái gì trợ giúp à? Xác thực. Hệ thống cũng thành thật đáp lại một câu. La Dạ, ký chủ có thể lựa chọn không chấp nhận, hệ thống lại nói. La Dạ nhất thời một mặt không nói gì, cũng không nhịn được sinh ra một luồng tức giận, vậy ngươi còn nói ra làm gì? Này không phải sợ ký chủ giành hắn sao? Hơn nữa phần thưởng này tuy nói đối với ký chủ vô ích, thế nhưng đối với ngươi tông môn, đối với toàn bộ tinh vực thế nhân mà nói đều là rất lớn phúc phận. Đương nhiên, ký chủ cũng có thể không cần quan tâm người khác. Hệ thống trầm rãi nói. Có ngươi như thế nói chuyện sao, ta làm sao cảm giác ngươi là ở cái ta. La Dạ không nói gì nói. Cái kia ký chủ có tiếp hay không thu? Hệ thống hỏi lần nữa. La Dạ lông mày hơi nhíu, cuối cùng nói, thôi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ra ngoài xem thế giới bên ngoài cũng không sai, tiếp thu. Keng. Nhiệm vụ đã phân phát, chúc ký chủ thành công. Hệ thống cuối cùng vang lên cú, sau khi liền lại triệt để yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy La Dạ không nói gì, phía dưới Hạ Thương Thiên trong lúc nhất thời đều có chút sốt sáng lên. Mở ra ngay ở ngày hôm nay sao? La Dạ hỏi. Vâng, buổi chiều liền mở ra. Hạ Thương Thiên cũng như thực chất nói. Được, bản tọa trước tiên thông báo một chút tông môn công việc, sau khi liền cùng ngươi cùng đi đến. La Dạ liền nói ngay cú. Chương 290, đồng hành, vĩnh hằng đại thế giới.
Dạ Thiên Tông, trong đại điện. Rất nhanh, ba bóng người liền từ ngoài điện đi vào. Dạ Thiên Tông sở hữu sự đều là do Tần Thiên, Vô Thủy cùng với Huyền Phong ba người quản lý. Ba người này cũng là sở hữu trưởng lão bên trong hy vọng cao nhất. Nhìn thấy tinh chủ, ba người vừa nhìn thấy Hạ Thương Thiên, liền đối với hắn thi lễ một cái, dù sao ba người đều gặp Hạ Thương Thiên, đều biết thân phận của hắn. Mấy vị không cần đa lễ. Hạ Thương Thiên cũng cười nói, bái kiến tông chủ. Sau đó, ba người liền đối với La Dạ không người cúi đầu, trong giọng nói tràn ngập vô cùng cung kính. La Dạ gật đầu một cái, cũng không do dự liền đem hắn muốn đi vĩnh hằng đại thế giới sự nói ra. Ba người đều hơi kinh hãi, không nhịn được đối diện mắt, Tần Thiên không nhịn được hỏi, tông chủ muốn đi bao lâu? Còn không biết, có điều hẳn là sẽ không quá lâu, La Dạ nói rằng. Đi vĩnh hằng đại thế giới, ngoại trừ điểm hóa người hữu duyên ở ngoài, đi chơi một vòng là có thể trở về, tất cả những thứ này đối với La Dạ mà nói quả thực quá ung dung. Tông chủ hãy yên tâm, chỉ cần có chúng ta ở đây, nhất định sẽ không để tông môn có việc. Lúc này, một bên Huyền Phong cũng mở miệng nói. Tần Thiên cùng Vô Thủy cũng gật gật đầu, tuy rằng bọn họ hơi kinh ngạc, nhưng La Dạ nếu đem tông môn giao cho bọn họ quản lý, như vậy bọn họ liền nhất định sẽ không phụ lòng La Dạ kỳ vọng. Như vậy, tông môn liền làm phiền ba vị trưởng lão rồi. La Dạ nhìn ba người đạo, đối với ba người năng lực, La Dạ vẫn là rất tín nhiệm. Tông chủ nói gì vậy, này đều là chúng ta nên làm. Ba người cả kinh, cũng đều vội vàng nói cú. La Dạ cười gật đầu một cái, sau đó cũng không có lưu lại nữa, rất nhanh liền cùng Hạ Thương Thiên rời đi đêm tiên đêm. Hai vị trưởng lão, có biết vĩnh hằng đại thế giới? Nhìn theo La Dạ hai người rời đi, Tần Thiên nhìn Huyền Phong hai người, không nhịn được hỏi cú. Vô Thủy lắc lắc đầu, Huyền Phong trong mắt nhưng là lập lòe khiếp sợ, còn có một tia ngóng trông, cuối cùng chậm rãi nói, đó là chỉ có vĩnh hằng tồn tại mới có thể đi địa phương, nghe đồn, đó là ngự trị ở sở hữu tinh vực bên trên một cái mạnh mẽ vị diện. Nghe được Huyền Phong lời này, Tần Thiên cùng Vô Thủy đều đột nhiên cả kinh, không nhịn được hít vào một hơi, đồng thời trong mắt cũng đều lộ ra vẻ ngóng trông. Mênh mông trong hư không, La Dạ cùng Hạ Thương Thiên từ bên trong hiện ra. Hai người vừa xuất hiện, La Dạ liền nhìn thấy ở trước người bọn họ cái kia một cái trống rỗng vòng xoáy. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được vòng xoáy một đầu khác, là một cái vô cùng mênh mông thế giới. Thế giới này không gian diện tích cùng tam giới sáp nhập sau hoa hạ thế giới cách biệt không có mấy, nhưng bên trong khí tức nhưng tăng thêm sự kinh khủng, hầu như có 8 phần 10 sinh linh đều đạt đến vĩnh hằng cấp độ, còn lại 2 phần 10 đều là ở địa phương bên trong thế giới sinh ra một chút tiểu bối. Hơn nữa thế giới này thiên địa linh khí, so với bọn họ đại hạ tinh vực mỗi một cái vị diện, đều muốn nồng nặc trên không chỉ gấp 10 lần. Bên trong, để La Dạ cảm thấy chuyện thú vị, bên trong thế giới kia có ba đạo khí tức, đều đủ để cùng cái kia Hắc Sát Điện điện chủ cùng sánh vai. Không thẹn là vĩnh hằng đại thế giới, quả nhiên bất phàm. La Dạ không nhịn được cảm than thở, vẹn vẹn xuyên thấu qua không gian vòng xoáy, hắn cũng đã triệt để hiểu rõ đối diện thế giới tất cả. Có thể bị La Tông chủ như vậy tán thưởng, tự nhiên bất phàm. Bên cạnh Hạ Thương Thiên cũng không nhịn được cười nói, thực, ở trong lòng hắn này vĩnh hằng đại thế giới lại đâu chỉ bất phàm, liền ngay cả lấy hắn tinh chủ thân phận, đều không có tư cách ở bên trong bao lâu. Tinh chủ mỗi cái đảm nhiệm chức vụ, quản lý từng người tinh vực, không thể ở hắn tinh vực đợi quá lâu, xem vĩnh hằng đại thế giới như vậy siêu thoát tinh vực bên trên vị diện, cũng đồng dạng không thể, cái này cũng là chấp đạo điện định ra quy củ. Đối với những thứ này La Dạ tự nhiên có hiểu biết. Thực chư thiên vạn giới bên trong có chấp đạo điện như vậy một cái người quản lý, đối với toàn bộ tinh vực, vị diện mà nói đều là có chỗ tốt. Điều này đại biểu trật tự, không đến nỗi phát sinh náo loạn, đương nhiên, tiền đề là cái này người quản lý thực lực đủ mạnh. Tinh chủ, vậy ta liền đi vào. La Dạ xem Hạ Thương Thiên cười nói, mặc dù đối với diện thế giới hắn từ lâu rõ như lòng bàn tay, nhưng một nơi xa lạ, đều là khiến người ta không nhịn được có chút ngạc nhiên. Ngay ở La Dạ vừa dứt lời dưới, Hạ Thương Thiên không có mở miệng, ngược lại là một cái khác thanh âm dễ nghe vang lên. Sư tôn. Âm thanh vừa vang lên, chỉ thấy một đạo bạch y đẹp ảnh lấp lóe, một cái bạch y tuyệt mỹ nữ tử liền xuất hiện ở Hạ Thương Thiên bên cạnh, quay về Hạ Thương Thiên không người cúi đầu. Người tiểu nha đầu này. Hạ Thương Thiên đem nâng dậy, lộ ra một mặt sủng nịch nụ cười. Nhìn đột nhiên xuất hiện là băng, La Dạ cũng hơi sững sờ. Hạ Thương Thiên nhìn La Dạ, lại liền nói ngay, "La tông chủ, Băng Nhi cũng rất muốn đi vĩnh hằng đại thế giới song song, bởi vậy ta nghĩ làm cho nàng theo ngươi một đạo đồng hành, chỉ hy vọng La tông chủ có thể hộ nàng chu toàn, coi như làm là còn lão hủ một cái nhân tình kia, có thể hay không?" Thực cuối cùng câu nói đó, Hạ Thương Thiên là đánh bạo nói ra, hắn giờ phút này, trong mắt cũng không có vẻ lúng túng, trái lại tràn ngập căng thẳng. Chuyện này, nghe được Hạ Thương Thiên lời này, La Dạ cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ân tình của hắn liền như thế dùng mất rồi. Bất ngờ quy bất ngờ, bảo vệ Lạc Băng an toàn, đối với hắn mà nói, có thể so với một chiêu giải quyết sự phiền phức nhiều lắm. Nhưng nếu là chính mình ứng thuận ân tình, như vậy đương nhiên phải còn. Cuối cùng, La Dạ có chút bất đắc dĩ gật đầu nói, có thể. Đà tạ La tông chủ. Nghe được La Dạ đáp ứng, Hạ Thương Thiên nhất thời đại hỉ, vội vàng nói cảm ơn. Đồng thời cũng đúng bên cạnh Lạc Băng liếc mắt ra hiệu, người sau cũng đúng La Dạ thi lễ một cái, tạ La đạo hữu. Cùng là hoa hạ thế giới người, Lạc đạo hữu không cần khách khí. La Dạ cười nói. Lạc Băng hơi sững sờ, lập tức cũng lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, nụ cười này đủ để mê đảo chúng sinh. Liên như vậy, La Dạ cùng Lạc Băng hai người cùng nhau tiến vào không gian vòng xoáy. Có thể đi theo La tông chủ bên người, đối với Băng Nhi mà nói chính là nàng cơ duyên, có thể hay không nắm chắc, liền nhìn nàng tạo hóa. Nhìn về phía trước từ từ khép lại không gian vòng xoáy, Hạ Thương Thiên không khỏi than thở, sau đó trong mắt chợt lóe sáng, lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Kha kha, nếu có thể để cho hai người phát triển trở thành đạo lữ, vậy thì càng tốt. Ở lộ ra một cái giả mà không đứng đắn nụ cười sau, Hạ Thương Thiên cũng biến mất ở tại chỗ. Theo hắn biến mất, phía trước không gian vòng xoáy cũng hoàn toàn biến mất không gặp. Vừa tiến vào không gian vòng xoáy sau, La Dạ cùng Lạc Băng chỉ cảm thấy bốn phía không gian một trận vặn mèo. Khi bọn họ lại lần nữa ổn định thân hình lúc, đã đứng ở một mảnh bao la trên cỏ. Cách đó không xa có một cái bằng phẳng cởi mở con đường, mà con đường này một đầu khác, liên tiếp chính là một tòa hùng vĩ thành trì. Lạc Băng đứng ở La Dạ bên cạnh, giờ khắc này đều có vẻ hơi câu nệ, cũng không biết nên nói cái gì. Trước mắt người thanh niên này, nhưng là liền hắn sư tôn, thậm chí là liền chấp đạo điện đại năng, đều cảm thấy kính nể, hoảng sợ tồn tại, chính mình trước còn như vậy đối với hắn, thực sự là quá không biết điều. Ngay ở Lạc Băng ý nghĩ kỳ quái thời khắc, La Dạ mở miệng. Lạc đạo hữu, trước ngươi có thể từng tới này vĩnh hằng đại thế giới, có hay không một ít tốt nơi đi? Nghe được La Dạ lời này, Lạc Băng đều a một tiếng, vội vã hoàn lại hồn. Nhìn thấy Lạc Băng này kinh hoàng dáng dấp, La Dạ cũng không khỏi ngẩn ra, lần nữa nói: "Ta là nói, Lạc đạo hữu trước có hay không tới quá này vĩnh hằng đại thế giới, như có cái gì cảm thấy đến chỗ tốt, chúng ta liền đi chỗ đó." Chương 291, cấp đoạn. Trên cỏ, nghe được La Dạ lời này, Lạc Băng cũng rốt cục hoãn quá thần, xua tan trong lòng dư thừa tạp niệm sau, Lạc Băng điều này cũng mới nói: "La đạo hữu, trước tiên chờ một chút nhi." "Nha." La Dạ có chút không rõ nhìn nàng. Cũng đang lúc này, bầu trời truyền đến một cơn chấn động, ngay lập tức, một cái tỏa ra chất pháp khí tức người đàn ông trung niên, liền ở hai người phía trên hiện ra. Nam tử vừa xuất hiện, một đôi ánh mắt liền cũng túi xem hai người, cái kia hờ hững trong mắt không có một tia gợn sóng. Một cái vĩnh hằng xuất cảnh, một cái vĩnh hằng trung cảnh. Một cái thanh âm nhàn nhạt, cuối cùng từ nam tử trong miệng truyền ra. Chỉ thấy hắn vung tay lên, hai tấm lệnh bài liền rơi vào hai người trước người. "Đây là thân phận của các ngươi lệnh bài mới bắt đầu trị giá là một năm, lệnh bài bên trong con số, gặp theo các ngươi ở vĩnh hằng bên trong thế giới dừng lại tương ứng thời gian mà giảm thiểu, như trong thời gian này lệnh bài bị đoạn, thì lại lập tức bị trục xuất ra vĩnh hằng thế giới. Đương nhiên, nếu là ngã xuống, vĩnh hằng thế giới tổng thể không chịu trách nhiệm, chúc chào hai vị vợ." Nam tử chỉ lạnh nhạt nói cú, sau đó thân hình lóe lên, liền biến mất ở bầu trời. Nhìn nam tử liền làm như thế giòn biến mất, La Dạ cùng Lạc Băng hai người cũng không khỏi đối diện mắt. Người này đúng là không chút nào phí lời. La Dạ cười nói cú, "Hắn là này vĩnh hằng đại thế giới chấp pháp giả, hẳn là phụ trách chúng ta đại hạ tinh vực bên này khu vực." Lạc Băng cũng cười giải thích. Sau đó lại nhìn La Dạ, trong mắt liền không nhịn được lộ ra một tia kỳ quái vẻ. "Làm sao?" Nhìn Lạc Băng này ánh mắt, La Dạ cũng không khỏi sương sở, hỏi: "Ta là vĩnh hằng bên trong cảnh không sai, thế nhưng La đạo hữu ngươi, làm sao là vĩnh hằng sơ cảnh?" Lạc Băng nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng. "Một cái phép che mắt thôi, không đáng nhắc tới." La Dạ không phản đối cười nói: "Nếu thế nhân như thế coi trọng cảnh giới, như vậy hắn liền cho thế nhân giả tạo ra một cảnh giới, cũng vì giảm thiểu phiền phức không tất yếu." Lạc Băng nghe ngóng cả kinh, lập tức cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ là đối với La Dạ là càng ngày càng hiếu kỳ, kính nể lên. Nhìn xuống trong tay nhãn hiệu bên trong ngoại trừ biểu hiện con số 1 năm ở ngoài, còn lại chẳng có cái gì cả. "Lệnh bài kia còn có thể cướp sao?" Của người khác La Dạ không nhịn được lẩm bẩm nói. "Hừ, ta nghe sư tôn nói là như vậy, chỉ cần cướp được người khác lệnh bài bên trong số liệu thì sẽ chuyển đến chính mình lệnh bài trên, như vậy chính mình tại đây vĩnh hằng bên trong đại thế giới ở lại thời gian liền sẽ trở thành dài." Lạc Băng cũng gật đầu nói. "Nói như vậy, Lạc đạo hưu trước cũng là chưa từng tới này vĩnh hằng đại thế giới." La Dạ nhìn nàng nói. "Đúng, trước ta cũng nghĩ đến, nhưng sư tôn lại nói này vĩnh hằng bên trong đại thế giới tràn ngập nguy hiểm, bởi vậy liền vẫn không để cho ta tới." Lạc Băng khẽ cười nói, đều lúng túng có chút sắc mặt đỏ lên. "Thì ra là như vậy." La Dạ bừng tỉnh nở nụ cười, cũng không để ý chút nào, nói như thế, chúng ta đúng là có thể tùy tiện đi một chút, như vậy cũng rất tốt. "Có điều ta nghe sư tôn đã nói, Tô Kiếm Thần tại đây vĩnh hằng bên trong đại thế giới thành lập một cái thế lực, gọi Kiếm Thần Các, tọa lạc ở một tòa gọi mộ thành trong thành trì." Lạc Băng lúc này lại không nhịn được nói cú. "Tô Kiếm Thần?" La Dạ lập tức liền muốn đến cái kia một cái, cùng hắn ước chiến ở trong tinh không áo bào trắng thiếu niên. Không nghĩ đến hắn tại đây vĩnh hằng bên trong đại thế giới, còn sáng tạo một cái thế lực, này ngược lại là khiến người ta hơi cảm thấy bất ngờ. La Dạ cười cợt, nhìn Lạc Băng nói, "Vì lẽ đó, Lạc đạo hữu là muốn đi này mộ thành?" "Không có, thực ta càng muốn yêu thích lung tung không có mục đích đi một chút nhìn, huống hồ. Nghe sư tôn nói, này Kiếm Thần Các danh tiếng tựa hồ không tốt lắm, còn có rất nhiều kẻ địch, nghe nói bây giờ đều sắp muốn đóng." Lạc Băng chậm rãi nói rằng. "Ạch." Nghe được Lạc Băng lời này, La Dạ cũng không khỏi một mặt kỳ quái. Xem ra này Tô Kiếm Thần thế lực cũng không thế nào đáng tin a. Nếu hắn đi tới nơi này, chính là điểm hóa người hữu duyên, vậy cũng chỉ có thể tùy tiện đi một chút nhìn. Hỏi thăm có quan hệ trái đất sự là không thể, bởi vì ở hắn đạt đến thần đạo đỉnh cao thời gian, toàn bộ chư thiên vạn giới, bao quát này vĩnh hằng đại thế giới sở hữu bí ẩn đều đã bị hắn biết được, căn bản cũng không có liên quan với có quan hệ trái đất tin tức. Hắn bây giờ đi tới nơi này, cũng vẹn vẹn chính là hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện nhìn một chút vĩnh hằng cường giả đều ngóng trông cái này vĩnh hằng đại thế giới. Nếu không mục đích gì, như vậy chúng ta trước hết đi phía trước tòa thành kia đặt chân một quãng thời gian, sau khi lại tính toán sau, Lạc đạo hữu ý như thế nào? La Dạ nhìn Lạc Băng hỏi. Đều nhờ La đạo hữu làm chủ, Lạc Băng tự nhiên cũng hào không có gì nghĩ nói. Ngay ở hai người quyết định được rồi thời khắc. Kha kha. Một đạo tiếng cười vang lên. Lạc Băng hơi thay đổi sắc mặt, La Dạ thì lại một mặt bình tĩnh, hai người đều nhìn về phía trước. Tiếng cười vừa mới vang lên, chỉ thấy phía trước không gian một trận bập bẹo. Hai cái ông lão áo xám liền từ trong hư không đi ra, từ hai người này trên người lão giả tỏa ra khí tức nhìn lên, đều là vĩnh hằng bên trong cảnh giới. Mà hai người vừa xuất hiện, một đôi ánh mắt nóng bỏng liền nhìn chòng chọc vào La Dạ cùng Lạc Băng. Bên trong một ông già rốt cục mở miệng cười nói, hai cái tiểu hoa nhi, vì sự an toàn của các ngươi suy nghĩ, vẫn là đem bọn ngươi lệnh bài trong tay giao ra đây đi. Nghe được ông lão lời này, Lạc Băng sắc mặt thay đổi, lúc này hừ lạnh nói, muốn cướp chúng ta lệnh bài, cửa đều không có, có bản lĩnh liền đến năm a. Hả? Hai cái ông lão sững sờ, đối diện mắt, bên trong cái kia một cái nói chuyện lúc trước ông lão, càng là không nhịn được nở nụ cười. Kha kha, nữ hoa thật liệt tính tình, ta yêu thích. Ra mà không đứng đắn bại hoại. Lạc Băng thì lại không chút khách khí địa về đối đạo, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng xem thường. Tiểu cô nương, ngươi có biết ngươi nói như vậy hậu quả? Lúc này, lại một đạo tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy một ông già khác cũng đi ra, một đôi ánh mắt lạnh lạnh nhìn Lạc Băng. Nhìn đối diện hai cái cùng mình cùng cảnh giới ông lão, Lạc Băng hơi nhíu mày, trong mắt cũng lộ ra một tia nghiêm nghị. Đối mặt một cái cùng mình cùng cảnh giới kẻ địch, Lạc Băng là không hề sợ hãi, nhưng đối với hai cái, liền có vẻ hơi thực lực. Ngay ở hai cái ông lão một mặt tâm tà, đắc ý nhìn chằm chằm Lạc Băng đồng thời, một đạo tiếng thở dài vang lên. Ai? Tìm đường chết người, thực sự là khắp nơi đều có a. Hai cái ông lão nghe ngóng, nhất thời sầm mặt lại. Chỉ thấy Lạc Băng bên cạnh, cái kia bọn họ trực tiếp lựa chọn quên thanh niên mặc áo trắng lắc lắc đầu. Không nghĩ đến mới vừa đến này vĩnh hằng đại thế giới, dĩ nhiên liền gặp phải cướp đoạt. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Bên trong một ông già càng là nhìn chằm chằm La Dạ, cắn răng quát lên, âm thanh này còn mang theo một luồng năng lượng, trực tiếp liền hướng La Dạ đánh tới. Đối mặt nguồn năng lượng này, Lạc Băng hơi nhướng mày, nhưng nàng cũng không có ra tay, bởi vì nguồn năng lượng này là quay về La Dạ hành đến, mà nàng biết La Dạ thực lực, cũng biết mình không tư cách đại La Dạ ra tay. Liên như vậy, năng lượng đi đến La Dạ trước người một trượng ở ngoài, La Dạ lắc lắc đầu. Năng lượng kinh khủng, liền như thanh phong giống như tiêu tan ở trong thiên địa. Cái gì? Hai cái ông lão nhất thời hoàn toàn biến sắc, còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại. Một đạo làm bọn họ linh hồn đều run rẩy âm thanh, lại lần nữa truyền vào bọn họ trong tai. Chết đi. La Dạ tiếng nói vừa dứt, hai cái ông lão con ngươi phút chốc co rụt lại. Không. Hai người chỉ kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền như vậy trực tiếp nổ bể ra đến. Chương 292, Thất Tinh Thành. Trên cỏ, nhìn thấy hai cái vĩnh hằng bên trong cảnh cường giả liền như thế nổ tung, Lạc Băng cũng ở tại chỗ. Tuy rằng nàng biết La Dạ rất mạnh, nhưng lấy như thế trực tiếp thô bạo phương thức giải quyết, trong lúc nhất thời cũng làm cho Lạc Băng có chút không phản ứng kịp. Nhìn hai người thân thể nổ tung, La Dạ một mặt bình tĩnh, chuyện này với hắn mà nói, cũng chỉ có điều là trong một chớp mắt sự, hơn nữa, đối với loại cặn bã này, La Dạ thật không ngại thấy một cái giết một cái. Sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên, hai khối ngọc bài liền từ hai người nổ tung trong không gian, phủ đến La Dạ trước người. Dĩ nhiên đều có 100 năm. Nhìn thấy hai khối trong ngọc bài hiện ra con số, bên cạnh Lạc Băng nhất thời kinh ngạc lên tiếng nói, La Dạ trong mắt cũng hơi một lạnh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hai người này đã không chỉ một lần như vậy đánh cướp quá, hơn nữa, có ít nhất khoảng 200 người đều cắm ở hai người trên tay. Liền chết đi như vậy, thực sự là tiện nghi bọn họ. Lạc Băng hừ lạnh một tiếng, đã không có lại vì là vừa nãy máu tanh cảm thấy không chút nào thích. Lúc này, La Dạ vung tay lên, một tấm lệnh bài liền chuyển qua Lạc Băng trước người. La đạo hữu, ngươi đây là? Nhìn khối ngọc này lệnh bài, Lạc Băng hơi kinh hãi, có chút không rõ nhìn La Dạ. Tự nhiên là đưa cho ngươi, La Dạ cười nói. Này, này không thể. Này đều là công lao của ngươi. Ta có thể vẫn không ra tay, ta không thể muốn. Lạc Băng vội vã cự tuyệt nói. Ở đây thời gian, đối với ta mà nói căn bản không có tác dụng gì, như có thể, này hai khối cũng có thể cho ngươi. La Dạ nói rằng. Này. Nghe được La Dạ lời này, Lạc Băng trong lúc nhất thời cũng không khỏi do dự, xác thực, xem La Dạ cường giả như vậy, vậy còn không là muốn ở đây bao lâu liền có thể ở bao lâu. Nhận lấy đi, La Dạ lần nữa nói. Này, được rồi, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lạc Băng cuối cùng cũng không có do dự nữa, cuối cùng cũng tiếp nhận một bài. Quay về La Dạ lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Việc nhỏ mà thôi, mặt sau chuyện như vậy nên còn có thể có. La Dạ cũng cười nói. Chỉ thấy Lạc Băng một tay tiếp nhận kẻ địch lệnh bài, một tay nắm chặt lệnh bài của chính mình, đống nhiên nắm chặt, kẻ địch lệnh bài đống nhiên nổ tung. Sau đó lệnh bài của chính mình trên, liền hiện ra thu về đến con số, là 101 năm. Đây chính là lấy ra người khác lệnh bài con số phương thức. Mà La Dạ cũng không có như vậy quý củ, hơi suy nghĩ, kẻ địch lệnh bài trực tiếp tiêu tan, lệnh bài của chính mình trên liền hiện ra 101 con số này. Không công đưa ra lễ vật, không cần thị phí, hơn nữa, lệnh bài trên con số là có thể ở vĩnh hằng bên trong đại thế giới tiến hành giao dịch. Mà chuyện này đối với hai người mà nói, cũng chỉ có điều là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Làm xong tất cả những thứ này sau, hai người lúc này mới hướng về phía trước cái kia một tòa hùng vĩ thành trì đi đến. Rất nhanh, hai người liền đi đến trước cửa thành. Trong cửa thành người đến người đi, trước cửa đều có hai cái vĩnh hằng bên trong cảnh cao thủ ở thủ vệ. Thất Tinh Thành, chính là tòa thành trì này tên gọi. Mà thành này tên nguyên do, toàn bộ đều bởi vì một thanh kiếm. Thanh kiếm này chính là Thất Tinh Thần Kiếm. Bây giờ cái này Thất Tinh Thần Kiếm từ lâu hóa hình, chính là này Thất Tinh Thành thành chủ. Một thân tu vi từ lâu đạt tới tinh chủ đỉnh cao. Chính là vĩnh hằng bên trong đại thế giới, lấy khí hóa hình ba cao thủ một trong. Ở toàn bộ Vĩnh Hằng bên trong đại thế giới, Thất Tinh Thành đều là một tòa cực phụ nổi danh thành trì lớn. Sở dĩ ở Vĩnh Hằng bên trong đại thế giới đạt đến tinh chủ cấp bậc, nhưng không có bị đuổi ra ngoài, là bởi vì những người này đều là ở Vĩnh Hằng bên trong đại thế giới đột phá, mà được chấp đạo điện tán thành. Bởi vậy, cũng không giống Hạ Thương Thiên như vậy người ngoại lai. Vì lẽ đó, Vĩnh Hằng bên trong đại thế giới không chỉ có Vĩnh Hằng cường giả, tinh chủ cao thủ đồng dạng không tính toán, đương nhiên, cũng có đạo chủ cấp bậc tồn tại. Có thể nói là một cường giả tụ tập thế giới. Mà muốn đi vào một cái trong thành trì lớn, trước hết muốn giao phó một tháng ở lại con số, cũng chính là lệnh bài trên con số. Đối với những thứ này, La Dạ cùng Lạc Băng trước khi tới cũng sớm đã đều biết. Khi thấy La Dạ cùng Lạc Băng trong tay lệnh bài con số sau, cái kia hai cái bảo vệ trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Xin khuyên hai vị, trong thành cấm chỉ giết chóc, nếu là muốn làm một ít người không nhận ra hoạt động, vẫn là trước tiên đến cân nhắc mà đi. Một cái bảo vệ càng là không nhịn được lên tiếng xin khuyên đạo, trong giọng nói rõ ràng lộ ra xem thường. Nghe được bảo vệ này lời nói, La Dạ cùng Lạc Băng đều hơi sững sờ, nhưng rất nhanh hai người liền nghĩ tới điều gì. Hai người này bảo vệ, rất hiển nhiên là coi bọn họ là làm xem cái kia hai cái ông lão như thế, chuyên dựa vào cướp đoạt người khác chiếm được ở lại kỳ hạn. Nhưng đối với những thứ này, hai người đều không hề nói gì, hoàn toàn không cần thiết giải thích. Khấu trừ xong xuôi lệnh bài bên trong con số sau, hai người liền đi tiến vào trong thành. Vừa tiến vào trong thành, hai người liền có thể cảm nhận được sau lưng cái kia từng đạo ánh mắt bất thiện. Vừa nãy cái kia hai cái bảo vệ nói với bọn họ lời nói, những người ra vào trong thành đám người cũng nghe được một chút, tuy nói là người nói vô ý, nhưng nghe người nhưng có tâm. Đặc biệt đối với trong ngọc bài con số rất nhiều, đối với mấy người mà nói, chính là một cái sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Xem ra đang không có đạt đến tinh chủ trước, những chữ số này đối với Vĩnh Hằng mà nói, chính là một cái mê hoặc a. La Dạ không nhịn được cười nói, không chút phật lòng, bên cạnh Lạc Băng cũng tương tự rất tán thành. Tại đây Vĩnh Hằng bên trong đại thế giới, muốn vĩnh cửu tiếp tục ở lại, nhất định phải muốn Vĩnh Hằng bên trong đại thế giới đột phá đến tinh chủ cảnh, hơn nữa có thể được Vĩnh Hằng đại thế giới chi chủ, cùng với chấp đạo điện tán thành, ba cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Đi thôi, trước tiên đi tìm một chỗ ở lại. La Dạ cuối cùng lại nói câu, Lạc Băng cũng gật đầu một cái. Đi ở trên đường phố, tùy ý có thể thấy được từng cái Vĩnh Hằng cường giả, phồn hoa náo nhiệt đường phố bốn phía, đều là từng tòa tử lâu, khách sạn cùng với tàng bảo các, tin tức các loại. Một phút sau, hai người rốt cuộc tìm được một cái khách sạn. Vừa tiến vào khách sạn, trong khách sạn nguyên bản ngồi một ít Vĩnh Hằng, cũng không nhịn được hướng về hai người nhìn lại. Những người này trực tiếp quên La Dạ, toàn bộ ánh mắt tập trung ở Lạc Băng trên người, bởi vì Lạc Băng dung mạo cùng vóc người thực sự quá mê người, tại đây Vĩnh Hằng bên trong đại thế giới đều thuộc về tuyệt đỉnh sắc đẹp. Khó tránh khỏi không được hấp dẫn một ít Vĩnh Hằng thanh niên sự chú ý. Đồng thời, những người này đang vì Lạc Băng dung mạo cảm thấy kinh diễm thời khắc, nhìn về phía La Dạ ánh mắt cũng đều trở nên kỳ quái lên, có ước ao, cũng có đấu kỵ cùng phẫn hận. Ai, thực sự là đáp lại câu nói kia. Hồng nhan họa thủy a. La Dạ trong lòng bất đắc dĩ than thở, đối với những thứ này ánh mắt, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Bên cạnh Lạc Băng nhưng là một mặt băng lạnh, trong mắt tràn đầy chán ghét vẻ. Ngay ở hai người đi vào khách sạn trong quá trình, bốn phía mọi người cũng không khỏi bắt đầu bàn luận. Tiểu tử kia chỉ là cái Vĩnh Hằng sơ cảnh, tại sao lại có như thế mỹ đạo lữ? Ngươi ngốc à, khẳng định không phải đạo lữ, nói không chắc là tùy tùng đây. Cũng có khả năng là tỷ đệ, hoặc là thầy trò. Có đạo lý, tuyệt đối không phải đạo lữ. Nói như vậy, chúng ta vẫn có cơ hội tranh thủ một hồi, ha ha ha. Mọi người không khỏi nghị luận sôi nổi, lập tức đều nở nụ cười, nhưng trong giọng nói nhưng hoàn toàn lộ ra đối với La Dạ ước ao cùng đấu kỵ. Đang lúc này, một đạo tiếng thở dài cũng vang lên theo. Có thể có như thế mỹ một cô gái làm bạn, coi như để ta rơi xuống Vĩnh Hằng sơ cảnh, ta cũng cam tâm tình nguyện a. Mọi người. Chương 293, người hữu duyên tin tức. Bên trong khách sạn, nghe được mọi người nghị luận, La Dạ cũng là không còn gì để nói, mà Lạc Băng cũng là ngẩn ra, rất nhanh cái kia tuyệt đẹp khuôn mặt trên liền phát lên một vệt bồi hồng. Mà tình cảnh này, cũng chạy không thoát lao thẳng đến sự chú ý đặt ở Lạc Băng trên người mọi người con mắt. Vừa nhìn thấy Lạc Băng này vẻ mặt, tất cả mọi người cũng không nhịn được hít một hơi, phảng phất không còn linh hồn, trong mắt tất cả đều là si mê vẻ. Đẹp quá. Toàn bộ khách sạn lập tức liền yên tĩnh lại. Hai gian phòng khách thượng hạng một đêm, 6 ngày ở lại mấy. Lúc này, chỉ nghe tiểu nhị thanh âm vang lên. Ở toàn bộ Vĩnh Hằng bên trong đại thế giới, tuyệt đại đa số giao dịch đều là lấy trên ngọc bài, cá nhân ở lại mấy vì là thẻ đánh bạc đến tiến hành giao dịch. La Dạ trực tiếp từ chính mình trên ngọc bài khấu trừ sau, hai người liền một đạo lên lầu. Hai gian phòng khách, hai người này quả nhiên không phải đạo lữ. Hai người vừa lên lầu, dưới lầu những người Vĩnh Hằng đều không khỏi kinh hô, mỗi người đều lộ ra vô cùng thần sắc kích động. Lạc đạo hữu, thời gian còn sớm, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi. Vừa lên lầu, La Dạ liền đối với bên cạnh Lạc Băng nói. Lạc Băng dừng dưới, lúc này cũng nói, ta nghĩ điều tức một lúc, quen thuộc dưới nơi đây thiên địa linh khí, La đạo hữu ngươi đi trước đi. Được. La Dạ gật đầu một cái, nhưng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có Lạc Băng như vậy một cái tuyệt mỹ nữ tử theo bên người, nhất định sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu, vì lẽ đó, so ra, hắn vẫn tương đối yêu thích một thần một mình. Rất nhanh, La Dạ liền rời khỏi khách sạn, ở trong thành này nhàn bắt đầu đi dạo. Hệ thống, ngươi để ta điểm hóa người hữu duyên, đến tột cùng có bao nhiêu cái người hữu duyên? Trên đường phố, La Dạ vừa đi vừa âm thầm hỏi. Ba cái. Hệ thống quả nhiên đáp. Mới ba cái. La Dạ cũng không khỏi sửng sở, tùy tiện nói, vậy ta có thể hay không trực tiếp tìm tới vị trí của bọn họ, đi vào điểm hóa bọn họ?
Không thể.
Tại sao? La Dạ không hiểu nói. Lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, chỉ cần đụng tới, hắn dĩ nhiên là có thể biết ai với hắn hữu duyên. Mà này, cũng chỉ có điều là hắn trong một chớp mắt sự mà thôi. Nếu là như thế đơn giản hoàn thành, vậy còn gọi nhiệm vụ sao? Hệ thống không nói gì trả lời. Cái kia có thể làm sao, trước ngươi cũng không có nói a. La Dạ lăng nói. Ký chủ không cũng là không có hỏi sao? Hệ thống nói. Nghe được hệ thống lời này, La Dạ lông mày đều không khỏi cao lên đến. Nay vĩnh hằng đại thế giới lớn như vậy, không dụng thần thức cảm ứng, ngươi cũng không phải là muốn để ta một chỗ đi tìm đi, cái này cần đến năm nào tháng nào? La Dạ có chút tức giận nói. Hệ thống chỉ có thể nói cho ký chủ này ba cái người hữu duyên phân biệt là loài người, thiên tộc, minh tộc, ba cái bất đồng chủng tộc thiếu niên, đều không có đạt đến vĩnh hằng cảnh, cũng không có tham gia bất luận tông môn gì thế lực, một thân thiên phú đều còn ở mai một bên trong, ký chủ chỉ cần đem bọn họ tìm tới, cũng kích phát thiên phú của bọn họ liền có thể. Hệ thống cuối cùng trở về cũ, sau đó liền triệt để không còn âm thanh. La Dạ hơi sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nếu không thể một niệm tra xét, vậy thì một cái giao diện tra xét, này còn chưa là rất nhanh sẽ có thể tham tra được. Suy nghĩ đến đây, La Dạ cũng không còn đoán giận, nhiều lắm chỉ hoãn một ít thời gian mà thôi, nhưng ảnh hưởng nhưng cũng không là rất lớn. Bởi vì toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới giao diện cũng chỉ có như vậy 15 mà thôi. Vĩnh hằng bên trong đại thế giới có rất nhiều chủng tộc, bên trong bao quát tinh linh tộc cùng yêu tộc chờ nhiều chủng tộc, thế nhưng cường đại nhất vẫn là loài người, thiên tộc cùng với minh tộc. Này ba cái chủng tộc, hầu như 9 phần 10 đều tập trung ở nhân giới, thiên giới cùng với minh giới này ba cái giao diện. Mà bây giờ La Dạ bọn họ vị trí chính là một người tên là Vạn Tượng giới giao diện, nằm ở chủng tộc hỗn tạp cùng tồn tại nơi. Tuy rằng ba cái kia người hữu duyên không nhất định liền tại chủng tộc vị trí giao diện, nhưng 15 giao diện, đối với La Dạ mà nói, cũng có điều là 15 tức trong lúc đó mà thôi. Không do dự, La Dạ trực tiếp hơi suy nghĩ, thần thức trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Vạn Tượng giới. Nhưng để La Dạ hơi cảm thấy thất vọng chính là không có. La Dạ bất đắc dĩ giơ lại đầu. Nếu này Vạn Tượng giới không có, vậy kế tiếp hắn là có thể trực tiếp đem mục tiêu đặt ở nhân giới, thiên giới cùng với minh giới này ba cái giao diện lên, có điều lập tức, hắn cũng không vội đi tra xét, mà là ở trên đường phố nhàn bắt đầu đi dạo. Liên như vậy, sắc trời đã dần dần tối lại. Làm La Dạ trở lại khách sạn lúc, hình ảnh trước mắt nhưng là để hắn hơi nhướng mày. Bởi vì hắn nhìn thấy, Lạc Băng phòng khách ở ngoài, giờ khắc này càng đứng mấy người. Trong những người này, có chút là nguyên bản trụ ở trong khách sạn, mà có chút La Dạ thì lại không thấy, hẳn là mộ danh mà đến. Tại hạ Cổ Kiếm. Mộ danh chuyên đến bái phòng cô nương, không biết cô nương có thể hay không thưởng cái mặt, đi ra một thuật. Lúc này, bên trong một cái bạch y tuấn lãng thanh niên quay về Lạc Băng vị trí gian phòng chắp tay nói, ngữ khí ôn hòa, có vẻ rất có lễ phép. Người này cũng là ở đây bên trong duy nhất đạt đến vĩnh hằng hậu kỳ cao thủ, bốn phía mọi người nghe được thanh niên lời này, cũng đều không dám nói nữa cái gì, nhưng trong mắt mơ hồ lộ ra một tia kiêng kỵ. Nhưng mà, trả lời thanh niên này nhưng là một đạo băng lạnh tiếng quát. Cút. Trong thanh âm này đều mang theo một luồng năng lượng, đem toàn bộ cửa phòng đều chấn động một trận run rẩy, bên ngoài người đều hoàn toàn biến sắc, có mấy người tại cỗ này động lượng dưới, cũng không khỏi lùi lại mấy bước. Chỉ có cái kia một cái tuấn lãng thanh niên, lông mày khẽ hất, ý nhưng bất động đứng tại chỗ, quanh thân tràn ngập một luồng vô hình năng lượng. Nghe được Lạc Băng câu nói này, thanh niên trong mắt cũng né qua một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hàn mang, lập tức quay về bên cạnh một người thanh niên liếc mắt ra hiệu. Người sau tâm lĩnh thần hội, vội vã cười nói: "Cô nương khả năng có chỗ không biết, này lo chuyện nhà tại đây Thất Tinh Thành bên trong nhưng là tuyệt đỉnh thế gia, Cố đại thiếu càng là rồng phượng trong loài người, hắn có thể mời ngươi một thuật, nhưng là phúc phận của ngươi a." Tiếng nói vừa dứt, để mọi người không nghĩ tới chính là hô, một đạo làm người sợ hãi sát khí liền từ phòng khách bên trong lan tràn đi ra. Toàn bộ không gian nhiệt độ cũng bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, những người vĩnh hằng sơ cảnh, thậm chí vĩnh hằng bên trong cảnh cao thủ giờ khắc này cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hiển nhiên Lạc Băng là thật sự nổi giận. Mà cái kia mặt không biến sắc tuấn lãng thanh niên, lúc này sắc mặt cũng rốt cục chìm xuống. Thời khắc này, toàn bộ không gian đều phảng phất ngưng kết lại. Đang lúc này, chư vị, hà tất tự chuốc nhục nhã, người ta nếu không muốn, cũng không cần phải cưỡng cầu, vẫn là mau chóng rời đi đi. Một đạo tiếng cười nhất thời từ hành lang một đầu khác vang lên, tất cả mọi người đều hơi nhướng mày, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo trắng chính hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó, một mặt mỉm cười nhìn mọi người. Trong mắt lộ ra vẻ hài hước. Là hắn. Vừa nhìn thấy thanh niên, có mấy người nhất thời kinh ngạc tốt lên, lập tức liền nhận ra La Dạ. Cái kia tuấn lãng thanh niên cũng một mặt âm lãnh nhìn La Dạ, bên cạnh một người thanh niên vội vã giải thích, cố ý cùng vị mỹ nữ này một đạo đồng hành chính là người này. Nha. Thanh niên lông mày khẽ hất, nhất thời đến nổi lên hứng thú. Cùng thời khắc đó, trước kia cái kia một luồng tràn ngập toàn bộ không gian băng lạnh sát khí cũng tiêu tán theo. Thanh âm mới vừa rồi, Lạc Băng tự nhiên lập tức liền nghe ra là La Dạ phát sinh. Cảm nhận được cái kia một luồng sát khí tiêu tan, tất cả mọi người đều không khỏi hơi kinh hãi, mà cái kia tuấn lãng thanh niên nhìn về phía La Dạ ánh mắt cũng nhất thời trở nên không quan lên. Tiểu tử này cùng trong phòng nữ tử quan hệ, quả nhiên không bình thường. Tuấn lãng thanh niên nhìn La Dạ, khoe miệng khẽ nhếch, cuối cùng hỏi ra cú. Tiểu tử, ngươi là người nào? Chương 294, ngươi dám đánh lén thiếu gia ta. Bên trong khách sạn, trên hành lang. La Dạ. Nhìn cái kia một cái một mặt âm trầm nhìn mình chằm chằm Tuấn Lãng thanh niên, La Dạ lạnh nhạt nói: "Ta không phải hỏi tên ngươi." Thanh niên hừ nói: "La Dạ sững sờ, ngươi chẳng lẽ không là hỏi ta là người nào?" "Ta là hỏi, ngươi cùng trong phòng cô nương này là quan hệ gì?" Tuấn Lãng thanh niên lần nữa nói. Nhìn thanh niên thần sắc tức giận, La Dạ nhất thời một mặt không nói gì, điều này cũng mới biết thanh niên ý tứ, không khỏi cười lắc lắc đầu. "Ngươi cười cái gì?" Nhìn thấy La Dạ này biểu hiện, thanh niên trong mắt lửa giận không khỏi càng sâu mấy phần. Đang lúc này, kẹt kẹt. Một tiếng, nguyên bản cửa phòng đóng chặt mở ra, Lạc Băng từ bên trong chậm rãi đi ra. Nhìn này một bộ bạch y, phản phất cửu thiên thần nữ hạ phàm tuyệt mỹ nữ tử, tất cả mọi người đến há to miệng, lộ ra si mê vẻ. Cái kia Tuấn Lãng thanh niên trong mắt cũng né qua một vệ kinh diễm, con mắt liền cũng lại không thể rời bỏ Lạc Băng. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được Lạc Băng giờ khắc này dung mạo, cũng không phải biến hóa mà đến, mà là trời sinh tuyệt mỹ. Nhìn ánh mắt của mọi người, Lạc Băng trong mắt lóe ra một tia căm ghét, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đi đến La Dạ trước người, nói: "La đạo hữu, nhanh như vậy sẽ trở lại?" "Nhanh." La Dạ có chút ngạc nhiên nói, trời cũng sắp tối. Lạc Băng mở ra, điều này cũng mới phát hiện sắc trời bên ngoài, trên mặt lộ ra một vệt lúng túng nụ cười. Mà này nở nụ cười, đủ để khiến thiên địa thất sắc, làm cho tất cả mọi người đều mất đi linh hồn. Thế gian lại còn có này mỹ nhân. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra như vậy một câu cảm thán. "Cũng là ta đường đột." Lạc Băng cười nói. "Không có chuyện gì." La Dạ cũng không có để ý nói. Nhìn hai người đối thoại, mọi người điều này cũng mới hoan quá thần, mà cái kia Tuấn Lãng thanh niên càng là không nhịn được quát lên: "Tiểu tử, vừa nãy ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, thực sự là ồn ào." La Dạ hơi không kiên nhẫn đạo. Nhưng mà hắn này tiếng nói vừa dứt, đối diện thanh niên kia liền mở trừng hai mắt, phảng phất nghe lầm bình thường. Mà tất cả mọi người cũng đều một mặt kinh ngạc nhìn La Dạ, phảng phất nhìn một đứa ngốc. Một cái vĩnh hằng sơ cảnh run rế, lại dám như thế đối với Cố Bất nói. Đây là sống được thiếu kiên nhẫn sao? Thanh Cửu Thất Tinh Thành Thế Gia đại thiếu gia, nghe được La Dạ lời này, tự nhiên dị thường phẫn nộ, đặc biệt ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, thanh niên sắc mặt đã triệt để chìm xuống, trong mắt mơ hồ lập lòe một đạo sắc cơ. "Tiểu tử, ta cho ngươi cái cơ hội vớt rõ ràng lời của mình, ngươi mới vừa nói cái gì?" Tuấn Lãng thanh niên nhìn chằm chằm La Dạ, lại lần nữa lạnh lạnh hỏi. "Ai?" La Dạ thở dài, nhìn thanh niên, ở ánh mắt của mọi người dưới, rốt cục lần nữa mở miệng nói, "Nghe rõ ràng, ta nói, ngươi thực sự là ồn ào." Ầm. Tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, thanh niên cũng rốt cục không cách nào áp chế tức giận trong lòng. Một khí thế bàng bạc cũng đột nhiên bạo phát ra. Khí thế một bạo phát, trong nháy mắt trong khách sạn sở hữu tu sĩ cho giật mình tỉnh lại. Một luồng vĩnh hằng hậu kỳ khí thế, làm cho cả khách sạn đều giống như là đang động đất run không ngừng, mà cơn khí thế này cũng kinh đến trong phạm vi trăm dặm mọi người. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, nghi hoặc mà hướng về khách sạn phương hướng nhìn lại. Xảy ra chuyện gì, có người ở trong thành gây sự? Tất cả mặt người tướng mạo thứ, chỉ cảm thấy rất là khó có thể tin tưởng. Mà ở Thất Tinh Thành trung ương, lần lượt từng bóng người tới lúc gấp rút tốc chạy về đằng này. Bên trong khách sạn, cái kia khách sạn lão bản cũng hiện thân vội vã khuyên can đạo: "Hai vị, trong thành là không cho phép động thủ, cố ít, này nguyên nên là biết đến a." Nhìn bên cạnh này một cái cầu xin chính mình người đàn ông trung niên, Tuấn Lãng thanh niên một mặt thiếu kiên nhẫn vung tay lên, cút sang một bên. Khủng bố kinh khí, trực tiếp đem người đàn ông trung niên đẩy lui mười mấy bước, làm nam tử sau khi dừng lại, một ngụm máu tươi cũng hắn từ miệng bên trong phun ra ngoài. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi, không dám nhiều lời nữa, bên cạnh Lạc Băng cũng là sắc mặt băng lạnh, La Dạ thì lại khẽ to mày. Những thế gia này công tử cũng thật là hung hăng càng quái. Mặc kệ ở bất kỳ vị diện, bất kỳ địa phương nào, những người này từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo đều không có thay đổi. "Tiểu tử, ngươi có biết ngươi nói như vậy hậu quả?" Không để ý chút nào bị chính mình chấn thương người đàn ông trung niên, thanh niên ánh mắt vẫn như cũ gắt gao rơi vào La Dạ trên người, lại một lần nữa ngưng tiếng nói ra cú. "Làm sao, ngươi muốn không nhìn trong thành quy củ muốn động thủ?" La Dạ nhìn vẻ mặt âm trầm thanh niên, lộ ra một cái trêu tức nụ cười. Thanh niên còn chưa mở miệng. Đang lúc này, người phương nào dám to gan khiêu khích thành quy? Ở đây gây sự. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ngay lập tức, một luồng mênh mông năng lượng trực tiếp liền đem toàn bộ khách sạn cho bao phủ cầm cố lên. Tinh chủ cấp bậc chấp pháp giả. Một nhận ra được nguồn năng lượng này, cái kia Tuấn Lãng thanh niên rốt cục sắc mặt thay đổi, tất cả mọi người cũng đều một mặt sợ hãi. Ở ánh mắt của mọi người dưới, hành lang một đầu khác, rốt cục hiện ra hai cái khí tức khủng bố nam tử mặc áo trắng. Đây là hai trung niên nam tử, mà bên trong một cái La Dạ cùng Lạc Băng cũng đã gặp. Chính là cho bọn họ lệnh bài cái kia một cái chấp pháp giả, hai người này đều là tinh chủ sơ kỳ tu vi. Nhìn thấy chấp pháp đại nhân, hai người vừa xuất hiện, Tuấn Lãng thanh niên cùng mọi người đều không người bái nói. "Cố Kiếm, vừa nãy là ngươi xuất động thủ trước." Lúc này, bên trong một cái mặt dung trắng xám gầy gò nam tử nhìn Tuấn Lãng thanh niên lạnh lạnh hỏi. Thanh niên cả người run lên, vội vàng nói: "Chấp pháp đại nhân oan uổng, là hắn khiêu khích trước ta trước, cũng là hắn xuất động thủ trước, người ở tại đây cũng có thể làm chứng." Mọi người sững sờ, lập tức cũng đều phụ nói: "Cố thiếu nói không sai, đúng là thanh niên này khiêu khích trước." Bọn họ nói nhưng là thật sự. Hai người lúc này mới đưa mắt đặt ở La Dạ trên người, dò hỏi. La Dạ còn chưa mở miệng, bên cạnh Lạc Băng liền dẫn đầu nói: "Không phải như vậy, là hắn động thủ trước, La đạo hưu căn bản cũng không có nhúc nhích." "Nha." Hai người lông mày khẽ hất, nhìn La Dạ, lần nữa nói: "Quả thực như vậy." La Dạ không nói gì,
mà là nhìn cái kia một cái mặt mang âm tà, đắc ý thanh niên, khóe miệng hơi vung lên. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc.
Đùng.
Một đạo thanh âm chói tai vang lên, nương theo còn có một đạo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy cái kia tuấn lãng thanh niên bị một nguồn sức mạnh vô hình cho đập bay ra ngoài, ở bay ngược trong quá trình đều rơi mất mấy cái răng cửa, miệng phun máu tươi không ngừng.
Ầm.
Một tiếng, cửa sổ phá nát, thanh niên trực tiếp bay ra khách sạn ở ngoài, nện ở trên đường phố. Toàn bộ đường phố đều đột nhiên run lên, một trận bụi bặm tung bay.
Này,
đột nhiên đến một màn, cũng làm cho bốn phía mọi người một trận ngạc nhiên, bên trong khách sạn mọi người cũng là trợn mắt há mồm, cái kia hai cái không chút nào để ý người đàn ông trung niên, cũng rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiện tại là ta làm. La Dạ nhìn cái kia hai cái một mặt khiếp sợ người đàn ông trung niên, cười nhạt nói:
"A,
ngươi dám đánh lén thiếu gia ta?" La Dạ tiếng nói vừa dứt, trên đường phố nhất thời vang lên một đạo phẫn nộ tiếng gào thét. Trong phút chốc,
ầm,
một đạo mang theo sát cơ ngập trời năng lượng, trực tiếp liền hướng La Dạ đánh giết mà tới. Chương 295, không sai, là ta làm việc. Khách sạn ở ngoài thanh niên giờ khắc này đã sớm thẹn quá thành giận, mất đi lý tính. Năng lượng kinh khủng bên trong, hầu như ngưng tụ hắn toàn bộ sức mạnh. Nhìn thấy thanh niên đột nhiên bùng nổ ra như vậy năng lượng kinh khủng, bốn phía mọi người cái ngơ ngác thất sắc, đồng thời cũng lùi tới xa xa. Bên trong khách sạn trên hành lang, đối mặt này đạo năng lượng, nguyên bản ở trên hành lang quan hí mọi người cũng toàn bộ từng người bay ra, chỉ có La Dạ cùng Lạc Băng, còn có đối diện cái kia hai trung niên nam tử đứng ở chỗ này. Giờ khắc này, cái kia hai trung niên nam tử đều là chau mày nhìn chằm chằm La Dạ, cũng không có ra tay ngăn cản cái kia đạo năng lượng ý tứ. Ý tứ rõ ràng, chính là muốn xem La Dạ ứng đối.
Rốt cục,
ầm. Năng lượng kinh khủng vừa tiếp xúc khách sạn, toàn bộ khách sạn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời vụ gỗ. Trên đường phố cái kia một cái khách sạn lão bản, thấy cảnh này, trong phút chốc sắc mặt trắng bệch, trong lòng đều đang nhỏ máu, đây chính là hắn một đời tâm huyết ta, không nghĩ đến liền như thế đem phá hủy. Mà cái kia đạo năng lượng hóa thành lưu quang, cũng đã đi đến La Dạ trước người, chỉ lát nữa là phải đem hắn cùng bên cạnh Lạc Băng nuốt hết. Mọi người ở đây cho rằng, hai người sẽ ở này đạo năng lượng dưới biến thành cho bụi thời khắc.
Ai?
Một đạo tiếng thở dài vang lên. Tỏa ra hủy diệt khí tức khủng bố năng lượng, theo tiếng tiêu tan.
Không sai, liền phảng phất biến mất không còn tăm hơi bình thường.
Mà La Dạ cùng Lạc Băng thì lại vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại lăng không đứng ở nơi đó.
Cái gì?
Nhìn năng lượng đột nhiên tiêu tan, nhìn hai người vẫn như cũ đứng ở nơi đó, tất cả mọi người nhất thời đều trừng lớn ánh mắt, bên trong bao quát trên đường phố cái kia tuấn lãng thanh niên, cùng với La Dạ đối diện cái kia hai trung niên nam tử. Mỗi người trong mắt đều lộ ra khiếp sợ, vẻ hoảng sợ. Ta càng nhận biết không ra hắn là làm sao ra tay. Đối diện cái kia một người đàn ông trung niên không nhịn được cau mày ngưng tiếng nói, trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị.
Người này không đơn giản.
Khác một người đàn ông trung niên cũng trầm giọng nói,
làm sao có khả năng, tiểu tử, ngươi dùng thủ đoạn gì?
Nhìn thấy La Dạ vẫn như cũ chạm ở giữa không trung, trên đường phố cái kia tuấn lãng thanh niên lại lần nữa phẫn nộ quát.
Đây chính là ngươi xuất thủ trước, vậy thì không oán ta được.
La Dạ nhìn thanh niên, hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên.
Phúc.
Thanh niên cả người chấn động, một ngụm máu tươi lúc này liền từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Hắn sinh cơ đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp cực tốc tiêu tan, mà hắn thân thể cũng chính đang chậm chậm ngã về đằng sau.
Ta chính là muốn chết phải không?
Không, ta không cam lòng a. Thanh niên trong mắt tràn đầy ngơ ngác cùng không cam lòng, còn có khó có thể tin tưởng. Tất cả những thứ này đều phát sinh rất nhanh, mọi người hầu như đều không phản ứng kịp. Nhìn thanh niên chậm rãi ngã xuống,
dừng tay.
Cái kia hai cái trước cũng không có nhúc nhích làm người đàn ông trung niên, cuối cùng không nhịn được quát lên.
Một cái nam tử thân hình lóe lên, trực tiếp tiếp được cái kia sắp ngã xuống đất tuấn lãng thanh niên.
Nhìn sinh cơ nhanh chóng tiêu tan thanh niên, trung niên nam tử kia chút nào không dám thất lễ, liền vội vàng đem chính mình chân nguyên xuyên vào đến thanh niên trong cơ thể. Thế nhưng để nam tử ngơ ngác chính là, bất luận hắn thế nào cứu chữa thanh niên, cuối cùng đều là chuyện vô bổ. Thanh niên trong cơ thể phảng phất bị một luồng mênh mông sức mạnh thôn phệ, liền ngay cả sức mạnh của hắn ở nguồn sức mạnh này trước mặt cũng vi như hạt bụi.
Làm sao sẽ?
Người đàn ông trung niên triệt để kinh sợ, mà La Dạ đối diện khác một người đàn ông trung niên cũng nhìn thấy này khiếp sợ một màn.
Giờ khắc này hắn nhìn về phía La Dạ ánh mắt đã bắt đầu trở nên kiêng kỵ lên.
Trên đường phố mọi người cũng đồng dạng một trận đầu góc trống không, biểu hiện ngốc tiết.
Không, ta không muốn chết.
Nam ở người đàn ông trung niên trong lồng ngực cái kia tuấn lãng thanh niên chỉ lẩm bẩm nói như vậy một câu, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng.
Nhưng hắn thân thể đã bắt đầu phá nát, tiêu tan lên.
Trong chớp mắt, ở mọi người ngơ ngác trong ánh mắt, một cái vĩnh hằng hậu kỳ cao thủ liền như vậy biến thành cho bụi.
Kiếm Nhi.
Ngay ở thanh niên triệt để tiêu tan một giây sau, một đạo gào thét tiếng từ thành trì trung ương vang lên.
Ngay lập tức,
chính là một đạo chói mắt khủng bố cột sáng phóng lên trời, toàn bộ thất tinh thành đều chấn động mạnh một cái.
Rất nhanh, một đạo mênh mông uy thế trong nháy mắt liền đem La Dạ mọi người vị trí chu vi trăm dặm khu vực cho bao phủ lại.
Đây là ở luồng áp lực này dưới, tất cả mọi người đều đột nhiên tỉnh táo lại, ngơ ngác thất sắc trực tiếp liền ngã quỳ trên mặt đất, liền ngay cả cái kia hai trung niên nam tử chấp pháp giả cũng là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Tinh chủ hậu kỳ,
là hắn, ông tổ nhà họ Cố.
Hai người cuối cùng cũng không chịu nổi luồng áp lực này,
ầm.
Địa một tiếng, cũng trực tiếp quỳ một chân trên đất.
Chỉ có La Dạ cùng bên cạnh Lạc Băng vẫn như cũ chạm ở giữa không trung, đương nhiên, Lạc Băng sở dĩ không chịu ảnh hưởng, là bởi vì La Dạ tỏa ra khí tức, đã sớm đưa nàng cho ba phủ bảo vệ lên.
Hả? Hắn dĩ nhiên không có chuyện gì. Nhìn thấy giữa không trung vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không La Dạ cùng Lạc Băng, cái kia hai trung niên chấp pháp nam tử cùng với mọi người không khỏi lại lần nữa ngẩn ngơ. La Dạ không để ý chút nào ánh mắt của mọi người, mà Lạc Băng cũng chỉ lặng lặng đứng ở La Dạ bên cạnh. Nhìn bên cạnh này một đạo bóng lưng, Lạc Băng cặp kia trong con ngươi xinh đẹp không khỏi lộ ra một tia si mê vẻ. Rốt cục, La Dạ khỏe miệng hơi vung lên, Lạc Băng cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy xa xa có một bóng người mờ ảo hiện hiện, trong chớp mắt liền xuất hiện ở hai người phía trước 10 trượng ở ngoài. Đây là một cái mặt dung khô gầy, tóc hoa râm, ăn mặc cả người bụi đất sắc trường ý ông lão. Ông lão vừa xuất hiện, nhìn thấy La Dạ cùng Lạc Băng còn đứng ở nơi đó, trong mắt cũng né qua một vẻ kinh sắc. Nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý tới trong không gian tràn ngập vừa nãy tiêu tan thanh niên khí tức. Kiếm Nhi. Ông lão một mặt trắng xám tuyệt vọng, chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng bấm pháp quyết. Vụ. Một đạo huyền diệu phù văn liền ở trên đỉnh đầu hắn hiện hiện, đạo đùa này văn tỏa ra năng lượng, ở ý đồ ngưng tụ vừa nãy thanh niên kia khí tức. Nhưng hắn vẫn là coi khinh La Dạ sức mạnh. Cái này phù văn vừa mới nỗ lực ngưng tụ thanh niên khí tức, rất nhanh sẽ cảm ứng được một tia dị thường, tiếp theo liền kịch liệt chiến chuyển động. Làm sao có khả năng? Ông lão sắc mặt thay đổi, trên đỉnh đầu phù văn liền giống như pháo hoa đột nhiên nổ tung, mà một ngụm máu tươi cũng từ ông lão trong miệng phun ra ngoài, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Tại sao lại như vậy? Ông lão lẩm bẩm nói, một mặt trắng bệch, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì, ánh mắt trực tiếp liền rơi vào phía dưới, quỳ một chân trên đất hai cái chấp pháp nam tử trên người, quát lạnh. Vừa nãy nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Kiếm của ta Nhi tại sao lại đột nhiên ngã xuống? Lão tử tiếng quát cũng làm cho hai nam tử cả người run lên, trong mắt đều không khỏi lộ ra một tia vẻ hoảng sợ, đồng thời cũng mang theo một tia giãy giụa. Nói, ông lão lại lần nữa quát lên. Vâng, là hắn làm việc. Hai nam tử cuối cùng vẫn là khuất phục ở ông lão uy thế giới, nhìn La Dạ nói ra cú. Ừm. Ông lão ánh mắt rốt cục lại rơi vào La Dạ trên người, sắc mặt đống nhiên biến lạnh, một luồng ngập trời băng lạnh sát ý cũng từ trên người hắn lan tràn mà ra. Tại cỗ này sát khí dưới, tất cả mọi người cũng không nhịn được dùng mình một cái, thân thể cùng linh hồn đều ở không nghe sai khiến địa run rẩy. Không sai, là ta làm việc. Nhìn đối diện cái kia một cái tràn ngập sát ý ngút trời ông lão, La Dạ cũng không chút nào ẩn giấu bình cười nhạt nói. Chương 296, cùng ngày. Trên đường phố không. La Dạ tiếng nói vừa dứt, bốn phía bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng nghiêm nghị lên. Còn ở nằm rạp quỳ xuống đất mọi người đều không khỏi nín thở, mỗi người một mặt sợ hãi, căng thẳng. Bọn họ cũng không phải lo lắng La Dạ chọc tới ông lão, mà là sợ chính mình sẽ bị hai người liên lụy, gặp phải thay bay vạ gió. Đáng chết, ta lo chuyện nhà lẽ nào cùng ngươi có cựu oán. Ông lão giờ khắc này đều ở nhìn chòng chọc vào La Dạ, nhưng cũng không có lập tức ra tay, mà là cắn răng băng lạnh hỏi ra cú. Ông lão tự nhiên biết có thể dễ dàng gánh vác hắn uy thế, người trước mắt thực lực tu vi ít nhất cùng hắn cách biệt không có mấy. Không có, La Dạ lạnh nhạt nói. Vậy ngươi vì sao phải làm như vậy? Ông lão nhìn chòng chọc vào La Dạ, lại lần nữa trầm giọng nói. Cặp kia thâm thúy trong con ngươi đã lộ ra từng đạo tơ máu, khí tức trên người để phía dưới tất cả mọi người không rét mà run. Sát nhân giả, nhân hàng sát chi. La Dạ không có giải thích, chỉ nhàn nhạt phun ra cú. Nhìn thấy La Dạ như vậy qua loa trả lời, ông lão tức giận trong lòng cũng rốt cục áp chế không nổi bạo phát ra, ngửa mặt lên trời thét dài đạo. Hay một cái người giết người, người giết chết. Tóc dài tung bay, ông lão hai mắt đã triệt để đỏ chót, khiến người ta nhìn đều một trận sợ hãi. Giờ khắc này cái kia một đôi tỏa ra hồng quang ánh mắt, thẳng tắp khóa chặt lá dụng hư không di vật, một thanh trường kiếm bị hắn nắm tại trong tay. Đã như vậy, ngươi giết con trai của ta, vậy ta giết ngươi, cũng là hợp tình hợp lý. Ông lão nhìn chằm chằm La Dạ lạnh lùng nói, trên người sát y đã toàn bộ tập trung ở La Dạ trên người, cả người khí thế chính bỗng nhiên tăng vọt. Lão tổ này cố khí thế kinh khủng dưới, phía dưới mọi người cái vô cùng sợ hãi, bốn phía kiến trúc vật cũng bắt đầu than sụp xuống, liền ngay cả trên đường phố đều lộ ra từng vết nứt. Có mấy người thì lại không chịu nổi cơn khí thế này, phun ra một ngụm máu tươi sau, trực tiếp ngất đi. Nhưng tất cả những thứ này đối với La Dạ mà nói, căn bản không tạo được một tia ảnh hưởng, trái lại không phản đối địa cười nói. Sắp thực hợp tình hợp lý, nhưng nói tới chỗ này, La Dạ dừng dưới, khóe miệng hơi dương lên, cuối cùng lại nói ra cú, đến xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Đối với tất cả những thứ này, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hắn không phải thích giết chóc người, nhưng cũng tuyệt không là thánh nhân. Nếu luôn có như vậy mấy người muốn tìm cái chết, cái kia La Dạ liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Hôm nay, ta liền muốn làm Kiếm Nhi báo thù, giết ngươi này ngông cuồng tiểu nhi. Ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay rốt cục vung chuyển động. Dừng tay. Đang lúc này, một đạo tiếng quát tháo trong thành nơi sâu xa truyền đến, nương theo còn có một luồng khí tức kinh khủng giáng lâm. Nhưng đạo này khí tức giáng lâm, căn bản có đối với ông lão sản sinh bất luận ảnh hưởng gì, động tác trong tay không giảm chút nào, hừ lạnh một tiếng, nhìn La Dạ, quát to, chết đi. Soạt. Một đạo thiết khai thiên địa ánh kiếm, phút chốc liền hướng La Dạ chém tới. Tại đây ánh kiếm dưới, không gian trong nháy mắt vặn mèo, toàn bộ thất tinh thành cũng đều bị chiếu sáng lên, toàn bộ đều bị này ánh kiếm cho kinh sợ. Phía dưới mọi người càng là ngơ ngác thất sắc, cả người run rẩy, ở La Dạ bên cạnh Lạc Băng cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra vẻ sốt sáng vẻ. Trong chớp mắt, ánh kiếm đã đi đến La Dạ trước người 10 trượng ở ngoài, kiếm quang chói mắt chen lẫn hơi thở của sự hủy diệt. Mọi người ở đây cho rằng hai người sẽ bị này ánh kiếm nhấn chìm, thôn vệ thời khắc. Rốt cục, La Dạ di chuyển, chỉ thấy hắn một bước bước ra. Vụ.
Một đạo như là sóng nước năng lượng, trực tiếp từ hắn lòng bàn chân trên lan tràn ra, nguyên bản năng lượng tàn phá không gian, trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, mà đạo kia kiếm quang chói mắt cũng dường như thanh phong giống như trực tiếp tiêu tan. Cùng lúc đó, đối diện ông lão cũng ngơ ngác thất sắc, hét lớn, làm sao có khả năng? Nhưng giờ khắc này đã không cho phép hắn có bất kỳ khiếp sợ, bởi vì đạo kia năng lượng kinh khủng đã đi đến trước người của hắn. Ông lão kinh hãi, chỉ kịp đem trường kiếm trong tay chặn với trước ngực, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp này đạo năng lượng khủng bố. Năng lượng vừa tiếp xúc hắn trường kiếm, chỉnh thanh kiếm trong nháy mắt nổ tung, ông lão con ngươi phút chốc co rụt lại, rốt cục lộ ra trước nay chưa từng có vẻ hoảng sợ. Ầm. Địa một tiếng, năng lượng trực tiếp liền đánh vào trên người hắn. Ầm. Ông lão cả người chấn động, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng như một cái đạn pháo giống như trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Cách đó không xa có một bóng người hiện hiện, chính là trước cái kia một đạo tới rồi khí thế khủng bố. Nay đồng dạng là một người đàn ông trung niên, nam tử vừa xuất hiện liền nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cả người cũng trừng lớn ánh mắt. Này, nam tử liền như thế lập tức sững sờ ở tại chỗ. Bay ngược ra ngoài ông lão, ở bay ngược trong quá trình lại bị một luồng năng lượng bao phủ, trực tiếp ngừng ở giữa không trung. Nhìn tình cảnh này, toàn bộ không gian trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, thời gian cũng giống như bất động bình thường, phía dưới này mọi người giờ khắc này cũng đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Cũng đang lúc này, bản tọa bản không phải thích giết chóc người, nhưng các ngươi nếu đều muốn tìm cái chết, cái kia bản tọa cũng không ngại tắc thành các ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, là có vẻ như vậy vang dội, chấn động, phảng phất kinh lôi bình thường ở tất cả mọi người trong lòng nổ vang, tất cả mọi người cả người run lên, đột nhiên hoàn lại hồn. Nhưng trong mắt nhưng tràn ngập sợ hãi, ngơ ngác, còn có vẻ khó tin. Đặc biệt nhìn về phía cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, mỗi người sắc mặt trắng bệnh, trong mắt không không lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu là đến giờ phút này rồi, bọn họ còn chưa phát hiện trước mắt thanh niên này là một cái giả làm heo ăn thịt hổ đại lao, như vậy bọn họ cũng là sống uổng phí. Chiến đấu mới vừa rồi, bọn họ tuy rằng thấy không rõ lắm, cũng không biết La Dạ là làm sao ra tay. Nhưng có thể dễ dàng như vậy liền đem một cái tinh chủ hậu kỳ cao thủ đánh bại, đủ để thấy rõ người này thực lực tu vi khủng bố, ít nhất cùng bọn họ thành chủ là cùng một cái cấp bậc. Thậm chí, càng mạnh hơn. Không thể, ngươi. Lúc này, cái kia bị cầm cố ông lão cũng hoan quá thần, đầy mặt sợ hãi nhìn chằm chằm đối diện, cái kia một cái hướng về hắn chậm rãi đi tới thanh niên mặc áo trắng. Rốt cục, La Dạ đi đến ông lão trước người ngoài ba trượng. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nhìn trước mắt thanh niên này, ông lão rốt cục hoan quá thần, vội vàng nói, trong thanh âm đều mang theo hoảng sợ. "Hiện tại hỏi lời này, ngươi được không cảm thấy buồn cười?" Người lão giả này nảy sợ hãi giáng dấp, La Dạ lạnh lùng cười nhạt nói, trong mắt không có một tia cảm tình. Nhìn thấy La Dạ vẻ mặt này, ông lão chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều đang run rẩy, hét lớn, "Ngươi, ngươi không thể giết ta, ta là ông tổ nhà họ Cố, ngươi như giết ta, thành chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Sợ hãi, ông lão vội vàng hướng cách đó không xa cái kia một cái nam tử kêu lên, "Phó thành chủ, lẽ nào ngươi quên thành chủ bế quan trước đối với ngươi dặn?" Nam tử hơi kinh hãi, cuối cùng vẫn là cắn răng, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở ông lão trước người. "Nha." La Dạ lông mày khẽ hất, nhìn đột nhiên che ở trước người mình nam tử. Nam tử đầu tiên là quay về La Dạ thi lễ một cái, lúc này cũng mở miệng nói, "Vị đại nhân này, người này là ta Thất Tinh Thành thế gia lão tổ, có thể không xem ở thành chủ trên, tha cho hắn một mạng." La Dạ cười lạnh một tiếng, một đạo thanh âm lạnh như băng cũng từ trong miệng hắn phun ra ngoài. "Cút ngay." Ầm. Nam tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hai chữ này liền phảng phất ẩn chứa vô thượng năng lượng, để nam tử cả người đều chiến, cả người liền ngã lui mười mấy bước. Lúc này có thể nhìn thấy, nam tử bên khóe miệng trên đang có một đạo máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống. Chương 297, ngài tùy ý. Thất Tinh Thành. Nhìn bầu trời cái kia một cái bị đẩy lui người đàn ông trung niên, nhìn thấy nam tử bên khóe miệng chảy ra máu tích, tất cả mọi người cái kia viên từ lâu mất cảm giác tâm lại lần nữa run lên. Liên phó thành chủ mặt mũi cũng không cho. Thanh niên này tuyệt đối là cái đại lão. Tất cả mọi người đều nín thở, toàn bộ không gian lại một lần nữa yên tĩnh lại. Ngươi. Nhìn thấy La Dạ không nói hai lời liền ra tay với chính mình, cái kia phó thành chủ cũng không nhịn được cả kinh nói. Nhưng mà hắn còn chưa chờ hắn tiếp tục mở miệng, La Dạ liếc hắn một cái kia lạnh lùng ánh mắt để nam tử bị sét đánh giống như cả người cự chiến. Lời ra đến khóe miệng, càng bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Cuối cùng, nam tử quay về La Dạ chắp tay nói, "Xin lỗi đại nhân, là ta lô mãng, ngài tùy ý." Nghe được cái kia phó thành chủ lời nói, ông lão nhất thời sững sờ, dáng dấp liền phảng phất chính mình nghe lầm bình thường, lúc này phẫn nộ quát, "Phó thành chủ, ngươi nói cái gì? Đừng quên chức trách của ngươi. Bản tọa như chết, toàn bộ Thất Tinh Thành thực lực nhất định bị hao tổn, ngươi gánh được trách nhiệm sao?" Nghe lão tử gào thét, nam tử nhưng nếu như không nghe thấy hoa, chỉ cung kính đứng ở nơi đó, không dám lại nói thêm gì nữa. Phía dưới mọi người cũng là ngây người như phỗng. Rất hiển nhiên, đối mặt La Dạ, này phó thành chủ cũng là sợ. "Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi." Nhìn cái kia sợ hãi, phẫn nộ ông lão, một đạo băng lạnh tiếng cười, lại lần nữa từ La Dạ trong miệng phun ra ngoài. "Không, ngươi không thể giết ta." Ông lão liền vội vàng kêu lên, nhưng nhìn thấy La Dạ vẫn như cũ không chút biểu tình sau, lại lập tức biến thành xin tha, "Đại nhân là ta sai rồi, còn hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, bỏ qua cho ta lần này." Giờ khắc này, ông lão trong ánh mắt đã tràn ngập vô cùng sợ hãi. "Bản tọa đã nói, người sát nhân giả, nhân hàng sát chi." La Dạ thở dài, cái kia bình tĩnh trong mắt không nổi lên được một tia sóng lớn. "Tất cả những thứ này đều là các ngươi gieo gió gặt bão."
La Dạ nói xong câu đó, ông lão con ngươi đột nhiên địa co rụt lại. Ở trong con ngươi của hắn, chỉ nhìn thấy từng đạo mênh mông kiếm khí đem chính mình cái bọc. Ngay lập tức, ông lão thân thể liền ra từng đạo dài nhỏ vết cắt, mỗi một đạo vết cắt đều có thể đem thân thể hắn xuyên qua, liền phảng phất trang giấy bị lợi khí cắt đứt bình thường. Liên như vậy, ở tất cả mọi người trừng lớn, ngơ ngác dưới ánh mắt, ông lão thân thể dường như thiêu đốt trang giấy, trực tiếp hóa thành tro tàn, trong chớp mắt liền biến mất ở trong thiên địa. Nhìn tình cảnh này, cách đó không xa cái kia một người đàn ông trung niên, cũng là cả người ngắn ngủi, đầy mặt hoảng sợ. Thời khắc này, hắn rốt cuộc biết, trước mắt thanh niên này tuyệt không phải cùng thành chủ cùng một cấp bậc, mà là xa xa cao hơn thành chủ rất nhiều nhân vật khủng bố. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi còn muốn ngăn cản hắn lúc, nam tử liền thấm chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, cũng âm thầm vui mừng, chính mình không có tiếp tục ra tay khuyên can. Hết thảy đều phát sinh rất nhanh. Phía dưới tất cả mọi người cũng đều trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt sợ hãi nhìn cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng. Nhìn ông lão thân thể triệt để tiêu tan ở trong thiên địa sau, La Dạ lúc này mới xoay người, nhìn phía sau đồng dạng có chút dại ra Lạc Băng, cười nói, "Lạc đạo hữu, là thời điểm rời đi." Lạc Băng sững sờ, nhưng vội vã hoan quá thần, gà con mổ thóc giống như gật gật đầu, "Được." La Dạ cũng không để ý mọi người vẻ mặt, chỉ thấy hắn một bước bước ra, hai người liền biến mất ở giữa không trung. Quá sau một lúc lâu, mọi người lúc này mới hoan quá thần. Nhìn La Dạ hai người trước trạm không gian, tất cả mọi người ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng đều một trận lòng vẫn còn sợ hãi. Mà bọn họ không biết chính là, cùng lúc đó, ở Thất Tinh Thành nơi sâu xa trong phủ thành chủ, đỉnh núi kia trên, một cái bạch y ông lão tóc trắng cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt vẻ hoảng sợ nhưng không chút nào rút đi. Thực sự là không nghĩ đến, Thất Tinh Thành bên trong càng đến rồi như vậy một vị cao thủ, người này cho ta cảm giác hầu như cùng thế giới chi chủ như thế, không đúng, thậm chí càng mạnh hơn. Ông lão cũng không nhịn được hít vào một hơi. Cũng đang lúc này, một cái bạch y người đàn ông trung niên xuất hiện ở hắn bên cạnh. Nam tử tự nhiên chính là vừa nãy vị kia phó thành chủ. Đa tạ thành chủ vừa nãy truyền âm ngăn cản tại hạ. Nam tử vừa xuất hiện, liền đối với ông lão tóc trắng không người bái đạo, trong giọng nói tràn ngập cảm kích, cũng mang theo một vẻ sống sót sau hai nạn vui mừng. Ở hắn phía trước vị này bạch tí ông lão tóc trắng, chính là này Thất Tinh Thành thành chủ. Ngươi biết là tốt rồi. Ông lão liếc nam tử một ánh mắt, nhẹ rên một tiếng. Sau đó lại không nhịn được nói, sau đó thiếu ỷ vào thân phận của chính mình, ỷ thế hiếp người, phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, huống hồ là chúng ta mảnh này cường giả như mây vĩnh hằng đại thế giới, càng là cường giả vô số. Phải. Thuộc hạ biết sai, sau đó định gặp hành sự cẩn thận. Nam tử không một câu oán hận nào nói. Đúng rồi thành chủ, ngươi có biết vừa nãy vị đại nhân kia thân phận? Nam tử lại không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Chỉ thấy ông lão chau mày, lắc lắc đầu, một mặt nghiêm nghị. Nhân vật như vậy, ta như thế nào sẽ biết? Ông lão nhìn về phía trước, không khỏi cảm thán một tiếng. Nam tử cả kinh, cũng không dám hỏi nhiều nữa cái gì. Mà lúc này ông lão lại nhìn nam tử, xì cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng, hắn mới vừa rồi không có cảm ứng được sự tồn tại của ta. Không biết ta lên tiếng khuyên can ngươi. Nam tử nghe ngóng cả kinh, trừng lớn ánh mắt. Cả người lại không nhịn được dùng mình một cái. Một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi, La Dạ cùng Lạc Băng thân hình bỗng dưng hiện ra. Hai người vừa xuất hiện, Lạc Băng liền nhìn một phía, nghi ngờ nói, "La đạo hữu, đây là cái nào?" "Nhân giới." La Dạ cười nói cũ, sau đó liền khép lại hai mắt. "Nhân giới?" Lạc Băng sững sờ, vẫn muốn nghi dò hỏi cái gì, có điều nhìn thấy La Dạ dáng dấp kia, nhất thời liền thức thời đứng ở một bên, lặng lặng không có phát sinh một câu âm thanh. Mấy hơi thở, La Dạ lại lần nữa mở mắt ra. Nhưng giờ khắc này, trong mắt hắn lại lộ ra một tia nghi hoặc. Làm sao không cảm ứng được, lẽ nào người này không ở nhân giới? La Dạ lẩm bẩm nói, cũng cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Ba cái người hữu duyên, bên trong có một cái chính là loài người, theo lý thuyết người này nên ở tại loài người tụ tập nhân giới mới là, nhưng là ở vừa nãy, La Dạ một niệm bao phủ nhân giới, nhưng căn bản không có phát hiện cái gọi là người hữu duyên. La đạo hữu, làm sao? Nhìn thấy La Dạ dáng dấp kia, Lạc Băng cũng rốt cục không nhịn được hỏi. Nhìn Lạc Băng cái kia một mặt vẻ tò mò, La Dạ suy nghĩ một chút, cũng không có ẩn giấu, nói thẳng, thực ta tới đây vĩnh hằng đại thế giới, còn có một cái nguyên nhân, chính là muốn điểm hóa ba cái người hữu duyên, mà bên trong một cái chính là loài người, nhưng là ở vừa nãy ta càng không phát hiện được người này. Điểm hóa người hữu duyên. Lạc Băng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó liền cười nói, lấy La đạo hữu bây giờ thực lực tu vi, dĩ nhiên đều không cảm ứng được, cái kia người này tất nhiên không ở người này giới. Ân, La Dạ cũng hơi gật đầu một cái. Vậy kế tiếp chúng ta là trực tiếp đi tìm đón lấy hai người, vẫn là từng cái giao diện đi tìm? Lạc Băng lại hỏi. Không đổi. La Dạ lúc này nhưng cười nói, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía trước. Xuyên thấu qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, ở cái kia một tòa thành trì trước, chính bạo phát một hồi kịch liệt khoáng thế đại chiến. Chương 298, người yêu cuộc chiến. Mênh mông nhân giới, cái kia một tòa hùng vĩ thành trì trước. Toàn bộ không gian đều tràn ngập một luồng nồng nặc mùi máu tanh, sát phạt tiếng vang vọng đất trời, trên mặt đất thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Phục Hề, ngoan ngoãn nhường ra hoàng thành, chúng ta liền như vậy ngưng chiến không được chứ? Ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tới khi nào? Lúc này, một thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Chỉ thấy trên bầu trời, một cái ăn mặc rộng rãi áo đen, để trần hai chân, tóc dài xóa vai người đàn ông trung niên đứng ở nơi đó, khắp toàn thân tỏa ra ngập trời yêu khí. Tại cỗ này yêu khí dưới, nam tử bốn phía không gian đều đang không ngừng vặn mèo. Nam tử này đối diện, tương tự đứng một người mặc trường bào màu vàng, khí vũ bất phàm nam tử. Nam tử đồng dạng là trung niên dáng dấp, trên người tỏa ra thần thánh kim quang, giữa hai lông mày rất có uy nghiêm. Nghe được hắc bảo nam tử kia lời nói, hoàng bảo nam tử khẽ nhíu mày, quát lên: "Thiên Căn Sinh, ngươi hẳn là quên thế giới này chủ nhân là ai? Đồ ta loài người, chiếm ta thành trì, còn dám làm càn như thế, ngươi làm thật không sợ tôn chủ giáng tội?" Nghe được tôn chủ này một từ, đối diện nam tử mặc áo đen kia sắc mặt rốt cục phát sinh ra biến hóa, trong mắt lóe ra một đạo nồng đậm sợ hãi, nhưng rất nhanh nỗi sợ hãi này liền bị hắn đè ép xuống, cười lạnh nói: "Tôn chủ từ lâu lên tiếng, đối nội chủng tộc sự việc của nhau từ lâu không còn hỏi đến, ngươi nói như vậy, lẽ nào là muốn bức bách tôn chủ vi phạm lời thề? Ngươi thực sự là thật là to gan, tâm có thể chu. Ngươi..." Hoàng bào nam tử nhất thời sầm mặt lại, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, càng lập tức cũng không biết làm sao mở miệng, bởi vì tôn chủ xác thực đã nói lời nói như vậy. Nhìn phía dưới còn đang chống cự yêu tộc đại quân xâm lấn tu sĩ nhân tộc, nam tử mặc áo vàng trong mắt lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng đau thương. "Ngươi xem, phía dưới những người này đều là nhân ngươi nhu nhược cùng ích kỷ chết, vì một thành trì, không công chôn vùi nhiều như vậy vô tội người tính mạng, ngươi nỡ lòng nào?" Nhìn thấy hoàng bào nam tử dáng dấp kia, đối diện áo bào đen nam tử lại lần nữa cười lạnh nói: "Ngươi câm miệng." Nam tử giận dữ hét, mục trừng mắt đối diện áo bào đen nam tử, cả người khí thế lại lần nữa tăng vọt mấy phần. Nhìn hoàng bào nam tử này phẫn nộ dáng dấp, áo bào đen nam tử không chỉ không co thu lại, trái lại càng ngày càng cười đắc ý nói: "Làm sao, chuẩn dạng. Ngươi nhân giới địa vực diện tích bát ngát như thế, chẳng lẽ còn quan tâm một thành trì? Ha ha ha. Thiên Căn Sinh, không nghĩ đến ngươi không biết xấu hổ như vậy. Hoàng thành chính là ta loài người tượng trưng, ngưng tụ ta loài người sở hữu số mệnh, nhường ra hoàng thành cho ngươi yêu tộc, cái kia không thể nghi ngờ là đứt đoạn mất ta loài người số mệnh. Ngươi cho rằng ta sẽ giao cho ngươi?" Hoàng bào nam tử nhất thời bắt đầu cười lớn. Nghe được nam tử tiếng cười kia, phía dưới đang cùng yêu tộc đại quân ác chiến tu sĩ nhân tộc, mỗi người chiến ý bốc lên, tương tự cùng kêu lên quát lên: "Chúng ta nguyện cùng hoàng thành cùng chết sống." Âm thanh rõ rạc hùng hồn, để thiên địa cũng vì đó rung động. Nghe được thanh âm này, hoàng bào nam tử trong mắt lộ ra thỏa mãn, nụ cười vui mừng, lập tức nhìn đối diện cái kia một mặt âm trầm áo bào đen nam tử, cười nói: "Nhìn thấy không?" Áo bào đen nam tử hừ lạnh một tiếng: "Đã như vậy, vậy các ngươi loài người liền từ này vĩnh hằng bên trong đại thế giới triệt để biến mất đi." Nam tử đang khi nói chuyện, liền nhìn phía dưới cái kia một đám lớn yêu tộc đại quân, ngưng thanh quát lạnh: "Cho bản tọa giết sạch bọn họ." "Giết?" Yêu tộc đại quân nghe ngóng, mỗi người trong mắt lập lòe khát máu ánh sáng, không muốn sống trực tiếp hướng về thành trì giết đi. Mà trấn thủ ở trên thành trì nhân tộc đại quân, cũng mỗi người giết đỏ cả mắt rồi, mang theo kiên quyết, tương tự hướng về yêu tộc đại quân phóng đi. Trong lúc nhất thời, đất trời tối tăm, sát phạt không ngừng bên hai. "Phục Hề, đến đây đi, bản tọa cũng phải nhìn xem những năm gần đây, thực lực ngươi đến tột cùng tình tiến đến một bước nào." Không để ý nữa phía dưới sát phạt, áo bào đen nam tử trực tiếp quay về hoàng bào nam tử quát lên: "Đến chiến!" Hoàng bào nam tử cũng không sợ chút nào quát lên. Chỉ thấy hắn nắm vào trong hư không một cái trường kiếm màu vàng nóng liền bị hắn nắm tại trong tay, tỏa ra thần thánh, ác liệt khí tức. "Chấn Thiên Kiếm!" Nhìn trong tay nam tử này thanh trường kiếm màu vàng nóng, áo bào đen nam tử trong mắt cũng né qua một tia kiếm kỵ, nhưng rất nhanh, này tiên kỵ liền bị nóng rực thay thế được. Này Chấn Thiên Kiếm cũng là thời điểm đổi chủ nhân. Áo bào đen nam tử nhất thời cười nói, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Xoay tay một cái tỏa ra khí tức tà ác trường đao, cũng bị áo bào đen nam tử nắm tại trong tay. "Muốn Chấn Thiên Kiếm, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Hoàng bào nam tử cười lạnh nói. Ngay lập tức, hai người thân thể hô liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, hai người dĩ nhiên xuất hiện ở vạn dặm trên trời cao. Bọn họ đều là đạo chủ sơ kỳ tu vi, ở vĩnh hằng bên trong đại thế giới, là không thể lan đến gần người vô tội tính mạng, đây là vĩnh hằng chi chủ định ra quý củ. "Đến đây đi." Hai người đều quát lên, đao kiếm trong tay cũng đồng thời vung chuyển động. Trong lúc nhất thời, ầm ầm tiếng vang lên. Cùng lúc đó, ở khoảng cách thành trì cách đó không xa giữa không trung, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. "Này!" Phía trước tình cảnh đó khốc liệt hình dáng, Lạc Băng cũng nhất thời kinh sợ. Phóng tầm mắt nhìn, hỗn loạn sát phạt đại quân bên trong, liền có hơn trăm cái tinh chủ, mấy ngàn vĩnh hằng, chiếm toàn bộ đại quân nhân số gần 6 phần 10. Trong không gian đầy giấy nồng nặc máu tanh, thiên địa đều biến thành màu đỏ thắm. Tình cảnh này là chân chính trình bày, cái gì gọi là vĩnh hằng cũng như phàm nhân du dế. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kịch liệt chiến hình, La Dạ đồng dạng khẽ nhíu mày, trong mắt lưu chuyển huyền diệu ánh sáng, tất cả ở nhân quả nguyên do ở trong mắt hắn đều không chỗ che thân, rất nhanh hắn liền rõ ràng ngọn nguồn. "Tuy nói đây là các ngươi nhân quả, nhưng làm là nhân tộc một thành viên, ta cũng không thích chuyện như vậy." La Dạ cười lạnh một tiếng, một bước ra, cả người liền xuất hiện ở đã giết cùng nhau người, yêu phía trên đại quân. La Dạ xuất hiện, mọi người căn bản không phản ứng kịp, có thể ngay lập tức. Ầm. Một đạo mênh mông uy thế trực tiếp giáng lâm, không gian trong nháy mắt dường như hổ phách giống như vặn vẹo lên. Mà phía dưới còn đang chém giết lẫn nhau bên trong mọi người, tại cỗ này đột nhiên đến uy thế giới, mỗi người cả người chấn động, hoàn toàn biến sắc. Đây là? Mọi người ở đây sợ hãi đồng thời, bọn họ thân thể cũng không chịu nổi, lập tức ầm. Một tiếng, toàn bộ quỳ trên mặt đất, trong mắt không lộ ra khiếp sợ, vẻ hoảng sợ. "Yêu tộc, như dừng tay như vậy, bản tọa còn có thể nhiêu bọn ngươi một mạng, không phải vậy, chết." Mọi người ở đây bị luồng áp lực này ép tới cả người run rẩy, đầu không ngóc đầu lên được thời khắc, một đạo mênh mông âm thanh cũng ở tại bọn hắn phía trên vang lên. Âm thanh như vạn cân lôi đỉnh, quần quần hạ xuống. Càng là loài người cao thủ, Yêu tộc đại quân vừa nghe thấy lời ấy, cũng biết thân phận của người nọ cùng lập trường, mỗi người ngơ ngác thất sắc, mắt lộ ra sợ hãi, mà một ít tinh chủ cấp bậc yêu tộc đại tướng, càng là không nhịn được kinh hô. Nay uy thế, ít nhất đạt đến đạo chủ cảnh. Lời này vừa nói ra, cái kia một đám yêu tộc đại quân lại một lần nữa sợ hãi thất sắc. Một cái tinh chủ cấp bậc cường giả, có thể nghiền ép vô số vĩnh hằng cường giả, mà một cái đạo chủ cấp bậc cường giả, tương tự đủ để nghiền ép vô số tinh chủ cấp bậc cường giả. Một cái đạo chủ xuất hiện, đủ để đại diện cho trận chiến này thắng bại. Làm sao có khả năng, loài người làm sao có khả năng còn có đạo chủ cấp bậc cường giả? Sợ hãi đồng thời, những người yêu tộc đại tướng mỗi người không hiểu nói. Đồng thời, vạn dặm trên bầu trời, La Dạ âm thanh mới vừa truyền ra, nguyên bản chiến đấu bên trong hai người cũng trong nháy mắt tách ra, tương tự chú ý tới phía dưới tình huống. Đạo chủ cường giả, vẫn là loài người. Áo bào đen nam tử sắc mặt đống nhiên chìm xuống, trong mắt cũng lộ ra vẻ khó tin. Chương 299, linh hồn cấm chế. Vĩnh hằng đại thế giới, vạn tộc săn sát, trung thiên tộc mạnh nhất, chỉ vì vĩnh hằng đại thế giới chi chủ là thiên tộc thủy tổ, mà loài người cũng không phải yếu nhất, nhưng đến nay cũng chỉ có một cái đạo chủ, vậy thì là Phục Hề. Phục Hề tên gọi nhân hoàng, dẫn dắt loài người tự gọi một giới, gọi là nhân giới. Nhân giới ở 15 giao diện bên trong, được cho là trung đẳng trở lên, nguyên bản vẫn cùng yêu giới bất phân cao thấp, nhưng chẳng biết vì sao, gần đây yêu tộc vĩnh hằng cùng tình chủ cường giả không ngừng tăng lên dữ dội. Mà loài người vẫn như cũ đạp bước không trước, so ra, loài người liền có vẻ thế vi, lạc hậu rất nhiều. Ngay ở 3 ngày trước, yêu tộc dĩ nhiên đột nhiên tấn công loài người, đánh cho loài người một trở tay không kịp, lúc này mới có trước mắt một màn. Nhìn phía dưới nằm rạp trên mặt đất yêu tộc đại quân, tất cả những thứ này nguyên do cũng như phim nhựa truyền phát tin giống như, ở La Dạ trong óc hiện hiện. Làm sao có khả năng? Đạo chủ không phải là không thể ra tay với chúng ta sao? Hắn chẳng lẽ muốn không nhìn tôn chủ lập ra quy tắc? Những người yêu tộc đại quân đang khiếp sợ đồng thời, cũng nghi ngờ nói. Cùng lúc đó, phía trên áo bào đen nam tử cũng là cho mày. Hắn có thể nhìn ra được La Dạ trên người tỏa ra khí tức, xác thực là loài người không thể nghi ngờ, nhưng hắn nhưng chưa từng thấy người này. Phục Hề, thực sự là không nghĩ đến à, ngươi dĩ nhiên thỉnh cầu ngoại giới nhân tộc cường giả trước đến giúp đỡ, bản tọa đúng là coi khinh ngươi. Áo bào đen nam tử nhìn đối diện đồng dạng có chút ngạc nhiên hoàng bào nam tử, lạnh lùng cười nói. Hắn không biết, hoàng bào nam tử giờ khắc này trong lòng cũng cùng hắn như thế, đầy bụng nghi hoặc, căn bản là không nhận ra La Dạ. Nhưng biết La Dạ cũng là loài người sau, trong lòng hắn nhưng là không khỏi lòng ra khí. Thiên căn sinh, xem ra ngươi tính toán mưu đồ nhất định phải đánh nhầm rồi. Hoàng bào nam tử thì lại cười nói. Thật sao? Áo bào đen nam tử nghe ngóng, khoe miệng dương lên, lộ ra một vẻ tâm tà nụ cười. Lại không nói hắn vi phạm quy củ, chờ đợi tôn chủ giáng tội, coi như hắn hiện tại xuất hiện, ngươi cho rằng thắng bại liền định. Áo bào đen nam tử nhìn hoàng bào nam tử cười nói, người sau hơi nhướng mày. Đang lúc này, phía dưới, La Dạ đối diện, không gian một cơn chấn động. Chỉ thấy một cái người mặc trường bào màu xanh thấm thanh niên, từ trong hư không đi ra. Thanh niên vừa xuất hiện, cả người tỏa ra luồng khí tức kia để phía dưới mọi người lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Lại là một cái đạo chủ cường giả. Tất cả mọi người đều kinh sợ, nhưng yêu tộc bên này, những người yêu tộc đại tướng trong mắt lại lộ ra một vẻ tâm tà ý cười, phảng phất tất cả những thứ này sớm ở tại bọn hắn theo dự liệu như thế. Các ngươi loài người có đạo chủ cường giả trợ giúp, chúng ta yêu tộc sẽ không có sao. Cái kia một đám yêu tộc đại tướng nhìn đối diện loài người đại tướng, cười lạnh nói. La Dạ thì lại một mặt bình tĩnh nhìn này đột nhiên xuất hiện thanh niên. Ngươi nên không phải này vĩnh hằng bên trong đại thế giới cường giả chứ? Lúc này, thanh niên trước tiên mở miệng nói. Trả lời hắn, là La Dạ chậm rãi duỗi ra tay phải. Hả? Thế này, thanh niên lông mày cũng không khỏi vừa nhíu, trong mắt lóe ra một đạo băng lạnh vẻ. Còn chưa chờ hắn bạo phát toàn thân khí thế, La Dạ vẫy tay nắm chặt. Cái gì? Thanh niên ngơ ngác thất sắc, phóng to trong con ngươi lộ ra trước nay chưa từng có hoảng sợ. Căn bản không gặp hắn có hành động, cả người thân thể liền như thế trực tiếp nổ bể ra đến. Nồng nặc tinh lực cùng chất phát số mệnh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Này, đột nhiên đến một màn, làm cho tất cả mọi người trong phút chốc trợn mắt ngất ngụm. Mới ra hiện đạo chủ cường giả đây, lẽ nào là ngã xuống? Vậy thì xong xuôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mặt người tướng mạo thứ, một mặt sợ hãi, ngạc nhiên. Cùng lúc đó, vạn dặm trên không. Sao có thể có chuyện đó? Vừa nãy phát sinh cái gì? Xem đến phía dưới tình cảnh này, áo bào đen nam tử cả người cũng đều bối rối. Đối diện hoàng bào nam tử đồng dạng khiếp sợ không thôi. Một cái mới ra hiện đạo chủ cường giả, liền như thế ngã xuống, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Ngay ở hai người ngơ ngác, một đạo hờ hững âm thanh truyền vào hai trong hai người. Vẫn là đều dưới đến nói chuyện đi. Tiếng nói vừa dứt, hai người đồng thời hoàn toàn biến sắc, căn bản phản ứng không kịp nữa. Một luồng làm bọn họ không thể nào tưởng tượng được mênh mông lực lượng đã mất ở trên người bọn họ. Làm hai người lại lần nữa ổn định thân hình lúc, đã xuất hiện ở La Dạ phía trước. Này, lúc này, hai người lại lần nữa nhìn về phía La Dạ ánh mắt lúc, đã biến thành sợ hãi. Vừa nãy nguồn sức mạnh kia, làm bọn họ linh hồn đều đang run rẩy, rất hiển nhiên, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, là một cái làm bọn họ không thể nào tưởng tượng được tuyệt đỉnh tồn tại. Loài người làm sao có khả năng có cường giả như vậy? Hắc bào nam tử kia trong lòng càng là vô cùng hoảng sợ nói. Đối lập với áo bào đen nam tử sợ hãi, hoàng bào nam tử rất nhanh sẽ hoàn lại hồn, quay về La Dạ lúc này không người bái nói, Phục Hề bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Nhân hoàng không cần đa lễ, bản tọa cũng là loài người một thành viên, nói đến người ta cũng coi như là cùng tộc. La Dạ vung tay lên,
một nguồn sức mạnh vô hình liền đem phụ lên. Cảm nhận được này một luồng làm mình không cách nào chống cự sức mạnh, Nhân Hoàng Phục Hề trong lòng càng chấn động.
Tiền bối, là ta sai rồi, ta vậy thì triệt binh.
Đối diện áo bào đen cũng phản ứng lại, vội vàng hướng La Dạ bái nói.
Ngươi đúng là nói tới nhẹ nhàng.
La Dạ cười nhạo nói.
Hả?
Nam tử cả người chấn động, La Dạ âm thanh lại lần nữa vang lên.
Yêu tộc đại quân có thể lui lại, nhưng đầu lĩnh tấn công loài người, ngươi cho rằng bản tọa gặp dễ dàng như vậy thả ngươi đi?
Thanh âm lạnh như băng để áo bào đen nam tử sắc mặt đột nhiên biến, liền vội vàng kêu lên, tiền bối, ta.
Còn chưa chờ hắn nói xong, một vệt sáng trực tiếp đi vào mi tâm của hắn.
Nam tử con ngươi co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng mà
giữa lúc nam tử coi chính mình liền muốn ngã xuống thời khắc, hắn lại phát hiện mình còn rất tốt đứng ở nơi đó.
Hả?
Giữa lúc nam tử phản ứng lại thời khắc, một luồng trước nay chưa từng có đại hoảng sợ nhất thời ở trong lòng hắn lan tràn mà ra.
Sợ hãi, nam tử tâm thần vội vã tiến vào chính mình biển ý thức.
Đây là
vừa tiến vào biển ý thức sau, nam tử liền nhìn thấy biển ý thức phía trên cái kia một cái xoay quanh lấp lóe âm dương song ngư.
Này âm dương song ngư tỏa ra mênh mông huyền diệu khí tức, đã cầm cố hắn toàn bộ biển ý thức cùng linh hồn. Giờ khắc này, trong lòng hắn sở hữu ý nghĩ đều đã trốn không ra này âm dương song ngư giám thị.
Linh hồn cấm chế.
Nhìn thấy cái này để hắn đều cảm thấy nghẹt thở âm dương song ngư, áo bào đen nam tử trong phút chốc sắc mặt trắng bệch.
Tất cả những thứ này đều phát sinh rất nhanh, tất cả mọi người đều đang xem áo bào đen nam tử phản ứng, đặc biệt yêu tộc bên này đều là đầy mặt sợ hãi cùng căng thẳng.
Này linh hồn cấm chế, coi như làm là ngươi lần này mang binh tấn công loài người trừng phạt, giờ khắc này lên, ngươi như lại lòng sinh thảo phạt tâm ý, vậy thì chờ hoàn toàn chết đi đi.
Nhìn con nơi đang khiếp sợ bên trong, chưa kịp phản ứng áo bào đen nam tử, La Dạ âm thanh lại lần nữa vang lên.
Nam tử cả người run lên, lúc này mới đột nhiên hoàn lại hồn, nhưng giờ khắc này, hắn nhìn về phía La Dạ trong mắt cũng chỉ còn sót lại hoảng sợ.
Dừng một hồi, nam tử cuối cùng quay về La Dạ không người bái nói.
Đa tạ tiền bối ơn tha chết, bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần bản tọa còn sống sót, liền chắc chắn sẽ không bước vào nhân giới, cũng sẽ không để cho yêu tộc xâm phạm một nhân tộc.
Chương 300, xong chuyện phủi lão đi, hiên viên quyết.
Bản tọa.
La Dạ lông mày khẽ hất, ở trước mặt ta, ngươi cũng thì tự xưng bản tọa.
Này.
Áo bào đen nam tử cả người chấn động, nhất thời giật cả mình, vội vã phản ứng lại, liền nói ngay.
Không, là tiểu nhân.
Chỉ cần tiểu nhân còn sống sót, liền chắc chắn sẽ không lại bước vào nhân giới, cũng sẽ không để cho yêu tộc hại người tộc một tia mảy may, mong rằng tiền bối bất giận.
Đang nói câu nói này lúc đồng thời, nam tử thân thể đều đang run rẩy.
Bởi vì thân phận duyên cớ, để hắn trong lúc nhất thời đều quên đối với mình xưng hô.
Tại đây dạng một vị tồn tại trước mặt tự gọi bản tọa, cái kia không muốn chết sao?
Nhìn thấy áo bào đen nam tử như vậy hoảng sợ, La Dạ cũng lười nói cái gì nữa, chỉ nhàn nhạt nói ra cú, cút đi.
Đa tạ tiền bối.
Áo bào đen nam tử đại hỉ, lại lần nữa cúi đầu, lúc này mới dám đứng dậy.
Mà vẫn ép tới phía dưới mọi người nằm dạp trên mặt đất như thế, cũng tiêu tán theo trụ, mọi người lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm, trong mắt đều lộ ra một luồng sống sót sau hai nạn vui mừng, nhưng khi bọn họ lại lần nữa nhìn thấy phía trên cái kia một cái bạch đi bóng lưng lúc, trong mắt lại lộ ra vô cùng sợ hãi.
Còn đứng ngây ra đó làm gì?
Còn không mau mau cùng ta đồng thời chạy trở về yêu giới.
Nhìn thấy một đám đại quân còn ở sương sở, áo bào đen nam tử nhất thời giận dữ hét.
Gào thét, nam tử vung tay lên, chỉ thấy yêu tộc đại quân phía sau nhất thời nứt ra rồi một khe hở không gian.
Lũ yêu lúc này mới đột nhiên hoán quá thần, toàn bộ tình cảnh nhất thời rào.
Mà dâng lên chuyển động, vội vã ném binh khí giáp, sợ hai cuốn quýt hướng về xa xa vết nứt không gian, lan mang bỏ chạy trốn đi.
Dáng dấp kia, quả thực là chật vật đến cực điểm.
Tiên bối, cái kia tiểu nhân điều này cũng xin cáo lui.
Nhìn thấy một đám yêu tộc đại quân có hơn nửa tiến vào vết nứt không gian, áo bào đen nam tử lại lần nữa quay về La Dạ không người cúi đầu, sau đó cũng ảo nào tiến vào vết nứt không gian.
Rất nhanh, nguyên bản thanh thế quần quận yêu tộc đại quân liền toàn bộ trốn về yêu giới, mà vết nứt không gian lập tức khép lại, nơi đây thiên địa điều này cũng mới khôi phục bình thường.
Nhìn một đám yêu tộc đại quân liền như thế rời đi, bên cạnh hoàng bảo nam tử trong lòng tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì.
Trận chiến này hai bên đều có tổn thất, có thể có kết cục như vậy, đã là đại đại vượt quá sự tưởng tượng của hắn.
Đồng thời, đối với vị này đột nhiên xuất hiện nhân tộc tiền bối, trong lòng hắn cũng là tràn ngập kính ý cùng sùng bái.
Kết thúc rồi hả?
Phía dưới một đám tu sĩ nhân tộc giờ khắc này đồng dạng hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác thấy hơi không chân thực.
Nhưng nhìn thấy phía trước giống tuyết không gian lúc, bọn họ lại không thể không tin tưởng, yêu tộc đại quân xác thực đã triệt binh, hơn nữa, vừa nãy hắc bảo nam tử kia hứa hẹn, bọn họ cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng.
Nói cách khác, từ nay về sau, bọn họ liền không cần tiếp tục phải lo lắng yêu tộc lần thứ hai xâm lấn.
Một cái đạo chủ cấp bậc yêu tôn trừ phi bị giết, bằng không lại sao chết đi.
Hơn nữa bọn họ cũng biết, cái kia yêu tôn nhưng là bị bọn họ vị này đột nhiên xuất hiện nhân tộc tiền bối gieo xuống cấm chế.
Cuối cùng kết thúc.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn trên bầu trời cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, trong mắt lại hoàn toàn lộ ra vô cùng kính nể cùng vẻ sùng bái.
Đang lúc này,
đa tạ tiền bối, cứu ta loài người với nguy nan.
Bên cạnh cái kia hoàng bào nam tử nhất thời quay về La Dạ quỳ lạy đạo.
Đa tạ tiền bối, cứu ta loài người với nguy nan.
Phía dưới một đám tu sĩ nhân tộc cũng toàn bộ quỳ lạy hạ xuống, âm thanh mênh mông cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ thiên địa, trong thanh âm đều lộ ra vô cùng cảm kích cùng sùng bái.
Đối mặt này đột nhiên đến một màn, La Dạ cũng hơi run run, lập tức vung tay lên.
Đều đứng lên đi. Một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt liền đem mọi người cho phủ lên.
Tiên bối, như không có ngài xuất hiện, chúng ta vĩnh hằng bên trong đại thế giới nhân tộc liền xong xuôi.
Nhìn La Dạ, hoàng bào nam tử trên mặt đều lộ ra vô cùng vẻ kích động, đó lấy, không nhịn được cắn răng hỏi, vạn bối cả gan, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào?
Vừa nghe đến hoàng bào nam tử lời này, phía dưới mọi người cũng nhất thời nín thở, mỗi người một mặt chờ mong căng thẳng lắng nghe.
Cái này cũng là bọn họ tối muốn biết.
Bản tọa La Dạ.
La Dạ cũng không có ẩn giấu nói ra tên của chính mình.
La Dạ.
Hai chữ này tuy rằng không đặc biệt gì, nhưng giờ khắc này rơi vào hoàng bào nam tử cùng với phía dưới trong thai mọi người, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi, cả người đều kích động bắt đầu run rẩy.
Không vì cái gì khác, vẹn vẹn là bởi vì đây là tiền bối tôn danh.
Đồng thời trong lòng bọn họ đều sâu sắc nhớ rồi danh tự này.
Xin hỏi một vị khác tiền bối là?
Đang lúc này, hoàng bào nam tử vừa nhìn về phía vẫn yên tĩnh đứng ở La Dạ bên cạnh Lạc Băng, cung kính hỏi.
Lạc Băng
cũng không có ẩn giấu nói.
Hai vị tiền bối, đi hoàng thành ngồi một chút chứ?
Hoàng bào nam tử lại nhìn hai người, cung kính hỏi.
Không được.
La Dạ lúc này liền khéo léo từ chối nam tử.
Hắn nhúng tay người, yêu đại chiến cũng đã quấy rầy nơi này nhân quả, hơn nữa chủ yếu nhất chính là hắn muốn tìm được người hữu duyên giờ khắc này cũng không ở nhân giới, hắn có thể không tâm tư lại tiếp tục dừng lại lãng phí thời gian.
Chúng ta lập tức còn có chút sự phải xử lý, liền không nữa lưu lại.
Ở nam tử thất lạc trong ánh mắt, La Dạ nói câu.
Tiếp theo lại suy nghĩ một chút, xoay tay một cái, một bản sách cổ liền ở trong tay hắn hiện ra, phòng trường tỏa ra mênh mông cổ lão mà vừa thần bí khí tức.
Đây là Hiên Viên Quyết, chắc chắn đối với ngươi, đối với tộc nhân có trợ giúp.
La Dạ nói, cũng không đợi nam tử phản ứng lại, vung tay lên, sách cổ liền bay đến nam tử trước người.
Này,
ở cảm nhận được sách cổ tỏa ra tin tức sau, nam tử cả người liền trừng lớn, ánh mắt huyết dịch cả người đều sôi vọt lên, trong lòng cực kỳ chấn động.
Đến hắn như vậy cảnh giới, còn có thể để hắn như vậy chấn động, có thể thấy được trước mắt quyển sách cổ này giá trị hà cao.
Nam tử giờ khắc này cảm giác đều giống như nằm mơ, chậm chạp không có đưa tay tiếp nhận sách cổ, thế nhưng ánh mắt của hắn cũng rốt cuộc không thể rời bỏ quyển sách cổ này.
Đúng rồi, trừ nhân giới, loài người còn phân bố ở đầu chút giao diện.
La Dạ tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, không nhịn được hỏi cũ.
Nam tử sự chú ý tất cả đều ở sách cổ trên, nhưng La Dạ lời nói vẫn để cho hắn bản năng, sững sờ nói ra hai nơi.
A tu giới, hoang thiên giới.
La Dạ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía bên cạnh Lạc Băng, người sau đồng dạng cười gật đầu.
La Dạ nhìn trong hư không một cái nào đó phương hướng một ánh mắt, khóe miệng khẽ nhếch.
Chỉ thấy hắn một bước ra, hai người thân hình liền biến mất ở giữa không trung.
Liền như thế đi rồi.
Phía dưới mọi người thấy La Dạ hai người biến mất, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một trận thất lạc.
Xong chuyện phủi lão đi, chúng ta vị này loài người tiền bối thực sự là chúng ta chi tấm gương, rất tiêu sái.
Cuối cùng, không biết là ai cảm thán như vậy một câu.
Trường bào nam tử cuối cùng cũng mới hoãn quá thần, nhưng phía trước đã sớm không gặp La Dạ thân ảnh của hai người, chỉ có cái kia một bản để hắn nhiệt huyết sôi trào sách cổ còn phù ở nơi đó, tỏa ra khiến linh hồn hắn đều run rẩy cổ vẻ người lớn tức.
Hiên Viên Quyết.
Nam tử chỉ lẩm bẩm nói, hít một hơi thật sâu, mang ra cái kia tay run rẩy, cuối cùng hướng về sách cổ đưa tới. Hắn phảng phất đã thấy chính mình đột phá.
Ngay ở hắn tay vừa tiếp xúc sách cổ lúc, sách cổ liền hóa thành một vệt sáng, tiến vào trong cơ thể hắn.
Này,
nam tử kinh hãi đến biến sắc.
Ầm.
Thân thức một trận âm ầm, để hắn cả người đều không khỏi chấn động, một phần mênh mông mạnh mẽ phương pháp tu luyện ngay ở trong biển ý thức của hắn hiện ra.
Mà bản này phương pháp tu luyện còn có thể tùy tâm mà động, đem cho gọi ra đến, cùng tộc nhân tu luyện.
Ngay ở nam tử vẫn còn khiếp sợ thời khắc, một đạo quần quần âm thanh liền từ phía trên truyền xuống rồi.
Người phương nào phá hoại quy củ?
Chương 301, quả nhiên ở đây.
Nhân giới, hoàng thành bầu trời.
Âm thanh vừa vang lên, toàn bộ không gian trong nháy mắt liền yên tĩnh lại.
Nguyên bản vẫn còn trong hưng phấn mọi người cũng đột nhiên cả kinh, một trái tim đều không khỏi nâng lên, cái kia một cái hoàng bào nam tử ở nghe được thanh âm này sau, cũng liền bận bịu hoàn lại hồn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại.
Ngay ở ánh mắt của mọi người bên trong,
một cái tỏa ra khí thế khủng bố bóng người, liền ở tại bọn hắn phía trên hiện ra.
Đây là một người mặc lam bào mập mạp lão giả, ông lão mái đầu bạc trắng, chỉ có điều này tóc bạc là cuốn lên đến.
Cả người nhìn qua đều có chút hàm hậu, bướng bỉnh.
Nhưng giờ khắc này, mọi người có thể không cảm thấy đến người lão giả này hàng hậu.
Ông lão vừa xuất hiện, mọi người liền cảm nhận được một luồng thái sơn áp đỉnh cảm giác đột ngột.
Bọn họ cũng không quen biết người lão giả này, nhưng lại có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cái đạo chủ cấp bậc cường giả.
Trần Vũ Vương.
Mà hoàng bào nam tử vừa nhìn thấy này mập mạp lão giả sau, lúc này kinh ngạc thốt lên, trong mắt nhất thời lộ ra vô cùng kính nể.
Cái gì?
Trần Vũ Vương.
Mọi người nghe được nam tử này cả kinh hô, cũng nhất thời mỗi người hoàn toàn biến sắc.
Toàn bộ không gian bầu không khí lập tức liền trở nên ngưng kết lại.
Mọi người đều biết Vĩnh Hằng Đại Thế Giới chi chủ dưới trướng có ba đại cường giả đã bị phong hào là vương.
Ba vương chức trách chính là phụ trách giám thị Vĩnh Hằng trên đại thế giới nhất cử nhất động, nếu là có người dám phá hoại quy củ, liền trực tiếp ra tay đem lùng bắt.
Mà này trước mắt cái này xuất hiện mập mạp lão giả, chính là ba vương một trong Chân Vũ Vương.
Nghe đồn cũng là ba vương bên trong thực lực mạnh nhất, một thân tu vi cảnh giới đã sớm đạt đến đạo chủ hậu kỳ.
Tại đây Vĩnh Hằng Đại Thế Giới cường giả tuyệt đỉnh bên trong, đủ để đứng vào năm vị trí đầu.
Cũng chính bởi vì sự tồn tại của những người này, Hắc Sát Điện mới không dám xâm phạm bọn họ Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, liền ngay cả cái kia Hắc Sát Điện điện chủ quay về Vĩnh Hằng Đại Thế Giới chi chủ, cũng phải kiêng kỵ ba điểm. Mọi người cũng không nghĩ đến, La Dạ chân trước vừa mới đi, này chân Vũ Vương chân sau liền xuất hiện. Bái kiến chân Vũ Vương. Mọi người khiếp sợ đồng thời, hoàng bào nam tử trước tiên quay về ông lão không người bái đạo, trong giọng nói tràn ngập cung kính. Bái kiến chân Vũ Vương. Phía dưới mọi người cũng toàn bộ kính nể bái nói. Ân, ông lão chỉ gật đầu một cái, sau đó thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở hoàng bào nam tử trước người. Này, nam tử cả kinh, cả người cũng không nhịn được về phía sau rút lui một bước. Phục Hề, bản tọa không hy vọng lại nói lần thứ hai đi, nói đi, vừa nãy là người phương nào phá hoại quy củ? Ông lão nhìn Phục Hề, hỏi lần nữa. Phục Hề trong lòng căng thẳng, phía dưới mọi người cũng nín thở, nhưng trong lòng đồng dạng tràn ngập căng thẳng. Thành tựu nhân giới chi chủ, ngươi hẳn phải biết tổn hại thế giới quy củ chi tội, nghiêm trọng đến mức nào. Nhìn thấy Phục Hề không nói gì, ông lão khẽ nhíu mày, lần nữa nói. Cuối cùng, Phục Hề vẫn là cắn răng nói, bẩm chân Vũ Vương, tại hạ không biết. Thật không biết. Ông lão nhìn hắn, trong mắt lộ ra một vẻ thâm ý. Phục Hề vẫn là gật đầu, nói, phải. Đã như vậy, vậy cũng chớ quái bản tọa muốn nhìn một chút trí nhớ của ngươi. Ông lão nhẹ rên một tiếng, Phục Hề hoàn toàn biến sắc, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, một nguồn sức mạnh đã trực tiếp đem hắn cầm cố, đồng thời, một đạo thần niệm trực tiếp tiến vào hắn biển ý thức. Không được. Phục Hề kinh hãi, phải biết vừa nãy La Dạ cho hắn hiên viên quyết, còn ở trong biển ý thức của hắn, nếu như bị này chân Vũ Vương phát hiện, cái kia tất cả sự tình không đều bại lộ sao? Ngay ở Phục Hề tất cả sốt ruột bất đắc dĩ, đối diện cái kia một ông già lại mở mắt ra, hơi nhướng mày. Chân Vũ Vương, ta. Phục Hề vội vã mở miệng muốn giải thích, thế nhưng hắn còn chưa nói xong, ông lão liền nghi ngờ nói. Làm sao có khả năng, dĩ nhiên thật không có một tia dấu vết. Hả? Phục Hề sững sờ, cả người đều không khỏi hơi há to miệng. Ngay ở hắn hoài nghi mình có hay không nghe lầm thời khắc, ông lão nhìn hắn, lại lần nữa nói. Mặc kệ thế nào, thế giới quy củ không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, cũng không thể bị lơ là, bất kể là ai, bản tọa nhất định sẽ đem hắn tìm ra. Nói tới chỗ này ông lão dừng dưới, nhìn Phục Hề, lại nói, ngươi cũng tự lo lấy, đừng để đang khiêu chiến tôn chủ uy nghiêm. Nói xong câu đó, ông lão thân thể tựa như một trận thanh phong giống như, tiêu tan ở mọi người trong mắt. Đi rồi, liền như thế đi rồi. Thấy lão giả biến mất ở trước mắt, Phục Hề cũng cảm giác mình đều nhìn lầm bình thường, lấy lại bình tĩnh lại lần nữa cẩn thận cảm ứng, phát hiện toàn bộ nhân giới quả nhiên đã không có chân Vũ Vương bóng người sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng không khỏi rất nghi hoặc. Bởi vì giờ khắc này, ngày đó mênh mông mạnh mẽ hiên viên quyết vẫn như cũ hiện lên ở trong biển ý thức của hắn. Lẽ nào hắn thật không có phát hiện? Phục Hề lại không nhịn được nói thầm. Thực hắn lại sao sẽ biết, La Dạ sáng tạo ra đến pháp quyết, lấy chân Vũ Vương thực lực tu vi lại có thể nào nhìn thấu? Không chỉ có như vậy, liền ngay cả La Dạ xuất hiện đến rời đi, chân Vũ Vương cũng vẹn vẹn bắt lấy một tia bóng người mơ hồ thôi, căn bản là không tra được tung tích của hắn. Hơn nữa, này vẫn là La Dạ không có cố ý che lấp tự thân khí tức tình huống. Nhất định là bởi vì tiền bối. Cuối cùng, Phục Hề cũng đến ra một kết luận như vậy, trong lòng đối với La Dạ là càng ngày càng cảm thấy yếu kỳ, kính nể sùng bái lên. Nhân giới trên hư không, Chân Vũ Vương thân hình lại một lần nữa hiện ra, nhưng giờ khắc này trong mắt hắn nhưng là tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Có thể dễ dàng giết chết một cái đạo chủ, mà còn chưa bị ta phát hiện, người này đến tột cùng là ai, vì sao phải giúp loài người? Ông lão trong lòng ngơ ngác không ngớt, nhưng cho dù hắn như thế nào đi nữa tra xét, cuối cùng cũng vẹn vẹn là nhìn thấy một cái mơ hồ bóng lưng. Người này tuyệt không đơn giản, nhất định phải bẩm báo cho tôn chủ. Ông lão trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem việc này bẩm báo cho này vĩnh hằng đại thế giới chi chủ. Cùng lúc đó, La Dạ cùng Lạc Băng đã xuất hiện ở một cái khác giao diện bên trong. Trên một ngọn núi, La Dạ cùng Lạc Băng đứng sóng vai. Nơi này là? Nhìn trước mắt này một mảnh mênh mông vô biên, rồi lại khắp nơi lộ ra hoang cổ khí tức thế giới, Lạc Băng cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Hoang thiên giới. La Dạ đáp. Nhìn trước mắt mảnh bao la giao diện, La Dạ trực tiếp liền khép lại hai mắt. Một giây sau, quả nhiên ở đây. La Dạ bỗng nhiên mở mắt ra, mắt rốt cục lộ ra một vẻ vui mừng. Phục Hề cho bọn họ chính là hai cái giao diện, thế nhưng La Dạ ngay lập tức không có lựa chọn đi A Tu giới, mà là đi đến này Hoàng Thiên giới. Không nghĩ đến này một cảm ứng, hắn liền cảm ứng được cái gọi là người hữu duyên. Người hữu duyên thật sự tại đây Hoàng Thiên giới bên trong. Lạc Băng không nhịn được kinh ngạc nói. Ân, La Dạ gật đầu một cái, rất nhanh hai người thân thể liền lại biến mất ở trên ngọn núi. Hoàng Thiên giới. Một tòa tử tinh trên núi, từng đạo gõ không ngừng bên hai. Chỉ thấy một cái nhỏ gầy bóng người, chính từng khối cầm trong tay gõ xuống đến tử tinh thạch, để vào sau lưng cái sọt bên trong. Nhanh lên một chút, thiếu gia đêm nay muốn dùng tử tinh thạch rèn luyện chân nguyên. Một đạo tiếng quát tháo vang lên, nương theo còn có một đạo tiếng xé gió. Đùng. Một đạo màu đỏ sẫm xích sắt trực tiếp đánh vào cái kia nhỏ gầy bóng người, nhất thời ra chóp thịt bong. Cái kia nhỏ gầy bóng người cũng cuối cùng không nhịn được ngã trên mặt đất. Muội muội, ca cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo vệ ngươi. Cậu bé ngã xuống trong nháy mắt, trong đầu không khỏi hiện ra cây hoa đào dưới. Cái kia một cái vây vây kiếm gỗ huyền chuyển nhảy múa thanh y bóng lưng. Chương 302, Trung Hằng cùng Trung Thanh Nhi. Ngay ở cậu bé ngã xuống trong nháy mắt, không gian phía trên truyền đến một cơn chấn động. Vụ. Toàn bộ không gian, thậm chí thời gian đều yên tĩnh lại. La Dạ cùng Lạc Băng đột nhiên xuất hiện, mà La Dạ ánh mắt trực tiếp liền khóa chặt ở cái kia một cái ngã trên mặt đất, đã thoi thóp bố y cậu bé trên người, khóe miệng hơi vung lên, trong mắt lưu chuyển huyền diệu ánh sáng. Một lát sau, La Dạ trong mắt ánh sáng tiêu tan, biến thành kinh sắc. tuy không phải thiên tài tuyệt thế, tiền đồ nhưng không thể đo lường. La Dạ lẩm bẩm nói, trực tiếp cho cậu bé rơi xuống như vậy một cái kết luận cuối cùng. La đạo hữu, cái kia cậu bé chính là ngươi nói người hữu duyên sao? Nghe được La Dạ lời này, bên cạnh Lạc Băng hỏi, đồng thời cũng không nhịn được hiếu kỳ, hướng về cái kia ngã trên mặt đất cậu bé nhìn sang. Trong cơ thể bị rơi xuống cấm chế, sinh cơ cũng đã kể bên tuyệt cảnh. Vừa nhìn thấy cậu bé tình hình này, Lạc Băng cũng không nhịn được nhíu mày. Cũng là có duyên người, coi như chết rồi bản tọa cũng phải đem hắn cứu lại. La Dạ cười lạnh nói, vung tay lên, cái kia mấy cái trông giữ cậu bé thị vệ liền trực tiếp tiêu tan ở trong thiên địa, cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa lại khôi phục bình thường. Hả? Một đạo tiếng nỉ non vang lên. Cái kia một cái ngã trên mặt đất cậu bé, lúc này cũng chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt, chính là một cái thanh tú thanh niên còn có một cái tuyệt mỹ nữ tử. Vừa nhìn thấy hai người này người xa lạ, cậu bé đầu tiên là sức sở, ngay lập tức trong mắt liền lộ ra một tia vẻ cảnh giác, nói, các ngươi là ai? La Dạ cười cợt, bên cạnh Lạc Băng cũng không hề trả lời. Nhìn thấy hai người không có trả lời, cậu bé phảng phất lại nghĩ tới điều gì, bên khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, lẩm bẩm nói, ta hẳn là chết rồi chứ. Cậu bé vừa dứt lời, một thanh âm liền cũng truyền vào trong thai của hắn, không, ngươi sống cho thật tốt. Hả? Cậu bé cả kinh, nhất thời trừng lớn ánh mắt, có chút khó có thể tin tưởng nhìn này một cái nói chuyện thanh niên. Không tin, ngươi có thể thử điều động chân nguyên trong cơ thể nhìn xuống. Nhìn thấy cậu bé cái kia một mặt vẻ khó tin, La Dạ lại lần nữa cười nói. Cậu bé sửng sốt một chút, nhìn La Dạ nụ cười này, bản năng điều động nổi lên trong cơ thể chân nguyên. Vụ. Sóng năng lượng vô hình từ trên người hắn truyền ra, ngay lập tức, một đạo khí thế trực tiếp bộc phát ra. Hơi thở của hắn cũng từ hóa hư cảnh 6 tầng, trực tiếp đột phá đến hóa hư cảnh 9 tầng. Này, ta tu vi lại trở về. Cảm nhận được tự thân biến hóa, cậu bé cả người cũng cả kinh trừng lớn ánh mắt. La Dạ thấy này, cũng gật đầu một cái, lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Tại đây vĩnh hằng bên trong đại thế giới, cũng không phải mỗi người đều là vĩnh hằng tồn tại, ở địa phương vừa ra đời người, ban đầu đều chỉ là hóa hư cảnh 1 tầng mà thôi. Trung Hằng, cũng chính là trước mắt cái này bố y thiếu niên, từ sinh ra đến hiện tại, chân thực tuổi tác cũng mới chỉ có 10 tuổi. 10 tuổi đạt đến hóa hư cảnh 9 tầng, này như đặt ở đại hạ thế giới, đều được cho là một cái gần như không tồn tại thiên kiêu chi tử. Nhưng ở này vĩnh hằng bên trong đại thế giới, này chỉ có thể coi là bình thường trình độ. Vì lẽ đó, cho tới nay, Trung Hằng đều không bị người coi trọng. Nhưng thế nhân không biết, liền nhìn như vậy tự một cái thường thường không có gì lạ thiếu niên, trên người tiềm lực nhưng là vô cùng vô tận, hơn nữa mỗi điều chuỗi nhân quả, đều nhắm thẳng vào này chư thiên vạn giới đỉnh cao. Nhìn ra Trung Hằng có nhân quả tuyến sau, La Dạ phảng phất nhìn thấy cái kia một cái độc đoán vạn cổ vĩ đại bóng lưng. Đây là trời sinh cường giả, nhất định sẽ trở thành này giới tu hành hàng đầu tồn tại. Không nghĩ đến liền như vậy một cái sau này quát tháo phong vân cường giả, bây giờ càng gặp lưu lạc đến đây. Xem ra cường giả phải đi đạo, nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió a. La Dạ trong lòng cũng không nhịn được cảm than thở. Biết mình cũng không phải đang nằm mơ, hơn nữa tu vi cũng đều hết mức khôi phục sau, Trung Hằng cũng liền bận bịu hoãn quá thần, một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ cùng Lạc Băng, hỏi: "Là các ngươi cứu ta?" "Không sai, chính là vị này cứu ngươi, nếu không là hắn ra tay, ngươi bây giờ xác thực đã ngã xuống." La Dạ không có mở miệng, trái lại là bên cạnh Lạc Băng mở miệng nói. Nghe được Lạc Băng lời này, Trung Hằng cả người cũng đột nhiên cả kinh, mặc dù quỳ xuống, quay về La Dạ vội vã lễ bái nói: "Đa tạ tiền bối ân cứu mạng." "Không cần đa lễ." La Dạ vung tay lên, liền đem cho phủ lên. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Trung Hằng nhìn La Dạ, lại liền vội vàng hỏi. La Dạ. La Dạ cũng cười nói, không có một tia ẩn dấu. La Dạ. Trung Hằng lẩm bẩm nói, cũng đem danh tự này ghi khắc ở trong lòng. Rất nhanh, Trung Hằng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng La Dạ nói, cầu tiền bối cũng cứu cứu ta muội muội. Nói, liền muốn lại lần nữa quay về La Dạ quỳ lạy. La Dạ tay vừa nhấc, một nguồn sức mạnh vô hình liền ngăn cản hắn. Ngươi muội muội nhưng là gọi Trung Thanh Nhi. Nhìn vẻ mặt sốt ruột lo lắng Trung Hằng, La Dạ cười nói. Trung Hằng cả kinh nói, tiền bối ngài làm sao biết? La Dạ cười cợt, nhưng trong lòng âm thầm than nhỏ. Hắn làm sao sẽ không biết? Nói đến Trung Hằng có thể có này tao ngộ, này bên trong có 8 phần 10 nhân quả, tất cả đều đến từ chính cái kia gọi Thanh Nhi trên người bé gái. Hơn nữa, này thân phận của Thanh Nhi cùng lai lịch, để La Dạ cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng càng kinh ngạc, vẫn là này Thanh Nhi sau này thành tựu, toàn bộ đột phá này chư thiên vạn giới. Đối lập với Trung Hằng thành tựu mà nói, này Trung Thanh Nhi thành tựu, chính là một điều bí ẩn, để La Dạ đều không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Đi thôi, ta vậy thì dẫn ngươi đi tìm ngươi muội muội. La Dạ không hề trả lời Trung Hằng lời nói, mà là cười nói. Đang khi nói chuyện, La Dạ một cái tay vô vô Trung Hằng trên bả vai, cái kia một cái thẳng tới sâu trong hư không nhân quả chi tuyến, trong nháy mắt gãy vỡ. Trung Hằng căn bản không phát hiện được cái gì, cũng không có để ý. Đi thôi. Sau đó, La Dạ nhìn Lạc Băng một ánh mắt, người sau cũng gật đầu một cái, rất nhanh, ba người thân hình liền toàn đều biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, vĩnh hằng đại thế giới cái kia mảnh sâu trong hư không, một tòa tỏa ra mênh mông cổ vẻ người lớn tức bên trong cung điện. Tôn chủ, tiểu tử kia chuỗi nhân quả đứt đoạn mất. Chỉ nghe một đạo khiếp sợ âm thanh vang lên. Chỉ thấy trong đại điện, một người mặc đạo bào màu trắng, hạt phát đồng nhan ông lão, sững sờ xem trong tay mai rùa, một mặt khó có thể tin tưởng. Là ai? Một cái thanh âm hùng hậu từ đại điện phía trước nhất vang lên, thế nhưng chỉ nghe tiếng, nhưng không thấy người. Thuộc hạ đẩy coi không ra, nhưng duy nhất khẳng định chính là,
người này cũng không phải chúng ta vĩnh hằng đại thế giới người, hơn nữa, càng quan trọng chính là người này rất mạnh. Ông lão cả kinh nói. Đang khi nói chuyện, trong mắt hắn cũng không nhịn được lộ ra một vẻ hoảng sợ. Thú vị. Phía trước trong không gian vang lên một đạo nụ cười nhạt nhòa thanh. Tôn chủ ý tứ là, ông lão nhíu mày nói, ngay ở vừa nãy, Chân Vũ Vương truyền đến tin tức, nói, chúng ta vĩnh hằng đại thế giới đến rồi một vị cao thủ, liền hắn đều nhìn không thấu, cũng không biết trong miệng hắn vị cao thủ này, cùng ngươi suy đoán vị này, có hay không là đồng nhất người. Nếu là, vậy thì có ý tứ, nếu không là, chúng ta vùng thế giới này cũng là thời điểm nên náo nhiệt lên. Vừa dứt tiếng, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lại khôi phục yên tĩnh. Chương 303, Kiếm đạo thiên mới. Hoàng thiên giới. Một tòa bao la phồn hoa trong thành trì. Một chỗ hẻo lánh trong góc, có một gian đơn sơ nhà gỗ. Giờ khắc này, bên trong nhà gỗ, một cái nhìn như chỉ có 6 tuổi thanh y bé gái, đang nằm ở trên giường trúc, quyền thân thể, cả người run rẩy. Nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy nữ hài quanh thân tràn ngập ra một luồng năng lượng màu xanh thâm khí tức, những năng lượng này liền phảng phất sói đói bình thường, không ngừng thôn phệ nữ hài sinh cơ. Nữ hài sắc mặt tái nhợt, trên trán đã chảy ra đậu hạt to bằng mồ hôi hột. "Kaka, ta lạnh." "Thanh nhi thật lạnh." Nữ hài nhắm chặt hai mắt, run rẩy thân thể, bên trong trong miệng còn không ngừng nhẹ giọng kêu. Đang lúc này, tiểu tử kia muội muội liền ở nơi này đi. Hôm nay chúng ta nhất định phải cho hắn cái giáo huấn, hắn không phải để ý nhất hắn cô em gái này sao? Vậy chúng ta liền đem muội muội của hắn nắm bắt trở lại, nhìn hắn còn làm sao lười biếng. Từng đạo kêu gào tiếng từ ngoài cửa truyền ra, ngay lập tức, ầm. Địa một tiếng, cửa phòng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vụ gỗ. Nằm ở trên giường nữ hải cũng bị tiếng này hưởng thức tỉnh, mở mắt ra. Rất nhanh, nữ hải liền nhìn thấy ba cái thanh niên đi vào. "Ngươi, các ngươi là người nào?" Nhìn thấy này ba cái thanh niên, thanh y nữ hải liền ngay cả bận bịu nắm rời giường một bên kiếm gỗ, quay về ba cái thanh niên cảnh giác nói, trong mắt cũng lộ ra một vẻ hoảng sợ. Nhưng mà vừa nhìn thấy thanh y nữ hải, ba cái thanh niên đầu tiên là sửng sở, rất nhanh mỗi người trong mắt liền lộ ra một vẻ kinh diễm vẻ. Không nghĩ tới tiểu tử này muội muội, càng là cái mỹ nhân bại hoại. Nay khuôn mặt, lớn rồi tuyệt đối là cái đại mỹ nhân a. Ba người cũng không nhịn được thở dài nói, nhìn về phía nữ hải ánh mắt, lập tức trở nên tà ác lên. "Chúng ta là đào gia người, ca ca của ngươi ngày gần đây hại đến thiếu gia của chúng ta rất khổ. Thiếu gia để chúng ta nhất định phải cho hắn cái giáo huấn." Một người thiếu niên nhìn thanh y nữ hải tà tà cười nói, đang khi nói chuyện, ba người cũng đều hướng về nữ hải đi tới. "Các ngươi muốn làm gì?" Nữ hải kinh hoàng kêu lên. "Làm gì?" Ba người đối diện mắt, nhất thời nở nụ cười, bên trong một người nói, "Tự nhiên là đưa ngươi nắm bắt trở lại, nói không chắc thiếu gia nhìn thấy ngươi sau liền hài lòng, còn có thể tha ngươi ca một mạng." Mắt thấy ba người dĩ nhiên áp sát, thanh y nữ hải tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là bản năng nắm chặt trong tay kiếm gỗ, đồng nhiên vung ra. Soạn. Một đạo phá không kiếm khí trực tiếp hướng về sơn nhân quét ngang mà đi. Thanh y nữ hải chỉ là hóa hư cảnh tam trọng cảnh giới, nhưng đối diện ba cái thanh niên nhưng đạt đến hóa hư cảnh 6 tầng. Đối với này một kiếm, nguyên bản ba người còn không để ý lắm, nhưng rất nhanh, ba người sắc mặt liền thay đổi. "Không được." Kiếm khí vừa mới áp sát, ba người liền cảm nhận được một luồng rất lớn hoảng sợ. Một người thanh niên hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra. Năng lượng kinh khủng trực tiếp từ hắn nắm đấm bạo phát, hướng về kiếm khí đánh tới. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, toàn bộ nhà gỗ đều run lên bần bật. Ba người sắc mặt đại biến, lúc này cũng lui năm bước, mỗi người khiếp sợ nhìn cái kia một cái thanh y nữ hải. Giờ khắc này, chỉ thấy nữ hải cầm trong tay kiếm gỗ, ánh mắt hờ hững, khí thế trên người nhưng phát sinh biến hóa rất lớn, liền phảng phất là một thanh tuyệt thế thần kiếm, tỏa ra khiến ba người đều cảm thấy sợ hãi khí tức. Làm sao có khả năng, nàng? Ba người trong lúc nhất thời đều trừng lớn ánh mắt, đối diện mắt, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Chết. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ nữ hải trong miệng phun ra ngoài. Chỉ thấy trong tay nàng kiếm gỗ lại lần nữa vung lên. Đồng loạt ra tay. Ba người rốt cục kinh ngạc, hét lớn một tiếng, toàn bộ bùng nổ ra trong cơ thể năng lượng. Chỉ nghe ầm. Địa một tiếng vang thật lớn, nhà gỗ trong nháy mắt nổ tung. Đột nhiên đến tiếng vang, cũng hấp dẫn bốn phía mọi người, mỗi người khiếp sợ nhìn lại. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy ba cái bóng người như đạn pháo giống như, trong nháy mắt bay ra ngoài, nện ở trên đường phố, một trận bụi bặm tung bay. Này, nhìn tình cảnh này, mọi người trong lúc nhất thời trừng lớn ánh mắt. Cái tiên nện ở trên đường phố ba người, ở phun ra một ngụm máu tươi sau trực tiếp liền mất đi. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy cách đó không xa có một cái cầm trong tay kiếm gỗ, từ bụi trần bên trong chậm rãi đi tới thanh y bóng người. Thực sự là không nghĩ đến, tiểu tử kia dĩ nhiên có như vậy một vị muội muội. Vào lúc này, một thanh âm ở trong hư không vang lên. Một người mặc hoa lệ áo bào trắng thanh niên, tự giữa không trung hiện hiện. "Mau nhìn, cái kia không phải Đào gia đại công tử Đào Phong sao?" "Đúng, chính là hắn, quả thật là phong thần tuấn lãng, khí vũ phi phàm." Nghe đồn người này tuổi tác mới vừa vặn 20, cũng đã đạt đến không hư cảnh 9 tầng đỉnh cao, rất nhanh liền có thể chứng đạo vĩnh hằng. 20 tuổi vĩnh hằng, tại đây hoang thiên giới bên trong, đều được cho tuyệt đỉnh thiên tài đi. Vừa nhìn thấy cái kia một cái áo bào trắng thanh niên xuất hiện, phía dưới tất cả mọi người một tràng tốt lên, không nhịn được nghị luận sôi nổi. Nghe được mọi người nghị luận, thanh niên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười đắc ý. Mà cái kia một cái thanh y nữ hài cũng đồng dạng khẽ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy băng lạnh vẻ. Giờ khắc này nữ hài nhìn qua, cùng với trước quả thực như hai người khác nhau. Có thể lấy hóa hư cảnh 3 tầng tu vi, đánh bại hóa hư cảnh 6 tầng, ngươi cũng coi như là một thiên tài, nhưng chỉ có thể đến đó. Thanh niên đồng dạng nhìn thanh y nữ hải lạnh lùng nói. Sau đó chỉ thấy hắn xoay tay một cái, một luồng mênh mông năng lượng kinh khủng trực tiếp liền hướng thanh y nữ hải bao phủ mà đi. Đối mặt nguồn năng lượng này, nữ hải không chút do dự lại lần nữa phất lên trong tay kiếm gỗ. Soạn. Một đạo kiếm khí cắt chém không gian, trực tiếp đánh vào thanh niên phát sinh năng lượng trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn ở giữa không trung nổ tung. Nữ hải cả người cũng không nhịn được lui về phía sau hai bước, mà thanh niên trong mắt cũng hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên đỡ. Kinh ngạc đồng thời lại gây nên hắn lửa giận trong lòng. Đáng ghét. Thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía dưới thanh y nữ hải giết tới. Trong lúc nhất thời, ầm ầm tiếng vang lên. Toàn bộ đường phố, một trận cắt bay đá chạy, đồng thời cũng truyền ra từng đạo binh khí đụng vào tiếng. Cô bé này là ai? Nhìn qua chỉ có hóa hư cảnh 3 tầng mà thôi, làm sao có khả năng cùng không hư cảnh 9 tầng đạo thiếu đánh cho lâu như vậy? Bốn phía quan sát tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng có người không nhịn được thở dài nói, cô bé này là cái kiếm đạo thiên mới a. Ở giao thủ mười mấy hiệp sau, thanh y nữ hải cuối cùng rút lui mười mấy bước, một đạo máu đỏ tươi từ nàng bên khóe miệng chậm rãi lưu lại. Giờ khắc này, nữ hải khí tức trên người đã không còn nữa vừa nãy ác liệt, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, thân thể xinh xắn đều có chút lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Kha kha, run rế chung quy là run rế. Đang lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh vang lên. Thanh niên đã xuất hiện lần nữa ở trước người của cô gái, mà hắn tay cũng hướng về nữ hải rối tới, chỉ lát nữa là phải chặn lại cổ của nàng. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên tử lâu, một cái ông lão áo xám nhìn tình cảnh này, khẽ cau mày. Bên cạnh một cô thiếu nữ càng đội vàng nói, sư tôn, tốt như vậy một cái kiếm đạo thiên mới, lẽ nào chúng ta liền trơ mắt nhìn nàng chịu khổ này công tử bột bàn tay sao? Ông lão trong mắt lóe ra một tia dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là than thở, người này là đạo gia đại thiếu, mà cái kia ông tổ nhà họ đạo nhưng là một vị đạo tinh chủ hậu kỳ cường giả. Bên cạnh thiếu nữ nghe ngóng cả kinh, cũng biết ông lão lựa chọn, trong lòng tuy rằng phẫn nộ không cam lòng, nhưng cũng chỉ trơ mắt nhìn thanh y nữ hải rơi vào thanh niên kia bàn tay. Ông lão thấy này, cũng bất đắc dĩ khe khẽ thở dài, khép lại hai mắt. Ngay ở tất cả mọi người đều vì nữ hải cảm thấy tiếc hận thời khắc. Hô, từ một trận thanh phong lướt qua, toàn bộ thiên địa lập tức liền yên tĩnh lại. Chương 304, tâm có thể chu. Thiên địa một tĩnh, vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt đọc lại. Tuy rằng không gian đọc lại, thân thể cũng bị cầm cố, nhưng ý thức nhưng còn đang lưu động. Có cường giả hiện thân. Tất cả mọi người trong lòng đều sợ hãi nói, mỗi người trong mắt đều lộ ra trước nay chưa từng có hoảng sợ. Bao quát những vĩnh hằng đó cùng tinh chủ cấp bậc cường giả, trong lòng đồng dạng ngơ ngác không ngớt, thứ không đơn thuần là này một khối không gian. Chỉnh tòa thành trì đều bị này đột nhiên đến năng lượng bao phủ, cầm cố. Làm sao có khả năng? Trong thành tại sao có thể có cường giả như vậy giáng lâm? Đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Những tinh chủ đó cấp bậc các lão tổ, giờ khác này cũng bị sợ hết hồn, một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn họ rất muốn biết phát sinh cái gì, nhưng giờ khác này, bọn họ thân thể căn bản không nghe sai khiến, liền không thể động đậy được, chỉ có thể bản năng cảm thấy run rẩy. Mà trên đường phố, thanh y nữ hài nhìn tay của nam tử, liền như thế đứng ở cổ mình ba tấc phía trước ở ngoài. Cái kia trong veo trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, mà đối diện thanh niên thì lại tràn ngập hoảng sợ. Trên từ lâu, nguyên bản còn đang thở dài ông lão cùng thiếu nữ, trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Ngay ở tất cả mọi người ánh mắt sợ hãi bên trong, rốt cục giữa không trung chỉ thấy có ba cái bóng người đạp không mà đến, trong chớp mắt liền rơi vào cô gái mặc áo xanh bên cạnh. Thanh nhi, một đạo tiếng kinh hô vang lên theo. La Dạ hơi suy nghĩ, cái kia một luồng bao phủ ở trên người mọi người năng lượng lúc này mới tiêu tan, nhưng vẻ mặt của mọi người vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là sợ hãi nhìn chằm chằm này đột nhiên xuất hiện ba người. Nhìn khăn này y cậu bé, thanh y nữ hải cũng đầu tiên là sức sở, lập tức cũng cả kinh kêu lên, ca, đúng là ngươi sao? Là ta a, thanh nhi, ca nhường ngươi bị khổ. Trung Hằng nói, một cái liền đem thanh y nữ hải chăm chú ôm vào trong ngực. Ca, ngươi rốt cục đến rồi, thanh nhi cho rằng cũng lại không nhìn thấy ngươi, ô ô. Thanh nhi nhất thời cũng khóc lên, lúc này nàng rốt cục biết, người trước mắt này cũng không phải ảo tưởng, đúng là nàng ca. Trung Hằng nghe được lục thanh nhi tiếng khóc, trong lòng từng trận đau đớn, trong mắt cũng cầu đầy nước mắt. Nhìn huynh muội này hai người, La Dạ cùng Lạc Băng cũng đều thức thời không nói gì, mà là lặng lặng đứng ở một bên. Đang lúc này, Trung Hằng, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Áo bào trắng thanh niên rốt cục không nhịn được nói cú, đồng thời lại nhìn bên cạnh La Dạ cùng Lạc Băng một ánh mắt, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Nhưng hắn thực sự không nghĩ ra, này Trung Hằng chỉ là hắn đào ra một người làm, chuyên môn vì hắn khai quật tử tinh, bây giờ dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này, còn cùng hai người này thần bí người xa lạ một đạo xuất hiện. Điều này làm cho hắn rất là khiếp sợ bất ngờ. Nghe được thanh niên lời này bên trong, Trung Hằng cùng Trung Thanh Nhi lúc này cũng hoan quá thần, nhìn về phía thanh niên lúc, Trung Hằng trong mắt tràn ngập băng lạnh. Rõ ràng có thể phái ra một cái vĩnh hằng, dễ dàng đem tử tinh khoáng đào đi, lại làm cho hắn cho ngươi ngày qua ngày đào, còn cầm cố tu vi, bằng chừng ấy tuổi thì có bực này ác độc tâm địa. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, thanh niên sắc mặt đột nhiên biến, cả người cũng không nhịn được lui hai bước, một mặt sợ hãi nhìn cái kia một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nói chuyện chính là Lạc Băng. Tất cả những thứ này thanh niên lại sao không biết, sở dĩ như vậy, đơn giản chính là không ưa Trung Hằng. Trăm phương ngàn kế muốn làm khó dễ hắn thôi. Thậm chí thanh niên đều có nghĩ tới,
để Trung Hằng sống sờ sờ mệt chết, đó mới gọi tâm ý của hắn. Nhìn thanh niên ý nghĩ trong lòng, La Dạ cũng băng lạnh phun ra cú. Thực sự là tâm có thể chu. La Dạ tiếng nói vừa dứt, thanh niên cả người đều không khỏi chấn động, ngay lập tức hắn phảng phất liền nhìn thấy tối chuyện kinh khủng. Ở tất cả mọi người một trận ngạc nhiên, trừng lớn dưới ánh mắt. Thanh niên thân thể liền như thế trực tiếp nổ bể ra đến, liền một câu nói cũng không kịp phát sinh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hút vào khẩu hàn khí, mỗi người mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, mà Trung Hằng cùng Trung Thanh Nhi cũng đều kinh sợ. Cho tới nay, đều đang ước hiếp bọn họ thanh niên, liền như thế ở tại bọn hắn trước mắt nổ. Trong lúc nhất thời hai người chỉ cảm thấy giống như nằm mơ, nhưng trong không khí tràn ngập cái kia cô máu tanh, nhưng là để bọn họ biết, bọn họ cũng không phải đang nằm mơ. Này Đào Gia đại thiếu thật sự chết rồi. Tất cả mọi người giờ khắc này cũng không dám thở mạnh một tiếng, bọn họ biết Đào Gia đại thiếu chết, khẳng định là thanh niên mặc áo trắng này làm việc, nhưng thì phải làm thế nào đây? Này chính là cường giả làm đầu thế giới. Hơn nữa, này Đào Gia đại thiếu ở trong thành hành động, cũng làm cho mọi người lén lút phẫn hận không ngớt. Bây giờ nhìn thấy thanh niên này nổ tung, phần lớn người đang sợ hãi đồng thời, thực trong lòng cũng đều ở đại kêu thoải mái, đáng đời. Thanh Nhi, nhanh bái kiến tiền bối, là vị tiền bối này cứu ca ca. Lúc này, Trung Hằng cũng phản ứng lại, vội vàng hướng Trung Thanh Nhi nói rằng. Nhìn La Dạ, Trung Thanh Nhi cái kia đại đại trong đôi mắt dị thải liên tục, tràn ngập tò mò. La Dạ cho nàng cảm giác rất thân bí, nhưng cũng rất bình dị gần gũi. Thanh Nhi đa tạ tiền bối. Đánh giá La Dạ một lúc sau, Thanh Nhi vậy mới đúng La Dạ không người bái nói. La Dạ vung tay lên, liền đem phù lên, nhìn nữ hải, La Dạ cũng gật đầu cười. Cái này gọi Thanh Nhi nữ hải, thực cũng không phải Trung Hằng em gái ruột, mà là Trung Hằng ở một cái bên dưới thung lũng nhặt được, bởi vì Trung Hằng liền so với Thanh Nhi lớn, vì lẽ đó liền cứ gọi nàng vì là muội muội, cũng làm cho nàng theo chính mình tính. Thật là một thiên tài tuyệt thế. La Dạ không nhịn được cảm than thở. Lúc này La Dạ mới biết, hắn yếu điểm hóa người hữu duyên, tại sao là Trung Hằng, mà không đúng trước mắt cô bé này. Bởi vì cô bé này tương lai phải đi con đường đều vượt quá La Dạ tưởng tượng, thậm chí để La Dạ trong lòng đều không khỏi dấy lên một luồng chiến ý. Đương nhiên, cái này chiến ý là đối với nữ hải tương lai thành tựu mà sản sinh, cũng không phải hiện tại. Nghe được La Dạ lời nói, nữ hải sững sờ, lập tức cũng nở nụ cười, lộ ra hai cái trăng lưỡi liềm, thật là đáng yêu. Còn bên cạnh Lạc Băng sắc mặt nhưng là thay đổi, này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe được La Dạ đối với một người như vậy than thở. Có thể có được La Dạ than thở, đủ để chứng minh cô gái trước mắt sau khi thành tựu, nhất định không thể đo lường. Nhưng để Lạc Băng khẽ nhíu mày chính là, nàng có thể cảm nhận được trên người cô gái cái kia một luồng quỷ dị năng lượng màu xanh thẫm, hơn nữa nguồn năng lượng này còn đang không ngừng thôn vệ nữ hải sinh cơ. Như vậy ác độc thủ đoạn, đến tột cùng là ai? Lẽ nào cũng là cái kia người nhà họ Đào hạ thủ? Lạc Băng sắc mặt lạnh như băng nói. Không phải, bọn họ còn không cái kia năng lực, La Dạ thì lại cười nhạt nói. Ở hắn nhìn thấy thông qua Trung Hằng chuỗi nhân quả nhìn thấy Trung Thanh Nhi lúc, hắn liền đã biết rồi tất cả. Lạc Băng nghi hoặc nhìn hắn. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi yên ổn một hồi. La Dạ cười nói. Tiền bối, có thể hay không mang chúng ta đồng thời? Lúc này Trung Hằng cũng phản ứng lại, vội vàng nói. Tự nhiên. La Dạ cười nói, vung tay lên, bốn người thân hình liền biến mất ở trên đường cái. Quá một hồi lâu sau đó, mọi người lúc này mới hoãn quá thần. Đi rồi. Rốt cục đi rồi, hơi thở thật là khủng bố, vị tiền bối này đến tột cùng là ai? Mọi người ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng mỗi người lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sư tôn, vị tiền bối kia lẽ nào cũng là tinh chủ cấp bậc sao? Bên trong tiểu lâu, thiếu nữ nhìn trước người ông lão hỏi. Chỉ thấy người sau lắc đầu thở dài, vô cùng e dè nói, bực này tồn tại, ít nhất là đạo chủ a. Chương 305, phệ hồn chi khí. La Dạ mọi người mới vừa biến mất, một đạo khí tức mạnh mẽ lại trong nháy mắt giáng lâm. Tất cả mọi người còn chưa từ La Dạ mang cho bọn họ trong khiếp sợ phản ứng lại, liền lại cảm nhận được này cỗ mạnh mẽ khí tức, không nhịn được lại lần nữa cả kinh. Ở tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ dưới, chỉ thấy một cái lão giả áo bào trắng chính chân đạp hư không, chạm đứng ở giữa không trung. Là hắn, ông tổ nhà họ Đào. Vừa nhìn thấy này lão giả áo bào trắng, một ít kiến thức so sánh rộng rãi Vĩnh Hằng tinh chủ cường giả lập tức liền nhận ra thân phận của người nọ, mỗi người không nhịn được cả kinh nói. Là ai? Ông lão vừa xuất hiện, cặp kia vằn vện tia máu ánh mắt liền nhìn quét phía dưới mới mọi người, ngưng thanh nói câu. Thanh âm lạnh như băng, làm cho tất cả mọi người đều một trận không rét mà run. Tất cả mọi người giờ khắc này cũng không dám trả lời. Ông lão chau mày, rất nhanh hắn liền phát hiện một cái người quen. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở cái kia tòa tiểu lâu bên, trước cửa sổ. Nhìn đối diện cửa sổ, đứng ở bên trong tiểu lâu ông lão cùng thiếu nữ, lão giả áo bào trắng mở miệng nói, không nghĩ đến còn có thể gặp phải người quen. Đúng đấy. Đối diện ông lão cũng cười cười nói, ít nói nhảm, vừa nay đến tột cùng là ai đồ ta đào ra từ tôn. Lão giả áo bào trắng lúc này thì lại không chút nào phí lời, trực tiếp hừ lạnh nói. Nhưng mà đối mặt này lão giả áo bào trắng chất vấn, đối diện ông lão nhưng một mặt bình tĩnh, cười cợt, nói, là ai ngươi chẳng lẽ không biết sao? Có ý gì? Lão giả áo bào trắng nhíu mày, con mắt chăm chú theo dõi hắn. Người sau cười nhạt, hỏi ngược lại, ý tứ chính là, tình cảnh vừa nãy, ngươi lẽ nào không có cảm nhận được? Cái gì? Lão giả áo bào trắng nhất thời liền kinh sợ. Lúc này hắn rốt cục cũng phản ứng lại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm sao có khả năng? Vừa nãy cái kia khí tức hắn cảm thấy trước nay chưa từng có hoảng sợ, nếu thật sự là đạo kia khí tức ra tay, vậy hắn chẳng phải là muốn chết sao? Suy nghĩ,
Lão giả áo bào trắng cả người cũng không nhịn được một trận run rẩy, lại nhìn đối diện ông lão một ánh mắt, không hỏi nhiều nữa, xoay người liền biến mất ở giữa không trung. Nhìn thấy lão giả áo bào trắng sau khi rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sư tôn, hắn chẳng lẽ muốn đi tìm vị tiền bối kia? Lúc này, ông lão phía sau thiếu nữ cũng chậm lại, nhìn ông lão, không nhịn được hỏi. Trừ phi hắn muốn chết. Ông lão nhưng là xì cười một tiếng nói. Một cái dòng suối bên cạnh, không gian một cơn chấn động. Sau đó, bốn cái bóng người liền bỗng dưng hiện ra. Đây là. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Trung Hằng không nhịn được nghi ngờ nói cú. Đập vào mi mắt chính là một mảnh bằng phẳng thủy bãi cỏ xanh, mà bốn bề toàn núi, mấy người giờ khắc này chính nơi cùng một khối lưu vực bên trong. Chúng ta bây giờ còn ở hoang thiên giới. La Dạ cười nói, vung tay lên, không gian phun trào, trong phút chốc, một cái một mạc nhà gỗ liền như thế bị hắn bỗng dưng cho dựng lên. Chúng ta trước hết tại đây nghỉ chân một chút đi. La Dạ nhìn mấy người cười nói. Đối với La Dạ lời nói, mấy người tự nhiên không có một tia dị nghị. Trung Hằng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cắn răng, quay về La Dạ lúc này liền quỳ xuống. Ngươi đây là? Nhìn thấy Trung Hằng này đột nhiên đến một quỳ, La Dạ cũng có chút không phản ứng kịp. Tiền bối thực lực thông thiên, khẩn xin tiền bối cứu cứu ta muội muội, ta đồng ý làm trâu làm ngựa, để báo đáp tiền bối ân tình. Trung Hằng nói, liền quay về La Dạ liền dập đầu ba cái. Không cần như vậy. La Dạ tay vừa nhấc, liền đem Trung Hằng cho phù lên, sau đó ở người phía sau căng thẳng ánh mắt mong chờ bên trong, La Dạ không phản đối cười nói, yên tâm đi, ngươi muội muội bản tọa tự nhiên sẽ cứu, hơn nữa. Nói tới chỗ này La Dạ dừng dưới, cuối cùng nói, bản tọa còn có thể cho ngươi một cái cơ duyên. Cơ duyên? Trung Hằng mở ra, rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra mừng như điên, vẻ kích động. Hắn kích động cũng không phải là bởi vì La Dạ nói tới cơ duyên, mà là La Dạ mới vừa nói gặp cứu hắn em gái. Bên cạnh Trung Thanh Nhi sau khi nghe, trong mắt đồng dạng dị thải liên tục, trong lòng một trận kinh ngạc, hiếu kỳ. Vị này để hắn ca ca cung kính như thế đối xử thanh niên, đến tột cùng là cái gì người? Có điều có thể cứu huynh muội bọn họ, người này định không là cái gì người xấu. Nghĩ đến bên trong, Trung Thanh Nhi nhìn về phía La Dạ ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng tràn ngập vẻ cảm kích. Bên cạnh Lạc Băng thấy cảnh này, tương tự cũng trên mặt mang theo nụ cười. Cũng đang lúc này, La Dạ ánh mắt đặt ở Thanh Nhi trên người. Nhìn trước mắt này thanh y nữ hải, La Dạ trong lòng vẫn là không khỏi hơi kinh ngạc. Rất nhanh hắn liền khóa chặt nữ hải cả người cùng với sâu trong linh hồn, khắp nơi tràn ngập cái kia một luồng năng lượng màu xanh thẫm. Phệ hồn chi khí, thực sự là thủ đoạn cao cường. Ở mấy người căng thẳng dưới ánh mắt, La Dạ không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Mà La Dạ thanh âm này tựa hồ cũng đã kinh động nữ hải trong cơ thể cái kia cố năng lượng, trong phút chốc liền bắt đầu nổi khủng lên, sắc thực nói, càng như là đang run rẩy, chạy trốn. Bởi vì nguồn năng lượng này bạo động, sắc mặt của cô gái trong phút chốc trắng bệch như tờ giấy, cả người khí tức lập tức liền hề bại hạ xuống, hiểm trước tiên ngã trồng vó. Bên cạnh Trung Hằng cả kinh, lúc này mới vội vã ôm lấy nữ hải để ngồi khoanh chân. La Dạ quay về Trung Hằng nói câu, Trung Hằng không dám thất lễ, lúc này đỡ Thanh Nhi ngồi xuống. Nhìn sắc mặt trắng bệch, trên trán đã che kín mồ hôi lạnh Thanh Nhi, Trung Hằng trong mắt tràn ngập lo lắng. Mà La Dạ nhưng là hào không để ý lắm, chỉ thấy quay về Thanh Nhi thiên linh cái, chính là hư không nhấn một cái. Vụ. Một luồng mênh mông năng lượng trực tiếp liền đem Thanh Nhi mà bao phủ. Ở nguồn năng lượng này dưới, Thanh Nhi thân thể mềm mại cũng không khỏi run lên, trong cơ thể cái kia nổi khủng năng lượng trong nháy mắt liền bị áp chế hạ xuống. Mà nàng cái kia sắc mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục màu máu. Cùng lúc đó, vù vù, cái kia màu xanh thấm tà ác năng lượng chính một tia điện từ trên người Trung Thanh Nhi chóc ra mà ra. Liên như thế mấy hơi thở, Trung Thanh Nhi trong cơ thể năng lượng liền toàn bộ bị La Dạ nắm tại trong tay. Theo một tia năng lượng cuối cùng từ Thanh Nhi trong cơ thể rút ra, Thanh Nhi cũng không khỏi hôn mê bất tỉnh. Thanh Nhi, bên cạnh Trung Hằng sắc mặt thay đổi, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Yên tâm, nàng chỉ là mệt mỏi, ngươi trước tiên dẫn nàng đi bên trong nhà gỗ nghỉ ngơi đi. La Dạ cũng đúng Trung Hằng nói rằng. Nghe được La Dạ lời này, Trung Hằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay về La Dạ lại lần nữa không người bái nói, đa tạ tiền bối. Việc nhỏ thôi, La Dạ cười nói. Trung Hằng kinh ngạc trong lòng, giờ khắc này hắn đối với La Dạ là tràn ngập cảm kích. Sau đó, liền ôm Trung Thanh Nhi hướng về nhà gỗ đi rồi đi. Thật quỷ dị năng lượng, hơi thở thật là khủng bố. Lúc này, Lạc Băng đi lên, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trôi nổi ở La Dạ lòng bàn tay trên, cái kia một đoàn tỏa ra khí thế khủng bố năng lượng màu xanh thẫm, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này, này đoàn năng lượng màu xanh lục còn đang cực lực dãy rủa, tựa hồ muốn tránh thoát La Dạ ràng buộc. Nay phệ hồn chi khí, nhưng là để đạo chủ đều kiêng kỵ tà ác tiên tiên chi khí. La Dạ cũng giải thích, đồng thời khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, vì rũ sạch chính mình nhân quả, càng không tiếc đem tà ác như thế khí thể đánh vào nữ nhi mình trong cơ thể, thực sự là làm người nhìn với cặp mắt khác xưa a. Lạc Băng hơi sững sờ, không nhịn được nghi ngờ nói, La đạo hữu, ta không biết rõ ngươi nói lời này ý tứ. La Dạ không nói gì, mà là khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về một cái nào đó hư không nhìn đi. Chương 306, giáo huấn vĩnh hằng chi chủ. Nhìn thấy La Dạ ánh mắt, Lạc Băng trong lòng cũng không khỏi cả kinh, không nhịn được theo La Dạ ánh mắt nhìn. Nhưng mà, nàng nhìn thấy vẹn vẹn là một mảnh hư vô, căn bản nhận biết không ra cái gì dị dạng, nhưng nàng biết, nàng sở dĩ không nhìn thấy, chỉ là bởi vì nàng thực lực tu vi không đủ. Ta trước tiên đi một hồi. La Dạ chỉ để lại như vậy một thanh âm, mà thân hình của hắn cũng đã biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy La Dạ biến mất, Lạc Băng lông mày cũng không khỏi cau lên đến, lại nhìn nhà gỗ một ánh mắt,
giờ khắc này Trung Hằng không có phát hiện La Dạ đã rời đi. Một giây sau, La Dạ lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở một mảnh trong vũ trụ mênh mông, mà hắn phía trước vặn mèo trong không gian, cũng đi ra một cái vóc người thon dài, khoác áo bào trắng, đầu đội vương miện, để trần hai chân tuấn lãng thanh niên, từ trong hư không đi ra. Thanh niên vừa xuất hiện, toàn bộ tinh không trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Thanh niên liền như thế nhìn La Dạ, mà La Dạ cũng đồng dạng nhìn thanh niên, hai người liền như thế ở trong hư không bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng, thanh niên vẫn là không nhịn được cười nói: "Nguyên tưởng rằng Chân Vũ Vương bọn họ khuyết đại tử, không nghĩ đến, quả nhiên là cao thủ." Nghe thanh niên lời nói, La Dạ cũng nở nụ cười, lạnh nhạt nói: "Nguyên tưởng rằng Vĩnh Hằng Thế Giới chi chủ là một cái làm người kính nể tồn tại, có thể hôm nay gặp mặt, lại làm cho bản tọa thất vọng." "Nha." Thanh niên lông mày khẽ hất, nhìn La Dạ, trên mặt lộ ra một vẻ thâm ý nụ cười. "Trung Thanh Nhi là con gái của ngươi chứ?" Nhìn đối diện áo bào trắng thanh niên, La Dạ nói thẳng. Mà đối với La Dạ lời nói, thanh niên cũng không có một chút nào ẩn giấu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt gật đầu một cái. "Là con gái của ta. Hổ dữ vẫn còn không ăn thịt con, không nghĩ đến thành tựu Vĩnh Hằng Đại Thế Giới chi chủ ngươi, thậm chí ngay cả một đầu xuất sinh cũng không bằng." La Dạ cũng trực tiếp cười lạnh nói, trong giọng nói không hề che giấu chút nào đối với đối diện thanh niên trào phúng. La Dạ lời này cũng làm cho thanh niên chân mày cau lại, toàn bộ tinh không cũng vì đó chấn động một chút, thanh niên trong mắt rõ ràng có một đạo hàn mang lén qua. "Ngươi là người thứ nhất đối với bản tọa nói như vậy người, hơn nữa, vẫn là bản tọa." Áo bào trắng thanh niên nhìn La Dạ, ngữ khí dần lạnh nhạt nói: "Vậy ta nên vui mừng." La Dạ không phản đối cười nhạo nói. Thanh niên không phản đối cười cợt, tùy tiện nói: "Thực sự để bản tọa kinh ngạc, không nghĩ đến đại hạ trong tinh vực càng xuất hiện như ngươi vậy một vị nhân vật, hơn nữa, vẫn là từ một cái cấp thấp vị diện bên trong đi ra tu sĩ, vì sao trưởng thành nhanh như vậy? Vĩnh Hằng Thế Giới chi chủ cũng thật là tự tin a, cho rằng đến đạo chủ đỉnh cao, liền nhận là tất cả liền đều ở chính mình nắm trong lòng bàn tay." La Dạ nhìn thanh niên đồng dạng nói: "Bản tọa chưa bao giờ cho rằng hết thảy đều ở chính mình nắm trong lòng bàn tay, mà đối với tất cả những thứ này, bản tọa cũng không để ý chút nào, nhưng không phải không thừa nhận, các hạ xác thực là một cái biến số, làm người bất ngờ." Áo bào trắng thanh niên cười nói: "Ít nói nhảm, đây là đồ vật của ngươi chứ?" La Dạ giờ khắc này đã chẳng muốn sẽ cùng thanh niên này nói thêm cái gì, nếu không có xem ở thanh niên trước còn đối với đại hạ tinh vực chăm sóc nhiều một chút phần trên, La Dạ lại sao lại nghe thanh niên này nói nhiều như vậy. Đang khi nói chuyện, La Dạ xoay tay một cái. Nhất thời, vụ, một cái tỏa ra khí thế khủng bố năng lượng màu xanh thấm đoàn, liền ở bàn tay hắn bên trong hiện ra. Này chính là hắn mới vừa từ trên người Trung Thanh Nhi chọc ra ra phệ hồn chi khí. Vừa nhìn thấy này phệ hồn chi khí, thanh niên sắc mặt khẽ thay đổi. "Trả lại ngươi." La Dạ trực tiếp vung tay lên, năng lượng màu xanh thấm phảng phất sao băng giống như, trực tiếp hướng về đối diện thanh niên đánh tới. "Hả?" Đối mặt La Dạ này khiêu khích tính hành vi, thanh niên sắc mặt rốt cục không khỏi chìm xuống, đồng thời hắn cũng cảm nhận được đối diện anh đến cái kia năng lượng màu xanh thấm, mang theo khủng bố lực lượng. Trong lòng không khỏi cả kinh, chậm rãi nâng lên tay phải, liền muốn hướng về năng lượng tiếp đi. Nhưng mà, sắc mặt của hắn thay đổi. "Cái gì?" Nguyên bản có hoàn toàn chắc chắn đỡ lấy vệ hồn chi khí áo bào trắng thanh niên, vừa tiếp xúc đoàn kia năng lượng, một luồng làm hắn không thể nào tưởng tượng được sức mạnh trực tiếp từ trong bàn tay của hắn chuyển tới cánh tay của hắn, tiến tới chuyển vào thanh niên trong cơ thể. Thanh niên cả người chấn động mạnh, cả người liền bỗng nhiên về phía sau lùi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Mỗi lùi một bước, cũng làm cho tinh không một trận nổ tung. Nhưng bởi vì hai người vị trí khoảng cách đủ xa, nay tiếng nổ tung cũng không có ảnh hưởng đến là phía dưới Vĩnh Hằng Đại Thế Giới sinh linh. Ở lui ra 11 bộ sau, thanh niên rốt cục dừng lại, nhưng giờ khắc này, thanh niên trên mặt đã không có trước nhẹ như mây gió, thay vào đó chính là kinh hãi, là trước nay chưa từng có khiếp sợ cùng hoảng sợ. Tay nắm chặt, bị hắn nắm trong tay đoàn kia năng lượng màu xanh thấm trực tiếp nổ bể ra đến, triệt để tiêu tan ở trong thiên địa, đồng thời, một đạo máu đỏ tươi từ khóe miệng hắn bên cạnh chậm rãi chảy xuống. Ánh mắt của hắn liền như thế chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ, có vẻ như vậy vô cùng nghiêm nghị. "Không hổ là Vĩnh Hằng chi chủ, có thể đỡ lấy bản tọa một chiêu, ngươi là người thứ nhất, so với chấp đạo điện ba cái kia lão gia hỏa bên trong bất luận cái nào, đều yếu lược mạnh hơn một chút." Nhìn áo bào trắng thanh niên cái kia nghiêm nghị vẻ khiếp sợ, La Dạ nhạt cười nhạt nói cú. Nhưng mà liền như vậy một câu gió nổi lên ít mây tiếng cười, lại làm cho thanh niên sắc mặt lần thứ hai biến đổi. "Chấp đạo điện ba cái lão gia hỏa?" Rất hiển nhiên, La Dạ nói chính là cái kia chấp đạo điện cái kia tam đại chấp pháp trưởng lão. Không nghĩ đến, người này còn cùng chấp đạo điện ba đại trưởng lão đấu với nhau rồi. "Bản tọa này đến, ngoại trừ vật quy nguyên chủ ở ngoài, còn có chính là kính dâng ngươi một câu, sau đó Trung Hằng cùng Trung Thanh Nhi sự cùng ngươi lại không quan hệ. Mà bản tọa sẽ đem hai người mang về nhân giới, nếu ngươi dây dưa nữa không rõ, như vậy bản tọa không ngại để này Vĩnh Hằng Thế Giới đổi chủ. Ngươi hẳn phải biết, bản tọa không phải đang nói đùa với ngươi." La Dạ nhìn nam tử hừ lạnh một tiếng, thân hình của hắn cũng biến mất ở nam tử trước người. Không biết qua bao lâu, nam tử lúc này mới hoan quá thần, tiết hầu một ngụm máu tươi lại lần nữa từ trong miệng hắn phun ra. Mà cả người hắn sắc mặt, trong lúc nhất thời cũng không khỏi trở nên thương biến thành màu trắng. Hôm nay đã phát sinh sự, đều lại đại vượt quá thanh niên tưởng tượng. Vốn cho là mình đã đứng ở này chư thiên vạn giới đỉnh, coi như La Dạ là một cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ là một cái đạo chủ cấp bậc hậu kỳ, thậm chí có thể cùng chính mình cùng một đẳng cấp mà thôi. Không nghĩ đến, chư thiên vạn giới bên trong, dĩ nhiên xuất hiện như vậy một vị tồn tại. Lẽ nào, đạo chủ đỉnh cao còn chưa là này chư thiên vạn giới bình cảnh?
Thanh niên trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều, lại không nhịn được nhìn xuống mới một ánh mắt. Tuy rằng La Dạ mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn, nhưng cuối cùng, thanh niên trên mặt vẫn là lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn. Trong nụ cười lộ ra một chút cương triều, còn có đau lòng. Có lẽ có vị này ở, thanh nhi vận mệnh sẽ phát sinh thay đổi. Thật có thể đột phá này chư thiên vạn giới. Thanh niên lẩm bẩm nói cú, cả người hắn cũng tiêu tan ở tại chỗ. Giao huấn vĩnh hằng chi chủ sau, La Dạ lại lần nữa trở lại hoang thiên giới, cái kia mảnh lưu vực bên trong. Thế nào rồi? Nhìn thấy La Dạ xuất hiện, Lạc Băng không nhịn được hỏi. Đều giải quyết. La Dạ cười nói, sau đó ánh mắt của hắn cũng không khỏi xem hướng về phía trước cái kia một tòa nhà gỗ. Nhìn thấy trong phòng chính đang chăm sóc Trung Thanh Nhi Trung Hằng. Cái gọi là định số, cũng là biến số. Sự xuất hiện của ta, đã thay đổi mấy người định số. Hay là cái kia vĩnh hằng chi chủ như vậy làm, là lấy một cái khác phương thức bảo vệ các ngươi. Nhưng nếu bản tọa xuất hiện, cái kia tất cả liền muốn dựa theo bản tọa phương thức đến tiến hành, ai cũng không có thể ngăn cản. Nhìn trong phòng hai người, La Dạ trong lòng nói thầm cú. Chương 307, Lạc Băng cơ duyên, ngươi rất ngông cuồng a. Nhìn trong phòng chính chăm sóc muội muội Trung Hằng, La Dạ cũng không có đi đến quấy rối, mà là nhìn về phía bên cạnh Lạc Băng. Dương dưới, này mới nói, Lạc đạo hữu, trong vòng nửa tháng sau đó, ta muốn cố gắng chỉ điểm cho hai người tu luyện, ở nửa tháng này bên trong, không bằng ta đưa ngươi đi một chỗ đi, hay là đối với ngươi tu luyện có trợ giúp. Nghe được La Dạ vừa nói như thế, Lạc Băng cũng không khỏi sững sờ, có chút bất ngờ nhìn La Dạ. Xác thực, La Dạ là có nhiệm vụ, mà nàng đi tới nơi này cũng không phải bồi tiếp La Dạ tới chơi, nếu có thể tăng lên chính mình thực lực tu vi, cái kia không thể tốt hơn. Chỉ là nàng cũng vừa đi tới nơi này vĩnh hằng đại thế giới, đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc, vì lẽ đó liền vẫn đi theo La Dạ bên cạnh, mà La Dạ cũng đáp ứng rồi Hạ Thương Thiên phải bảo vệ thật Lạc Băng, cho nên đối với những này, La Dạ cũng không hề nói gì. La Dạ thực lực, gần đây là rất khó lại đột phá. Mà Lạc Băng nhưng có tăng lên rất nhiều không gian, như liền vẫn như thế theo chính mình, liền quá lãng phí thời gian. Thực ta cũng có nghĩ tới, nhưng Lạc Băng cũng nói, rất nhanh sẽ có chút thật không tiện lên. La Dạ một ánh mắt liền nhìn ra Lạc Băng do dự, cười nói, yên tâm đi, ta cho ngươi tìm tới một chỗ cơ duyên nơi, đối với ngươi mà nói có lẽ sẽ có trợ giúp, mà ta cũng sẽ ở bốn phía bố trí cấm chế, không ai quấy rối ngươi. Này, thật sự. Lạc Băng nghe ngóng cả kinh, có chút khó có thể tin tưởng mà nhìn La Dạ, trong mắt đều lộ ra kinh hỉ cùng kích động. Tự nhiên là thật sự, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta vậy thì dẫn ngươi đi, La Dạ cười nói. Đừng nói là toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới, coi như là toàn bộ chư thiên vạn giới, chỉ cần La Dạ nghĩ, trong một chớp mắt sở hữu cơ duyên nơi đều trốn không ra La Dạ nhận biết. Không biết La đạo hữu nói tới cơ duyên nơi, ở chỗ nào, hoặc là ở đầu cái giao diện. Lạc Băng không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Ngay ở này hoang thiên giới bên trong, La Dạ cũng cười đáp. Được, chúng ta vậy thì đi thôi. Lạc Băng lúc này không do dự, trực tiếp gật đầu nói, trong mắt đều lộ ra một vẻ không thể chờ đợi được nữa vẻ. Được. La Dạ cũng không do dự, vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt liền đem toàn bộ lưu vực cho bao phủ lại. Mà rất nhanh, hai người thân thể cũng biến mất ở tại chỗ. Khi bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở một ngọn núi đá dưới. Mà ở tại bọn hắn phía trước, có một tấm mọc đầy rêu cửa đá, cực kỳ ẩn nấp, không nhìn kỹ đều không sẽ phát hiện gặp có phiến cửa đá. La đạo hưu nói cơ duyên nơi chính là này. Lạc Băng nhìn về phía trước cửa đá nói. Tuy rằng cửa đá nhìn qua rất cổ lão, nhưng cho Lạc Băng cảm giác lại không mãnh liệt như vậy, lại như là một cái phổ thông cửa đá bình thường. Hừm, chính là chỗ này, La Dạ thì lại gật đầu một cái nói. Sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên. Vụ. Một luồng vô hình năng lượng liền đánh vào trên cửa đá, toàn bộ cửa đá trong nháy mắt chuyển động. Ngay lập tức, một luồng mênh mông cổ lão khí tức liền từ trong cửa đá phát sinh, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chuyển động. Này. Đột nhiên đến một màn cũng làm cho Lạc Băng đều sắc mặt thay đổi, cả người đều không khỏi trừng lớn ánh mắt. Này trên cửa đá có một tòa cổ xưa trận pháp che đậy, muốn đi vào, nhất định phải phá trận pháp này, bây giờ trận pháp đã phá, chúng ta này vào đi thôi. La Dạ cười giải thích. Lạc Băng sững sờ gật đầu một cái, được. Ngay ở hai người hướng về cửa đá đi tới thời khắc. Đồng nhiên. La Dạ khẽ nhíu mày, nhìn chân trời một cái nào đó phương hướng. Không nghĩ đến trận pháp vừa vỡ, thì có người lập tức phát hiện. La Dạ cười cười nói, lập tức nhìn Lạc Băng, lại nói, người đi vào trước, bên ngoài giao cho ta. Lạc Băng tuy rằng rất muốn lưu lại cùng La Dạ đối mặt, nhưng nghĩ đến La Dạ thực lực, một trái tim lại để xuống, sau đó cũng không có do dự nữa, trực tiếp hướng về cửa đá đi đến. Một tiếp cận cửa đá ầm ầm. Một tiếng, liền tự động mở ra. Làm Lạc Băng đi vào sau, cửa đá liền lại lần nữa khép lại, La Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn phía xa chân trời, khóe miệng hơi vung lên. Rất nhanh, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ liền rơi vào bốn phía, hóa thành từng cái bóng người. Chúng ta tìm lâu như vậy, không nghĩ đến dĩ nhiên ở đây. Mau nhìn, cái kia thật giống có người. Mọi người vừa xuất hiện, trong mắt liền lộ ra kích động, vẻ mừng rỡ như điên, nhưng rất nhanh cũng phát hiện La Dạ. Cũng thật là có người, hả? Chỉ là một cái vĩnh hằng sơ cảnh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở La Dạ trên người, có thể khi bọn họ phát hiện La Dạ trên người tỏa ra khí tức chỉ là vĩnh hằng sơ cảnh sau, lại không khỏi sức sở. Bọn họ trong những người này, phần lớn có thể đều là tinh chủ cấp bậc cường giả. Đang lúc này, một cái vĩnh hằng sơ cảnh cũng muốn chia sẻ Hạo Thiên Nữ Đế đạo phủ, quả thực không biết lợi hại. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, nương theo còn có một đạo mênh mông năng lượng trực tiếp liền hướng La Dạ hoành hạ xuống. Nhìn để cho mình đánh giết mà đến năng lượng, La Dạ trong mắt cũng không khỏi một lạnh, ra tay với hắn chính là một cái khôi ngô người đàn ông trung niên, tinh chủ sơ kỳ tu vi. Giờ khắc này, nam tử nhìn La Dạ, trong mắt lộ ra một vẻ xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, La Dạ lại như một con kiến giống như nhỏ yếu, có thể tiện tay ép chết. Nhưng hắn trung quy vẫn có đến không nên dây vào người. Cái kia cố năng lượng mắt thấy liền muốn đem La Dạ nhấn chìm, bốn phía mọi người không chỉ có không có ra tay, trái lại lấy một loại xem cuộc vui tư thái nhìn La Dạ, phảng phất đã thấy La Dạ hạ chẳng, có chút càng là truyền ra từng trận tiếng cười nhạo. Một cái vĩnh hằng sơ cảnh cũng nghĩ đến đoạt bảo, thực sự là không biết lợi hại. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng La Dạ ở nam tử kia năng lượng dưới hóa thành bột mịn thời khắc, La Dạ rốt cục di chuyển, chỉ thấy hắn một bước bước ra, vụ, một luồng vô hình năng lượng phảng phất nước gợn tự hắn dưới bàn chân lan tràn. Toàn bộ thiên địa lập tức liền yên tĩnh lại. Những người nguyên bản còn ở vui cười mọi người, hai mắt đều đột nhiên trừng, nụ cười trong nháy mắt đọc lại. Một luồng mênh mông đến bọn họ không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, đầy dây toàn bộ thiên địa, cầm cố tất cả mọi người thân thể. Ở nguồn sức mạnh này dưới, tất cả mọi người đều không thể động đậy, trong lòng chỉ đều bay lên trước nay chưa từng có hoảng sợ. Này, lẽ nào là Hạo Thiên Nữ Đế còn để lại hậu chiêu? Tất cả mọi người bị cầm cố đồng thời, trong lòng đều ngơ ngác thầm nghĩ. Nhưng mà, đang lúc này, mọi người cũng phát hiện trường bên trong duy nhất có thể động người. Làm sao có khả năng, hán. Trong lòng mọi người căng thẳng, trong mắt đều lộ ra sợ hãi vẻ khó tin. Mà giờ khắc này, La Dạ đã đi đến cái kia một cái khôi ngô nam tử trước người. Người rất ngông cuồng a. Nhìn trước mắt này một cái đầy mặt ngơ ngác nam tử, La Dạ cười lạnh nói. Ngươi. Trước mắt thanh niên này, nam tử rốt cục ý thức được cái gì, cả người thân thể đều nhịn không được run rẩy lên. Còn chưa chờ hắn mở miệng lần nữa, La Dạ chỉ cũng chỉ vạch một cái. Xoạt xoạt xoạt. Bốn đạo kiếm khí trong nháy mắt liền chặt đứt nam tử tứ chi. Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng toàn bộ thiên địa. Cuối cùng, phốc, một đạo kiếm khí xuyên qua nam tử mi tâm, nam tử mở trừng hai mắt. Cả người liền phảng phất tự do rơi xuống đất tảng đá, ầm, nện ở trên mặt đất, hóa thành một bãi thịt nát. Hết thảy đều phát sinh đến rất nhanh. Nhưng tình cảnh này, đều rõ ràng ánh vào tất cả mọi người trong mắt, thời khắc này, bọn họ cả người đều đang run rẩy. Chương 308, đến các ngươi. Hoang thiên giới, một mảnh không biết tên trong dãy núi. Giữa không trung, nhìn mọi người, La Dạ hừ lạnh một tiếng. Cái kia cố tràn ngập toàn bộ thiên địa năng lượng tiêu tán theo, tất cả mọi người lúc này mới khôi phục bình thường. Chư vị, nơi này bản tọa coi trọng. Chư vị như không muốn chết, liền mau mau lăn đi. Nhìn mọi người, một đạo băng lạnh tiếng cười từ La Dạ trong miệng truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều cả người run lên, mỗi người trong mắt đều lộ ra sợ hãi vẻ kiêng dè, đồng thời trong lòng lại tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng có mấy người lập tức liền phản ứng lại, lại nhìn xuống mới tòa kia cửa đá động phủ một ánh mắt, cuối cùng cắn răng, xoay người liền rời khỏi nơi đây. Theo có người đi đầu sau khi rời đi, toàn bộ tình cảnh liền bắt đầu táo chuyển động. Vừa nãy nam tử kia chết thảm hình ảnh còn ở trong biển ý thức của bọn họ lấp lóe, nếu là lại tối nay, bọn họ thật có khả năng xem nam tử kia như thế. Bảo vật tuy rằng hấp dẫn người, nhưng cũng phải có mệnh hoa mới là. Liền như thế nháy mắt công phu, tất cả mọi người liền đều trốn rời khỏi nơi này, dáng dấp kia liền phảng phất thoát thân bình thường. Rất nhanh, toàn bộ không gian trên cũng chỉ còn sót lại La Dạ một người. Nhìn bốn phía rông tuyết không gian, La Dạ lúc này mới vừa nhìn về phía khác một chỗ hư không, khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói: "Mấy vị trong bóng tối dò xét đủ lâu, chẳng lẽ muốn để bản tọa mời các ngươi đi?" Vẫn là nói, mấy vị cũng nghĩ đến chia một chén canh. La Dạ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy cái kia nơi không gian tải lên ra một cơn chấn động. Sau đó, ba bóng người liền từ trong hư không hiện ra. Này ba cái bóng người trên người phát sinh khí tức, có thể xa so với vừa nãy những người kia muốn kinh khủng hơn nhiều, đều đạt đến đạo chủ cấp bậc. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lúc này, một cái uy vũ bất phàm người đàn ông trung niên trước tiên quay về La Dạ cười hỏi. "Nói rồi các ngươi cũng không có biết, cái kia bản tọa vì sao phải nói?" La Dạ nhưng cười hỏi ngược lại. Người đàn ông trung niên nghe ngóng, khẽ cau mày, ở bên cạnh hắn mặt khác hai cái ông lão, sắc mặt càng là không khỏi chìm xuống. Này Hạo Thiên Nữ Đế chính là Hoang Thiên Giới Tam Đại Thủy Tổ một trong, nàng động phủ cùng truyền thừa lẽ gian nên bị Hoang Thiên Giới tu sĩ cộng đồng chia sẻ, đạo hưu tuy so với chúng ta tới trước một bước, nhưng cũng không thể chiếm được cho mình chứ. Lúc này, nam tử bên cạnh một người có mái tóc hoa râm gầy gò ông lão cười lạnh một tiếng nói: "Vì lẽ đó ngươi ý tứ, là để bản tọa nhường ra tới cho các ngươi." La Dạ nhìn ông lão nói. Nhìn La Dạ ánh mắt kia lúc, ông lão tâm thần đều không khỏi dùng mình. Bản năng cảm thấy một luồng hoảng sợ, nhưng hắn còn nói, không sai, có điều không phải để cho chúng ta, mà ngươi cùng chúng ta đồng thời chia sẻ. Đang lúc này, kha kha, một đạo quỷ dị tiếng cười từ La Dạ trong miệng truyền ra. Hả? Ba người đối diện mắt, lông mày đều hơi nhíu lại. Ngươi cười cái gì? Ông lão nhìn chằm chằm La Dạ trầm giọng nói. Bởi vì buồn cười, vì lẽ đó liền nở nụ cười. La Dạ hờ hững cười nói. Ở ba người âm trầm dưới ánh mắt, một đạo thanh âm lạnh như băng lại lần nữa truyền ra. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng bản tọa sẽ cùng các ngươi chia sẻ? Ngươi nếu là có bản lĩnh, đều có thể lấy trực tiếp đến cướp, bản tọa liền đứng ở chỗ này. Chỉ thấy La Dạ lạnh lạnh nhìn đối diện ba người, thanh âm lạnh như băng thêm vào La Dạ ánh mắt. Vào đúng lúc này, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt liền động lại hạ xuống, mà ba người cũng đều sinh ra một luồng đại hoảng sợ, mỗi người trong lòng khiếp sợ không thôi. Thật là khủng khiếp cảm giác. Sao có thể có chuyện đó? Ba người đang khiếp sợ đồng thời, cũng đúng coi mắt, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Hiện tại lăn, bản tọa có thể tha các ngươi một mạng, không phải vậy, vừa nãy người kia chính là các ngươi hạ chẳng. La Dạ lúc này không nói nhảm, trực tiếp quát lệnh. Làm sao bây giờ? Lẽ nào liền trơ mắt nhìn Hạo Thiên Nữ Đế truyền thừa cùng bảo vật đều rơi vào hắn một người bàn tay? Lúc này, một ông già nhìn trung gian cái kia một người đàn ông trung niên, cũng cắn răng nói, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng. Nam tử hơi nhướng mày, trong mắt cũng lộ ra một tia dãy rủa vẻ. Hắn không nhìn ra La Dạ sâu cạn, nhưng có thể cho hắn như thế khủng bố cảm giác, liền đủ để đại biểu người này thực lực tu vi so với bọn họ bên trong bất luận một ai đều chỉ cao chớ không thấp hơn. Nhưng đối với Hạo Thiên Nữ Đế truyền thừa cùng bảo tàng, bọn họ lại có thể nào liền như thế cam tâm rời đi? Ta nhìn hắn chính là ở giả thần giả quỷ, ba người chúng ta hợp lực, chẳng lẽ còn sợ chế phục không được hắn? Trước cái kia nói chuyện ông lão cũng lại lần nữa hừ lạnh nói. Đồng nhiên, ầm, phía dưới cái động phủ này bên trong nhất thời bùng nổ ra một luồng mênh mông cổ lao khí thế, tiếp theo một cột sáng đột phá ngọn núi, trong phút chốc phóng lên trời. Này, bên trong dĩ nhiên có người đang tiếp thu truyền thừa. Nhìn thấy này một cột sáng, ba người nhất thời sắc mặt thay đổi, mỗi người kinh ngạc tốt lên. Nguyên lai các hạ ở đây chỉ là phân ly người hộ pháp, vì là bên trong người kéo dài thời gian a. Lúc này, trung gian nam tử kia nhìn La Dạ lạnh lùng nói, rốt cục phản ứng lại. Đúng thì làm sao? La Dạ không có ẩn giấu cười nói, thực ngay ở Lạc Băng tiến vào động phủ một khắc đó, trong động phủ tất cả nguy cơ cũng đã bị La Dạ dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp thu nữ đế truyền thừa cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ có điều này bên trong cần tiêu hao một ít thời gian, dựa vào Lạc Băng tự mình lĩnh ngộ. Mà tại đây đoạn trong lúc bên trong, La Dạ là tuyệt không cho phép bất luận người nào quấy rối đến Lạc Băng. Nhìn đối diện ba người một mặt phẫn nộ, nhưng lại không ý định động thủ, La Dạ cũng bắt đầu mất kiên trì, nói thẳng, mấy vị muốn chiến liền chiến, bất chiến liền mau mau lăn. La Dạ lời này để ba người lửa giận ngút trời, trong lúc nhất thời cũng phát lên sắc cơ, lúc trước cái kia nói chuyện ông lão cũng cuối cùng không nhịn được giận dữ hét, tiểu tử, thật can đảm, bản tọa trước hết đến gặp gỡ ngươi. Gào thét, ông lão trực tiếp xoay tay một cái. Ầm. Một con tre trời bàn tay khổng lồ trực tiếp hướng về La Dạ đánh xuống, tại đây chỉ bàn tay khổng lồ dưới, không gian đều đang không ngừng phá tan đến. Nhưng mà nhìn cái con này mang theo hủy diệt khí tức đánh xuống bàn tay khổng lồ, La Dạ nhưng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, trong mắt không có vẻ sốt sáng tâm ý. Cuối cùng, chỉ thấy hắn lắc đầu phát sinh một đạo tiếng thở dài. Cũng chính là bởi vì đạo này tiếng thở dài, tình cảnh quái quỷ phát sinh. Nguyên bản thanh thế cuồn cuộn, khủng bố vô cùng bàn tay khổng lồ, liền như thế trực tiếp tiêu tan ra. Này, đối diện cái kia một người đàn ông trung niên cùng ông lão đều không khỏi sửng sở, mà cái kia ra tay ông lão càng là một mặt ngơ ngác, làm sao có khả năng? Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, không đỡ nổi một đòn, một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng truyền vào trong thai của hắn, lão sắc mặt đột nhiên biến, thân thể liền phảng phất như bị sét đánh giống như chấn động mạnh một cái, ở phun ra một ngụm máu tươi sau, cả người liền như một cái đạn pháo giống như trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài. Ở ông lão bay ngược trong quá trình, La Dạ một bước bước ra. Vụ. Một đạo vô hình năng lượng tự hắn lòng bàn chân lan tràn mà ra. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, ông lão thân thể liền như thế ở hai người khác ngơ ngác trong ánh mắt, trực tiếp nổ bể ra đến. Tất cả những thứ này đều phát sinh rất nhanh, phảng phất chỉ ở trong chớp mắt. Làm hai người khác lại lần nữa hoan quá thần lúc, trong thiên địa cũng lại không cảm ứng được ông lão kia khí tức. Đến các ngươi. Ngay ở hai người sợ hãi, một đạo thanh âm lạnh như băng lại truyền vào bọn họ trong tai. Này. Hai người kinh hãi, trên mặt trong phút chốc liền mất đi màu máu, thân thể cũng không nhịn được đang run rẩy. Giờ khắc này hai người chỉ cảm thấy bị một luồng mùi chết chóc cái bọc, bọn họ chưa bao giờ có như vậy cảm giác, cũng không tưởng tượng nổi thanh niên này đã vậy còn quá khủng bố. Bọn họ chung quy là muốn sai rồi. Nhưng, La Dạ đã một bước bước ra. Ầm. Một luồng mênh mông năng lượng trực tiếp liền rơi vào trên người hai người. Hai người nhất thời ngơ ngác thất sắc. Chờ đã, chờ một chút. Cái kia cái người đàn ông trung niên rốt cục liền vội vàng kêu lên. Chương 309, một chiêu đều không đón được. Chờ. La Dạ lông mày khẽ hất, nhìn người đàn ông trung niên. Đạo hữu, là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, chúng ta vậy thì rời đi khỏe không? Người đàn ông trung niên cũng không để ý cái gì uy nghiêm, trực tiếp liền vội vàng nói. Bên cạnh một ông già khác cũng sớm đã bị dọa sợ, trong mắt chỉ còn dư lại hoảng sợ. Cái kia một luồng ép ở trên người hắn sức mạnh, để hắn đều không sinh được một tia sức phản kháng, quả thực quá khủng bố. Ngươi không cảm thấy ngươi nói như vậy hơi trễ? Nhìn người đàn ông trung niên, La Dạ lạnh lùng cười nói, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Nam tử cả người chấn động, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, không nhịn được nhìn bên cạnh ông lão một ánh mắt. Ông lão giờ khắc này đã sớm một mặt tuyệt vọng, có thể dễ dàng chém giết đạo chủ cấp bậc, đủ để chứng minh trước mắt thanh niên này thực lực tu vi ít nhất đạt đến đạo chủ hậu kỳ. Đạo chủ hậu kỳ tồn tại ở toàn bộ vĩnh hằng bên trong đại thế giới đều đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Bực này tồn tại, coi như hơn nữa 10 cái bọn họ cũng tuyệt không là người trước mắt đối thủ a. Ngay ở hai người sợ hãi sốt ruột, một tiếng hừ lạnh tiếng lại lần nữa vang lên. Hai người con ngươi phút chốc co rụt lại, cả người đều đột nhiên cự chiến, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, hai người trực tiếp nện ở 10 dặm ở ngoài trên một ngọn núi, cả ngọn núi lúc này nổ bể ra đến. Hai người một rơi xuống đất, một ngụm máu tươi lại một lần nữa từ bọn họ trong miệng phun ra, sắc mặt lập tức soạn. Địa liền trở nên vô cùng trắng bệnh, khí tức cũng hề vài hạ xuống. Nhưng giờ khắc này hai người có thể không có để ý thương thế trên người, mà là nhìn cái kia một cái chậm rãi lạc ở tại bọn hắn phía trước thanh niên mặc áo trắng. Trong mắt chỉ lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Đạo hữu, nha không, đại nhân,
là chúng ta biết sai rồi, mong rằng đại nhân tha chúng ta một mạng a.
Lúc này, cái kia một cái ông lão tóc trắng càng trực tiếp quay về La Dạ quỳ lạy cầu xin tha thứ, bên cạnh người đàn ông trung niên cũng là một mặt hoảng sợ kiêng kỵ nhìn La Dạ. Nhìn đầy mặt sợ hãi hai người, La Dạ khẽ nhíu mày, cuối cùng, hắn vẫn là nói ra cú, bản tọa hôm nay không muốn giết sinh, cút.
Cái này lăn tự để cho hai người đầu tiên là chấn động, rất nhanh trong mắt hai người liền lộ ra mừng như điên, vẻ kích động.
Bản tọa không muốn nói lần thứ hai, trong vòng 3 giây còn chưa ở bổn tọa trước mặt biến mất, bản tọa tất phải giết.
La Dạ hừ lạnh một tiếng, đã không muốn lại nói thêm gì nữa.
Hai người đại hỉ, rồi hướng La Dạ không người cúi đầu, sau đó xoay người liền biến mất ở tại chỗ, cái kia rời đi bóng lưng liền phảng phất thoát thân bình thường.
Chờ hai người sau khi rời đi, La Dạ lúc này mới lại đem ánh mắt nhìn về phía một hướng khác, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Liền không thể cùng đi ra đến sao, hai vị, cũng đừng cất giấu, cùng đi ra đến đây đi.
Một đạo tiếng thở dài lại lần nữa từ La Dạ trong miệng truyền ra.
Tiếng nói vừa dứt, cách đó không xa không gian trên, quả nhiên lại hiện hiện ra một nam một nữ hai cái thanh niên mặc áo trắng.
Hai người vừa xuất hiện, tương tự cao mày, một mặt nghiêm nghị nhìn La Dạ.
Cuối cùng, vẫn là cái kia một người thanh niên mở miệng nói.
Các hạ quả thực không đơn giản, là chúng ta đường đột.
Đạo chủ trung kỳ, nói vậy các ngươi chính là này hoang thiên giới thiên địa song tôn.
Nhìn đứng sóng vai, đứng ở giữa không trung trên một nam một nữ, La Dạ đồng dạng khẽ cười nói.
Thiên địa song tôn chính là này hoang thiên giới người mạnh nhất, cũng là toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới cường giả bên trong, làm người ước ao một đôi thần tiên quyến lữ.
Hai người tuy nói chỉ là đạo chủ trung kỳ, thế nhưng hợp lại lực, nhưng là đủ để cùng đạo chủ hậu kỳ cùng sánh vai.
Cũng chính là bởi vì hai người tồn tại, này hoang thiên giới ở toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới 15 giao diện bên trong, đứng hàng thứ 3. Có thể so với người giới cao hơn rất nhiều.
Nghe được La Dạ lời này, thanh niên nam nữ đối diện mắt, cũng có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc.
Không sai, chúng ta chính là thiên địa song tôn.
Thanh niên không có ẩn dấu đạo, nhìn La Dạ, lập tức cũng hỏi, các hạ nên không phải này vĩnh hằng bên trong đại thế giới cường giả chứ?
Không phải, La Dạ nói thẳng.
La Dạ lời này để cho hai người lông mày lại lần nữa vừa nhíu, cuối cùng bên cạnh cái kia một cái cô gái xinh đẹp mở miệng nói.
Chính như trước cái kia một cái đạo chủ nói, này Hạo Thiên Nữ Đế vốn là ta Hoang Thiên Giới Tam Đại Thủy Tổ một trong, truyền thừa của nàng lẽ ra nên là ta Hoang Thiên Giới đám tu sĩ tổng cộng có, các hạ muốn độc chiếm Hạo Thiên Nữ Đế lưu lại bảo tàng, này e sợ có không ổn đâu.
Nghe được lời của cô gái, bên cạnh thanh niên sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, vội vã chặn lại nói, phủ muội, không thể.
Nữ tử hơi nhướng mày, nhưng không có ý dừng lại chút nào, tiếp tục nói, càng quan trọng chính là, các hạ cũng không là ta Hoang Thiên Giới người, cũng không phải vĩnh hằng đại thế giới người.
Như vậy hành vi, cùng giặc cướp có gì khác nhau đâu?
Nói xong,
La Dạ cười nhìn nữ tử, người sau trong lòng không khỏi căng thẳng, nhưng cuối cùng cũng cười lạnh nói xong.
Nếu như vậy, vậy liền bắt đầu đi.
La Dạ không nói nhảm, trực tiếp cười lạnh nói.
Bắt đầu.
Hai người đối diện mắt, lại nhìn La Dạ, trong mắt đều lộ ra một tia nghi hoặc.
Bản tọa cho các ngươi cái cơ hội, để cho các ngươi xuất thủ trước, chỉ muốn các ngươi có thể để bản tọa lùi về sau một bước, bản tọa liền đem này Hạo Thiên Nữ Đế bảo tàng chắp tay nhường cho, làm sao?
La Dạ cười lần nữa nói.
Vốn là một cái rất dễ dàng giải quyết sự, nhưng không nên nói đến như thế chuyện đương nhiên. La Dạ đã không có tâm tình lại nghe tiếp.
La Dạ lời này, để sắc mặt hai người đều không khỏi chìm xuống.
Bọn họ tuy rằng nhìn không thấu La Dạ, nhưng ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, cũng chỉ là cho rằng La Dạ là một cái đạo chủ trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cao thủ mà thôi, nhưng hai người bọn họ hợp lực, cũng là có thể cùng đạo chủ hậu kỳ cùng sánh vai.
Không nghĩ đến La Dạ càng như thế không biết cân nhắc, hơn nữa còn nói khoác không biết ngượng để cho hai người xuất thủ trước, này để hai người trong lòng nhất thời cũng bay lên một đoàn lửa giận.
Đừng do dự nữa, cũng đừng lãng phí thời gian nữa, mau mau đi.
Nhìn hai người vẫn không có ra tay, La Dạ lần nữa nói.
Rất tốt, nếu đạo hữu như thế có tự tin, vậy chúng ta liền lĩnh giáo.
Thanh niên lúc này cũng nói, ba người thân hình liền biến mất ở tại chỗ.
Khi bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở một mảnh mênh mông trong tinh không.
Các hạ thật sự nghĩ kỹ, để chúng ta xuất thủ trước.
Nhìn La Dạ, thanh niên mặc áo trắng lại lần nữa cau mày hỏi.
Nếu không thì các ngươi cũng có thể để cho bản tọa xuất thủ trước, chỉ muốn các ngươi có thể tiếp được bản tọa một chiều, bản tọa tức khắc lui ra hoàng thiên giới, còn Hạo Thiên Nữ Đế bảo tàng, cũng có thể tùy các ngươi xử trí.
La Dạ cười nói,
thực sự là khẩu khí thật là lớn.
Bên cạnh nữ tử hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập xem thường.
Khẩu khí có lớn hay không, thử một chút thì biết.
Còn các ngươi tuyển bên nào, bản tọa đều tình nguyện tiếp thu.
La Dạ không phản đối cười nói,
Thiên ca, nếu như vậy, vậy chúng ta liền hắn ra tay đi, miễn cho người khác ngày sau nói chúng ta thiên địa song tôn lấy lớn ép nhỏ.
Nữ tử thì lại quay về bên cạnh nam tử cười nói, trong giọng nói không hề che giấu chút nào đối với La Dạ trào phúng cùng xem thường.
Nam tử dừng dưới, cuối cùng cũng gật gật đầu, có thể.
Nghe hai người đối thoại, La Dạ cũng hơi sững sờ, lập tức lắc lắc đầu.
Nếu như vậy, vậy còn là xin mời các hạ xuất thủ trước đi.
Cuối cùng thanh niên nhìn La Dạ nói câu,
mà La Dạ cũng không có bất kỳ phí lời, chậm rãi liền nâng lên tay phải.
Nhìn La Dạ động tác này, đối diện hai người trước kia đều không cảm thấy có cái gì, có thể tiếp đó.
Vụ.
Chỉ thấy La Dạ hư không nhấn một cái âm dương song ngư nhất thời hiện hiện ở hai người trên đỉnh đầu.
Này.
Nhìn này âm dương song ngư, hai người bản năng đều cảm thấy hoảng sợ, đồng thời âm dương song ngư đã ầm ầm hạ xuống.
Ầm ầm ầm.
Vạn dặm tinh không, tại đây âm dương song ngư dưới trong nháy mắt giật tắt.
Không được. Sắc mặt hai người ngơ ngác đại biến, cũng không nhịn được kêu lên sợ hãi, đồng thời cũng bùng nổ ra cả người khí thế, muốn chống đối. Nhưng hai người năng lượng mới vừa bạo phát một nửa, ở âm dương song ngư hạ xuống trong nháy mắt, cũng đã toàn bộ tán loạn, hai người cũng cả người chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp liền bị âm dương song ngư đánh xuống đi. Tại đây âm dương song ngư dưới, hai người mặt lộ vẻ sợ hãi, căn bản không hề có chút sức chống đỡ, hơn nữa trong cơ thể kinh mạch, xương cốt đều ở liên tiếp đứt từng khúc. Nhìn tình cảnh này, La Dạ lắc lắc đầu. Xem ra, một chiêu đều không đón được a. Thở dài, hơi suy nghĩ, âm dương song ngư trong nháy mắt tiêu tan. Chương 310, chập. Mênh mông trong tinh không, chuyến ra từng trận nổ vang rung trời, ở âm dương song ngư dưới, vạn vật tất cả đều dập tắt, vạn dặm hư không không ngừng vặn mèo, thời gian cùng không gian đều phát sinh hỗn loạn. Ở âm dương song ngư dưới, cái kia một đôi thanh niên nam nữ sắc mặt càng ngày càng trắng xám, khí tức cũng càng ngày càng suy yếu. Giờ khắc này, hai người trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi, nhưng đã không có một tia sức phản kháng, trong mắt chỉ còn dư lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cũng đang lúc này, một đạo tiếng thở dài vang lên. Đạo kia khủng bố âm dương song ngư lập tức tiêu tan. Hai người tâm tích thân hình cũng bị một luồng lực vô hình bao phủ, lập tức lóe lên, liền chuyển qua La Dạ trước người ngoài ba trượng. Hai vị, xem ra kết quả đã rất rõ ràng. Nhìn sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu hai người, La Dạ lạnh nhạt nói. Giờ khắc này, hai người trong cơ thể kinh mạch xương cốt có 8 phần 10 đều bị đánh nát, mà bọn họ tu vi cũng trực tiếp từ đạo chủ trung kỳ rơi xuống vĩnh hằng sơ cảnh, cái kia mênh mông chân nguyên cùng với linh hồn cũng xuất hiện vết nứt, đời này lại cũng khó có thể đột phá đạo chủ. Hai người giờ khắc này ý thức đều có chút hoảng hốt, La Dạ lắc lắc đầu. Một luồng vô hình năng lượng trực tiếp đi vào hai người mi tâm, hai người cả người run lên, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Chúng ta còn sống sót. Hai người vừa mới tỉnh táo, liền nhìn lẫn nhau, đều có chút sửng sợ. Không đúng, chúng ta tu vi. Hai người trong lúc hoảng hốt, lại đột nhiên phát hiện tự thân tu vi tình hình, lại lần nữa cả kinh, thân thể đều đang run rẩy, có chút khó có thể tiếp thu. Không sai, vĩnh hằng sơ cảnh, nếu không có xem ở các ngươi đối với hoang thiên giới có cống hiến phần trên, hai vị e sợ bây giờ liền tu vi đều không có. Cũng đang lúc này, một thanh âm lại lần nữa truyền vào hai trong hai người, sắc mặt hai người biến đổi, lúc này mới chú ý tới bọn họ phía trước cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng. Ngươi. Vừa nhìn thấy La Dạ, hai người mắt nhất thời liền lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Dù cho bản tọa đã thu lại 99% lực lượng, các ngươi cũng vẫn như cũ không đón được bản tọa một chiêu. Mà có này kết quả, tất cả đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Nhìn sợ hãi hai người, La Dạ lại lần nữa cười lạnh thành tiếng. Hàng rồi chúng ta tu vi, còn không bằng giết chúng ta. Cô gái mặc áo trắng cuối cùng không nhịn được gào thét lên tiếng, trong mắt che kín tơ máu. Nha. La Dạ chân mày cau lại, nhìn nữ tử. Nữ tử nhất thời như bị sét đánh, sắc mặt đột nhiên biến, một ngụm máu tươi lại lần nữa từ trong miệng nàng phun ra ngoài. Phù muội. Bên cạnh thanh niên thấy thế, cũng nhất thời kinh hãi nói, muốn chết. Một thanh âm lại vang lên, nhìn La Dạ cái kia ánh mắt lạnh như băng, thanh niên sắc mặt đều thay đổi, vội vàng nói, tiền bối, là chúng ta sai rồi, chúng ta nguyện thua cuộc, mong rằng tiền bối bớt giận. Nhưng mà trả lời thanh niên là La Dạ một cái băng lạnh tiếng cười, chậm. Này. Thanh niên kinh hãi đến biến sắc, La Dạ trong mắt hàn mang hiện ra. Hai người cả người chấn động, căn bản phản ứng không kịp nữa. Không. Trong tinh không chỉ vang lên một đạo sợ hãi, không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, hai người đều đang sợ hãi, không cam lòng bên trong hóa thành cho tàn. Đến đây, thiên hoang giới thiên địa song tôn, hoàn toàn chết đi. Nhìn tình cảnh này, La Dạ trong mắt không chỉ không có một tia cảm tình, trái lại lộ ra một vệt băng lạnh vẻ. Vốn là La Dạ không muốn giết hai người, chỉ là đem bọn họ tu vi đánh tới vĩnh hằng cảnh. Cũng không định đến, chính mình lòng tốt lại bị làm lòng lang dạ thú. Nếu như vậy, vậy hắn cần gì phải lưu thủ? Xem đủ chưa? Đi ra. Làm xong tất cả những thứ này, La Dạ trực tiếp quát lạnh một tiếng, không gian một trận rung động. Ngay lập tức, một cái bạch y bóng người từ trong hư không bị mạnh mẽ kéo xuống, thân hình đều có chút lảo đảo. Đây là một cái thanh niên mặc áo trắng, tương tự nắm giữ đạo chủ trung kỳ tu vi, mà nhìn thấy thanh niên ngực bên trong dụ cái kia một chữ đạo, La Dạ liền biết thân phận của người nọ. Chấp đạo điện người. La Dạ cười lạnh, thanh niên nhất thời sợ đến vội vã chắp tay bái nói, tiền bối bất giận, ta cũng không ác ý, cũng không muốn can thiệp tiền bối sự. Vậy ngươi trốn ở trong hư không nhìn cái gì? La Dạ lạnh lùng nói. Thanh niên kinh hãi, vội vã giải thích. Tại hạ là phụ trách trông giữ vĩnh hằng đại thế giới chấp đạo điện chấp sự, chỉ vì cảm ứng được hoang thiên giới bên trong có đạo chủ ngã xuống, lúc này mới lại đây tìm tòi hư thực, không nghĩ đến dĩ nhiên là bọn họ chọc giận tiền bối, là bọn họ có tội thì phải chịu. Nhìn thanh niên này sợ hãi giáng dấp, La Dạ biết người này cũng không phải đang nói dối, cũng là tự đáy lòng đối với La Dạ cảm thấy hoảng sợ. Ngươi nhận ra bản tọa? La Dạ nhìn thanh niên lạnh nhạt nói. Ba đại trưởng lão dĩ nhiên đem tiền bối chân dung cung phụng ở chấp đạo điện bên trong, bây giờ toàn bộ chấp đạo điện người đều biết tiền bối. Chư thiên vạn giới bên trong, ta chợt đều tuyệt sẽ không can thiệp tiền bối sự. Thanh niên mặc áo trắng liền giải thích, trong giọng nói tràn ngập kính nể. Nghe được thanh niên lời này, La Dạ cũng lộ ra một mặt kỳ quái vẻ, hóa ra là ba cái kia lão gia hỏa đem chân dung của chính mình cung phụng ở chấp đạo điện bên trong. Tuy rằng cảm thấy không còn gì để nói, nhưng La Dạ không hề nói gì, chỉ cần không đến phiền hắn là tốt rồi. Cút đi. La Dạ cuối cùng nói câu. Thanh niên cả kinh, lập tức đại hỉ, quay về La Dạ lại lần nữa cúi đầu, cung kính nói, đa tạ tiền bối, tại hạ xin cáo lui. Bái thôi. Thanh niên xoay người liền biến mất ở tại chỗ,
tốc độ kia khỏi nói có bao nhiêu nhanh. Nhìn thiên địa song tôn ngã xuống tặng lại ra thiên địa khí vận, La Dạ chỉ một mặt bình tĩnh. Phúc hề họa sở phục, họa phúc đi liền nhau. Hai người ngã xuống đối với hoang thiên giới hàng đầu thực lực mà nói có lẽ có tổn thất, nhưng đối với toàn bộ hoang thiên giới chúng sinh nhưng là một đại phúc phận. Chỉ là bọn hắn không biết, hoang thiên giới bên trong đệ nhất đệ nhị cường giả là chết ở La Dạ trong tay. Thân hình lóe lên, La Dạ cũng biến mất ở trong tinh không. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở cái kia một mảnh không biết tên trong dãy núi. Ngọn núi trước, nhìn cái kia một đạo trùng thiên của sáng, rất nhanh cũng là nhìn thấy Lạc Băng chính ở bên trong tiếp thu nữ đế truyền thừa, La Dạ cười cợt. Được rồi này Hạo Thiên nữ đế truyền thừa, Lạc Băng sau này thành tựu, sẽ thẳng tới đạo chủ cấp độ. Chỉ có điều này truyền thừa, ít nhất cũng phải thời gian một tháng để tiêu hóa, La Dạ trực tiếp vung tay lên, một luồng mênh mông năng lượng liền đem toàn bộ quần sơn cho bao phủ lại. Giờ khắc này, quần sơn đã cùng ngoại giới triệt để ngăn cách lên, như người ngoài tới đây, căn bản phát hiện không được quần sơn tung tích. Làm xong tất cả những thứ này, La Dạ mới thỏa mãn gật đầu một cái. Sau đó cũng không có do dự nữa, một bước bước ra, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Sau 3 ngày, hoang thiên giới, một chỗ ưu đẹp như tranh trên thảo nguyên, một chỗ xanh biếc lưu vực bên trong. La Dạ đứng chắp tay, chạm cùng một khối bóng loáng trên tảng đá lớn, mà ở hắn phía trước, đang có hai cái lẫn nhau giao nhau tranh đấu bóng người. Soạt, một đạo kiếm khí bạo phát, Trung Hằng sắc mặt thay đổi, trong tay kiếm gỗ trong nháy mắt bị đánh cho tuột tay mà ra, cả người cũng rút lui mười mấy bước. Khanh khách, ca ngươi lại thua. Đối diện vang lên một đạo chuông bạc giống như dễ nghe tiếng cười, trong thanh âm còn mang theo một tia hưng phấn. Thấy cảnh này, La Dạ cũng là bất đắc dĩ giơ lại đầu. Không thể nói là Trung Hằng thiên phú cùng không đủ thực lực, chỉ có thể nói đối diện thanh nhi, thực sự quá nghịch thiên. Chương 311, thiên giới người hữu duyên. Hoang thiên giới. Có La Dạ tự mình giáo dục, Trung Hằng cùng Trung Thanh Nhi thực lực tu vi đều ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng gọn. Mà hai người thiên phú cũng triệt để bị La Dạ cho kích phát ra. Chỉ dùng 10 ngày thời gian, hai người liền đột phá đến không hư cảnh 9 tầng đỉnh cao. Một ngày này, sáng sớm, nhà gỗ trước, một khối bóng loáng trên giường đá, La Dạ ngồi khoanh chân, ở hắn phía trước một trượng ở ngoài chính cung kính đứng hai bóng người bé nhỏ, chính là Trung Hằng cùng Trung Thanh Nhi. Giờ khắc này, hai người trên lưng đều lưng có một thanh trường kiếm, là La Dạ ban tặng bọn họ. Lúc này đi rèn luyện, có thể hay không đột phá vĩnh hằng liền xem chính các ngươi tạo hóa. Năm ngày, chính là bản tọa cho các ngươi thời gian. Nhìn vẻ mặt cung kính đứng ở trước người mình hai người, La Dạ cười nói. Hai người đối diện mắt, sau đó Trung Hằng nghiêm túc nói, ta cùng Thanh Nhi chắc chắn sẽ không phụ lòng tiền bối kỳ vọng. Đang khi nói chuyện, trong mắt hai người đều tràn ngập tự tin cùng chờ mong. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là chỉ cần bọn họ thành công đột phá vĩnh hằng, La Dạ liền đáp ứng thu bọn họ làm đồ đệ. Thực sự hai người trong lòng đã từ lâu coi La Dạ là thành sư tôn của chính mình, mà hai người cũng sớm muốn bái La Dạ vi sư, nhưng cuối cùng đều bị La Dạ từ chối. Mà La Dạ cho lý do cũng rất đơn giản, chính là muốn để bọn họ trước tiên đột phá đến vĩnh hằng. Đi thôi, này trong vòng 5 ngày, bản tọa sẽ chờ ở đây tin tức tốt của các ngươi. Nhìn hai người, La Dạ cũng cười nói. Phải. Hai người cung kính nói. Rồi hướng La Dạ lại dưới, lúc này mới có chút không muốn xoay người rời đi. Nhìn hai người hóa thành hai đạo lưu quang biến mất ở chân trời, La Dạ khỏe miệng hơi dương lên, trong mắt đồng dạng lộ ra một vệt vẻ chờ mong. Đối với hai người có thể thành công hay không chứng đạo vĩnh hằng, La Dạ trong lòng căn bản không có một tia hoài nghi, kết quả cũng sớm đã nhìn thấy. Hắn La Dạ điểm hóa người hữu duyên, lại há lại là hạng người bình thường. Dựa vào hai người thiên phú, căn bản đều không cần tiến vào La Dạ tu di bên trong thế giới tu luyện. Hệ thống, Thanh Nhi thuộc về thiên tộc người đi. Một cái khác thiên tộc người hữu duyên có thể hay không chính là Thanh Nhi? Lúc này, La Dạ không nhịn được hỏi. Ký chủ cho rằng thật sao? Hệ thống nhưng hỏi ngược lại. La Dạ sững sờ, Thanh Nhi cùng hắn tuy có nhân quả, nhưng nó cũng không là hắn yếu điểm hóa người hữu duyên. Không phải người hữu duyên, nhưng hơn hẳn người hữu duyên. Thanh Nhi thiên phú thực sự quá kinh người, coi như ngay cả ta đều có thể không nhìn ra nàng tương lai thành tựu đến tột cùng lớn bao nhiêu. La Dạ không nhịn được thở dài nói. Nếu ký chủ trong lòng đã có đáp án, cần gì phải hỏi lại hệ thống? Hệ thống rất bình tĩnh đáp lại một câu. La Dạ. Thực để La Dạ bất đắc dĩ nhất, vẫn là này chết tiệt hệ thống. Suy nghĩ, La Dạ cũng không có lại suy nghĩ nhiều, cuối cùng than thở, thôi, còn có 5 ngày, thừa dịp thời gian này ta liền đi tìm còn lại mặt khác hai cái người hữu duyên đi. La Dạ cười cợt, một bước bước ra, cả người cũng biến mất ở tại chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở một mảnh mênh mông vô bờ giao diện bên trong. Này chính là toàn bộ vĩnh hằng bên trong đại thế giới mạnh nhất giao diện, thiên giới. Bây giờ cái kia vĩnh hằng chi chủ chính là cư ở nơi này. Mà La Diệp mới vừa xuất hiện, hắn phía trước không gian liền truyền ra một cơn chấn động. Sau đó, một cái vóc người thon dài, đầu đội vương miện, để trần hai chân tuấn lãng thanh niên, liền ở hắn trước người mới hiện ra. Người tới chính là này vĩnh hằng thế giới chi chủ, Trương Thái Cực. Trương Thái Cực vừa xuất hiện, càng quay về La Dạ chắp tay cúi đầu, sau đó cười nói, tiền bối, lại gặp mặt. Trong giọng nói đều lộ ra cung kính tâm ý, xưng hô cũng đều phát sinh thay đổi. Nghe được Trương Thái Cực đối với mình xưng hô, La Dạ cũng không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Dù sao, người này từng trải qua thực lực của chính mình, cũng sợ quá chính mình. La Dạ lúc này cũng không nói nhảm, nói thẳng, bản tọa tới đây, không phải là đến tìm được ngươi rồi. Đó là tự nhiên, không biết tại hạ có cái gì có thể giúp được tiền bối. Nếu là có yêu cầu, tiền bối đều có thể dặn dò một tiếng, chỉ cần tại đây vĩnh hằng bên trong đại thế giới, tại hạ đều sẽ cật lực vì là tiền bối hoàn thành. Trương Thái Cực cười nói. La Dạ lông mày hơi nhíu, lạnh nhạt nói, không cần. Những này đối với La Dạ tới nói, cũng đều chỉ là trong một chớp mắt sự, cái nào còn cần phải người khác đi làm. Huống hồ, hắn cũng không muốn cùng người trước mắt có bất kỳ liên quan, càng không muốn nợ nhân tình gì. Này, nghe được La Dạ không chút do dự từ chối, Trương Thái Cực cũng không khỏi sững sờ, có chút lúng túng cười cợt, lập tức liền lui qua một bên, cung kính nói, đã như vậy, tiền bối xin mời. La Dạ một bước bước ra, cả người cũng đã biến mất ở Trương Thái Cực trước người. Nhìn thấy La Dạ rời đi bóng lưng, Trương Thái Cực cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, lông mày không khỏi cao lên đến. La Dạ không phải là bọn họ có thể trêu chọc được, bây giờ lại đột nhiên đi đến thiên giới, lẽ nào là có người chọc tới vị tiền bối này? Trương Thái Cực vừa nghĩ tới nơi này, cả người cũng không nhịn được dùng mình một cái, nhưng hắn cũng không dám cùng sau lưng La Dạ. Nhất định phải để thủ hạ cố gắng tra một chút, có thể không thể đắc tội vị tiền bối này. Trương Thái Cực lẩm bẩm nói, rất nhanh liền cũng rời đi nơi đây. Thiên giới, trên một ngọn núi, không gian một cơn chấn động, La Dạ liền từ bên trong đi ra. Một đi tới nơi này, phát hiện bốn phía không người nào sau, La Dạ lúc này mới khép lại hai mắt, cái kia mênh mông thần thức, trong nháy mắt liền bao phủ thiên giới các nơi. Mấy hơi thở, La Dạ lại lần nữa mở mắt ra, trong mắt vui vẻ. Tìm tới. Cảm ứng được người hữu duyên vị trí sau, La Dạ không do dự, thân thể lại một lần nữa biến mất ở trên ngọn núi. Hai ngày sau, thiên giới, một mảnh mênh mông vô bờ vùng biển. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, mặt biển trong nháy mắt lật lên ngàn trượng cao sóng lớn, chỉ thấy một cái người mặc hoàng kim chiến giáp bóng người từ bên trong lùi ra ngoài, mỗi lùi ra một bước, không gian đều một trận chấn động. Đây là một cái vóc người kiên cường, vai hùng bất phàm thanh niên. Thanh niên mới vừa dừng lại hạ. Soạt. Một đạo kiếm khí trực tiếp đến ở chỗ mi tâm của hắn, thanh niên nhất thời trừng lớn ánh mắt, trong tay nguyên bản giơ lên cây giáo cũng ngừng ở giữa không trung. Thế nào, phục rồi không? Một đạo cười nhạt tiếng vang lên, chỉ thấy đối diện một cái thanh niên mặc áo trắng chắp hai tay, chính đạp không mà đến. Nghe được thanh niên lời này, cái kia người mặc hoàng kim chiến giáp thanh niên cắn cắn răng, trong mắt lộ ra một tia không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là quay về thanh niên mặc áo trắng, đơn đầu gối bài nói, ta A Cẩu chịu thua tâm phục khẩu phục. Nhìn trước mắt này quỳ một chân trên đất tên là A Cẩu thanh niên, La Dạ cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ đến ngày này giới người hữu duyên, dĩ nhiên là như thế một cái hiếu chiến thắng đốc. La Dạ nguyên vốn là muốn trực tiếp cho hắn một phần cơ duyên, vậy mà này thằng ngốc vẫn cứ lôi kéo chính mình luận bàn dòng ra hai ngày. Nguyên bản La Dạ chỉ dùng một hơi liền đem này thằng ngốc cho đánh bay, có thể này thằng ngốc lại vẫn không tin tưởng. Không chỉ có như vậy, còn để cho mình đem thực lực tu vi áp chế đến cùng hắn cùng một cảnh giới. Hết cách rồi, ai kêu hắn có là người hữu duyên đây. La Dạ không thể làm gì khác hơn là đem thực lực tu vi đều ép đến cùng hắn cùng một cảnh giới. Một phen tranh tài hạ xuống, thanh niên là liền La Dạ góc áo đều không đụng tới, mà chính mình còn bị La Dạ đánh liên tục bại lui. Bây giờ, rốt cục bị đánh phục rồi. Đứng lên đi. La Dạ vung tay lên, liền đem A Cẩu cho phù lên, sau đó cũng không do dự, chỉ cũng chỉ một điểm. Soạn. Một đạo lưu trực tiếp đi vào A Cẩu mi tâm. A Cẩu cả người đều run lên. Một phần mênh mông huyền diệu phương pháp tu luyện liền ở trong biển ý thức của hắn hiện ra. Này, nhìn trong óc bản này phương pháp tu luyện, A Cẩu trong mắt nhất thời liền lộ ra khiếp sợ cùng si mê vẻ, cả người cũng không tự chủ được ngồi xếp bằng xuống. Chương 312, Thiên Thất Đại Quân. Nhìn ngồi khoanh chân giáp vàng thanh niên, La Dạ cười cợt, không có quấy rầy. Tên này gọi A Cẩu giáp vàng thanh niên, tu vi so với trung hằng còn cao hơn một ít, đã đạt đến vĩnh hằng cảnh. Đương nhiên, nay A Cẩu số tuổi thật sự đã có 28 tuổi. Nhưng hai người thiên phú đều cách biệt không có mấy. Chỉ có điều để La Dạ cảm thấy không nói gì chính là, A Cẩu danh tự này. Vốn là nam chủ mệnh, tên nhưng thức dậy như thế qua loa. La Dạ không nhịn được cười cười nói. Đang lúc này. Hả? La Dạ khẽ nhíu mày, một vệt sáng từ đằng xa bắn mạnh mà đến, rơi vào La Dạ trước người, hóa thành một cái y phục rực rỡ thiếu nữ dung mạo rất là thanh tú. Tiền bối, A Cẩu hắn đây là. Nhìn A Cẩu ngồi xếp bằng ở trên mặt nước, thiếu nữ liền vội vàng hỏi, trên mặt tràn ngập vẻ sốt sắng. Yên tâm đi. Hắn là tiến vào tỉnh ngộ bên trong, không có chuyện gì, La Dạ cười nói. Nghe được La Dạ lời này, thiếu nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, trong mắt lại lộ ra một vệt vẻ lo âu. Ngươi là đang lo lắng sắp đến Thiên Thất Đại Quân. Thấy thiếu nữ trong mắt cái kia một vệt lo lắng, La Dạ cũng không nhịn được hỏi. Thiếu nữ cả kinh, tuy rằng nàng không biết La Dạ là thế nào biết đến, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói: "Một tháng trước, A Cẩu thất thủ đả thương Thiên Thất một người thiếu niên kia là Thiên Thất một cái tướng quân con trai trưởng. Mà ở 5 ngày trước Thiên Thất bên kia cũng truyền đến nói nhất định phải giao ra A Cẩu, bằng không liền tàn sát hết ta bộ lạc tất cả mọi người." Đang khi nói chuyện, thiếu nữ lại nhìn con, trong mắt tràn đầy lo lắng. La Dạ cũng gật gật đầu, thực đối với chuyện này, hắn đã từ lâu rõ như lòng bàn tay. Sau đó liền nhìn thiếu nữ, cười nói: "Yên tâm đi, chỉ cần có bản tọa ở, bản tọa liền chắc chắn sẽ không để bọn họ động A Cẩu một cọng tóc gáy, cũng sẽ không để bọn họ đối với các ngươi bộ lạc người động thủ." Nghe được La Dạ lời này, thiếu nữ nhất thời cả kinh, trong mắt lập tức liền lộ ra một tia vẻ kích động, nhưng rất nhanh ngậm đạm xuống. "Làm sao? Không tin tưởng ta?" La Dạ cười nói, lập tức cũng nhìn ra thiếu nữ tâm tư. Tiền bối tuy rằng lợi hại, nhưng Thiên Thất có thể không dễ chơi, lại không nói Thiên Thất sức mạnh sau lưng, coi như là cái kia bị đả thương thiếu niên phụ thân, cũng là một cái tinh chủ cấp bậc cường giả. Thiếu nữ thở dài nói,
trong giọng nói lộ ra tràn đầy sự bất đắc dĩ cùng lo lắng. Tinh chủ sao? La Dạ sững sờ, lập tức cười nói, xác thực rất lợi hại, nhưng bản tọa vẫn là gặp bảo vệ A Cẩu. Lúc này đổi thiếu nữ kinh ngạc, cặp kia đại đại trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin, lẩm bẩm nói, tiền bối, ngài ý tứ là ngài cũng là một vị tinh chủ? Ạch. La Dạ cười gật đầu một cái, coi như thế đi. Thiếu nữ nghe ngóng, hai con mắt nhất thời trừng lớn, trong mắt dị thải liên tục, càng nhiều chính là ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Vạn vạn không nghĩ đến, trước mắt này nhìn như chỉ có vĩnh hằng sơ cảnh thanh niên, dĩ nhiên là một vị tinh chủ cấp bậc tồn tại. Ngay ở thiếu nữ khiếp sợ. Hả? La Dạ tự có cảm giác hướng về một cái nào đó phương hướng nhìn lại, khóe miệng hơi vung lên. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Thiếu nữ sững sờ, không hiểu nói, tiền bối, ngài ý tứ là? Trong miệng ngươi thiên thất tướng quân, giờ khắc này chính mang thủ hạ chạy tới đây, không có gì bất ngờ xảy ra, giờ khắc này đã đến bộ lạc bầu trời. La Dạ cười nhạt nói. Này! Thiếu nữ hoàn toàn biến sắc. Đi thôi, đi gặp gỡ một lần trong miệng ngươi vị này thiên thất tướng quân. La Dạ cười nói. Nhưng là A Cẩu hắn. Thiếu nữ nhìn còn ở tỉnh ngộ bên trong A Cẩu, nói câu. La Dạ vung tay lên, chu vi trăm dặm không gian, trong nháy mắt liền bị cầm cố lên. Cõi đời này còn không ai có thể phá được rồi bản tọa năng lượng cầm cố, hắn ở trong này đầy đủ an toàn, đi thôi. La Dạ cười nói, thiếu nữ lúc này mới gật gật đầu, hai người rất nhanh liền biến mất ở vùng biển trên. A Cẩu vị trí bộ lạc, tên là Thiên Khí bộ lạc. Giờ khắc này, toàn bộ lạc bầu trời, mây đen nằm dày đặc, có khủng bố uy thế đè xuống. Ở luồng áp lực này dưới, toàn bộ lạc người đều sắc mặt ngơ ngác, mỗi người ngẩng đầu sợ hãi nhìn lại. Vâng, là Thiên Thất đại quân. Không nghĩ đến bọn họ nhanh như vậy liền đến. Xong xuôi, bây giờ A Cẩu không ở bộ lạc, này Thiên Thất đại quân chắc chắn đem chúng ta bộ lạc san thành bình địa. Toàn bộ lạc lập tức liền hoảng loạn cả lên, mỗi cái sắc mặt như cho tàn, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cũng đang lúc này, thương con trai của ta người, hạ ngươi ở trong vòng 3 giây, cho bổn tướng quân lăn ra đây. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, trong thanh âm mang theo phẫn nộ cùng khiến lòng run sợ năng lượng, mênh mông quần quần từ phía trên đè xuống. Toàn bộ không gian đều truyền ra từng trận tiếng nổ tung, phía dưới mọi người thấy cảnh này, trong phút chốc, sắc mặt trắng bệch. Soạt. Một vệt sáng từ trong bộ lạc bay ra. Tiếp đó, chính là một tiếng vang trầm thấp. Lưu quang tiêu tan, hóa thành một cái vóc người lọn khổng ông lão tóc trắng, ở nguồn năng lượng này dưới, ông lão cả người đều bị chấn động rút lui mười mấy bước, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Trưởng thôn. Thấy lão giả bị thương, phía dưới mọi người sắc mặt đại biến, mỗi người kinh ngạc tốt lên. Mà cùng lúc đó, trong thanh âm mang theo năng lượng cũng bị ông lão đỡ. Một cái vĩnh hằng hậu kỳ run rế cũng dám ngăn trở bổn tướng quân. Lúc này, phía trên mây đen bên trong truyền ra một đạo xem thường lạnh giọng. Rốt cục, một cái người mặc áo giáp màu đỏ, khí tức người đàn ông trung niên liền từ mây đen bên trong hiện ra. Nam tử vừa xuất hiện, cặp kia ánh mắt lạnh như băng liền quan sát phía dưới. Tướng quân bất giận, tất cả những thứ này đều là lão hủ quản giáo vô phương, mới để thôn dân đả thương quý công tử, lão hủ đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chỉ hy vọng tướng quân có thể buông tha ta bộ lạc mọi người. Cái kia một cái bị chấn động lui ra ông lão, vội vàng hướng người đàn ông trung niên không người bái đạo, trong giọng nói tràn ngập khẩn cầu. Ngươi! Người đàn ông trung niên lông mày khẽ hất, nhìn ông lão, cười lạnh nói, ngươi còn không tư cách này. Ông lão cả kinh, chỉ nghe người đàn ông trung niên lại lần nữa quay về phía dưới quát lên, thời gian đã đến, nếu ngươi nguyện ý làm con rùa đen rút đầu, như vậy bộ này lạc, liền cùng ngươi đồng thời vì là con trai của ta chuộc tội đi. Tướng quân! Ông lão kinh hãi nói, còn muốn nói điều gì? Cả người trong nháy mắt liền bị một luồng lực vô hình lượng cầm cố. Lao ra hỏa, nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi. Nhìn bị cầm cố ông lão, nam tử cười lạnh, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay phải ra, một nguồn sức mạnh vô hình trực tiếp chặn lại ông lão cái cổ. Trưởng thôn, đáng ghét, liều mạng. Nhìn tình cảnh này, phía dưới mọi người cái muốn rách cả mí mắt, rốt cục cũng không thể nhịn được nữa địa giận dữ hét. Đồng thời cũng hóa thành một đạo đạo lưu quang, từ trong bộ lạc bay ra. Nhìn tình cảnh này, người đàn ông trung niên trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Chỉ nghe trong miệng hắn lạnh lạnh phun ra một chữ, giết. Tiếng nói vừa dứt, ầm. Mây đen bên trong nhất thời bay ra từng đạo khí tức khủng bố bóng người, hướng về mọi người giết đi. Đối với tất cả những thứ này, người đàn ông trung niên căn bản không có đến xem, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, kết cục đã định. Ánh mắt ngược lại lại đặt ở đối diện trên người lão giả, cười lạnh nói, vì một cái thôn dân, liền muốn chết rất nhiều người, đáng giá không? Đáng giá. Xem ngươi như thế máu lạnh người, như thế nào sẽ biết. Lúc này ông lão cũng lạnh lạnh đáp lại một câu. Thật sao? Người đàn ông trung niên không phản đối gì cười một tiếng, trong mắt hàn mang vừa hiện, vậy ngươi liền đi chết đi. Chết. Một cái mang theo ý cân nhắc âm thanh lập tức truyền ra. Nương theo đạo này quỷ dị tiếng vang lên, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Chương 313, vạn cân lôi đỉnh. Thiên giới, thiên khí bộ lạc bầu trời. Chết. Âm thanh vừa vang lên, toàn bộ không gian trong nháy mắt đọc lại, liền ngay cả thời gian đều phảng phất yên tĩnh lại. Tất cả mọi người cả người chấn động, linh hồn cũng bắt đầu run rẩy lên, một luồng rất lớn hoảng sợ tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cái kia một cái nguyên xuất thủ trước áo giáp nam tử cũng là sắc mặt đột nhiên biến, sợ hãi trừng lớn ánh mắt. Đối diện, cái kia một luồng cầm cố ở trên người lão giả năng lượng chẳng biết lúc nào đã toàn bộ tiêu tan, ông lão khôi phục tự do, nhưng tương tự cũng khiếp sợ không thôi. Này, có tuyệt thế đại năng ra tay rồi. Tất cả mọi người đều nín thở, một mặt sợ hãi ngơ ngác. Đang lúc này, chỉ thấy chân trời đi tới hai bóng người. Nhìn hai đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người đều cả người run lên, một trái tim đều lệ tới. Trong chớp mắt, hai người liền xuất hiện ở cái kia một ông già bên cạnh. "Tiểu Hồng, là ngươi?" Vừa nhìn thấy La Dạ bên cạnh cô gái kia, ông lão nhất thời kinh hô. "Cái gì? Dĩ nhiên là Tiểu Hồng. Nàng không phải nên theo A Cẩu rời đi sao? Làm sao đột nhiên lại trở về? Các ngươi xem bên cạnh nàng người thanh niên kia, không phải là hai ngày trước đi đến chúng ta bộ lạc cái kia thanh niên thần bí sao?" Mà phía dưới thiên khí bộ lạc mọi người cũng đều nhận ra thiếu nữ thân phận, mỗi người một mặt kinh ngạc, đồng thời cũng nhận ra La Dạ. "Trưởng thôn, ngươi không sao chứ?" Tiểu Hồng nhìn ông lão, liền vội vàng hỏi. Ông lão lắc lắc đầu, tựa hồ lại phản ứng đến cái gì, sắc mặt thay đổi, nhìn thiếu nữ, thở dài nói, "Hồ đồ à, ai gọi các ngươi trở về?" Tiểu Hồng sững sờ, chính không biết làm sao mở miệng thời khắc, bên cạnh La Dạ lúc này rốt cục cũng mở miệng. "Tự nhiên là về tới cứu các ngươi." "Cứu chúng ta?" Ông lão cả kinh, lúc này mới nhìn về phía La Dạ, không nhịn được nhíu mày. Ở ông lão xem ra, La Dạ trên người tỏa ra khí tức cũng vẹn vẹn là vĩnh hằng sơ cảnh mà thôi, so với hắn đều còn thấp hơn, lại lấy cái gì đến cứu bọn họ. Ông lão ý nghĩ trong lòng, La Dạ tự nhiên nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nhưng cũng không hề nói gì, hết thảy đều muốn lấy sự thực nói chuyện. Phía dưới mọi người nghe được La Dạ lời này, cũng không khỏi cả kinh, nhưng trong mắt nhưng đều lộ ra một tia hoài nghi. Cũng đang lúc này, chúng ta chính là thiên thất người, không biết các hạ lại là người nào. Đối diện cái kia một người mặc màu đỏ khôi giáp người đàn ông trung niên, nhìn La Dạ mở miệng. Hắn có thể không giống ông lão những người này, kinh nghiệm lâu năm xa trường hắn, có thể từ trên người La Dạ cảm nhận được một luồng nguy hiểm cực lớn. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, hắn đều nhìn không thấu này đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo trắng. Vừa nãy cái kia cũ cảm giác sợ hãi, cũng vẫn như cũ ở trong lòng hắn lái đi không được, hắn rất khẳng định, này cô cảm giác sợ hãi chính là đến từ chính trước mắt cái này quỷ dị thanh niên. Nghe được lời của nam tử, La Dạ lúc này cũng mới nhìn về phía nam tử, đồng thời khóe miệng hơi vung lên. Nhìn La Dạ này nụ cười quái dị, nam tử cả người đều không khỏi run lên. La Dạ không nói gì, chỉ thấy hắn một bước bước ra. Để nam tử cùng mọi người nhưng ngơ ngác thất sắc một màn phát sinh. Theo La Dạ bước chân, đều ngừng ở giữa không trung cái kia một đám thiên thất đại quân căn bản chưa kịp phản ứng, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Ầm ầm tiếng vang lên. Trong lúc nhất thời, máu nhuộm trường thiên. Này, nhìn trước mắt tình cảnh này, mọi người nhất thời ở lại, sững sờ, chỉ thấy mỗi người trừng lớn ánh mắt, một mặt dại ra đứng ở nơi đó. Thiếu nữ cùng ông lão đồng thời hít vào một hơi, trừng lớn hai mắt, đầy mặt ngơ ngác nhìn trước mắt này một cái thanh niên mặc áo trắng. Mà đối diện cái kia một người đàn ông trung niên, giờ khắc này từ lâu một mặt trắng bệnh, một luồng trước nay chưa từng có nguy hiểm bao phủ hắn toàn bộ cả người. Phải biết, hắn cái kia một đám thiên thất đại quân bên trong, phần lớn đều là vĩnh hằng hậu kỳ cường giả. Vẹn vẹn bước ra một bước, liền dễ dàng như vậy đem tất cả mọi người giết chết, người này thực lực tu vi tuyệt đối đạt đến tinh chủ cấp bậc, hơn nữa, còn chưa là phổ thông tinh chủ. Người rốt cuộc là ai? Người đàn ông trung niên chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ, cắn răng trầm giọng nói, lúc này hắn trong giọng nói đều tràn ngập kiên kỵ, còn có một tia sợ hãi. Hắn chỉ có tinh chủ sơ kỳ cảnh giới, mà trước mắt thanh niên này thực lực tu vi 89/10 so với hắn chỉ cao chớ không thấp hơn. Nhìn thấy La Dạ không nói gì, nam tử nhíu mày, một mặt tâm trầm, lần nữa nói, ngươi có biết chúng ta là thiên thất người? Biết, La Dạ lúc này lạnh nhạt nói. Nhìn thấy La Dạ rốt cục mở miệng, nam tử trong mắt vui vẻ, lại lập tức nói, thiên thất chính là do Thiên Vũ Vương thống lĩnh, cũng thuộc về tôn chủ ma giới thế lực, các hạ như cứ vậy rời đi, ta có thể làm chuyện gì cũng không phát sinh, không phải vậy, các hạ hẳn phải biết hậu quả. Hậu quả? Chết sao? Nhìn nam tử cái kia một mặt vẻ đắc ý, La Dạ không nhịn được sỉ cười một tiếng nói, không sai, ta hay là không phải các hạ đối thủ, nhưng các hạ cũng tuyệt đối chạy trốn không được thiên thất đại quân truy sát, càng không chịu nổi Thiên Vũ Vương lửa giận. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, giờ khắc này hắn còn ở cho rằng hắn đã để La Dạ sinh ra kiên kỵ, vốn tưởng rằng La Dạ gặp sợ hãi thoát đi, nhưng để hắn không nghĩ đến chính là trả lời hắn là La Dạ một mặt bình tĩnh vẻ cùng với một câu cực thiếu kiên nhẫn lời nói. Nói xong, hả? Nam tử sầm mặt lại, còn chưa chờ hắn mở miệng, La Dạ lần nữa nói, nếu nói xong, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, nam tử sắc mặt đột nhiên biến, cả người đã bị một nguồn sức mạnh bao phủ, nguồn sức mạnh này để nam tử cảm thấy tuyệt vọng, cũng căn bản để hắn phản ứng không kịp nữa. Không. Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, nam tử cả người thân thể liền như thế trực tiếp nổ bể ra đến. Làm thiên khí bộ lạc mọi người, nhìn thấy nam tử lại như thế ở trước mắt nổ tung, mỗi người đều phảng phất hóa đá bình thường, trong lòng đều có một loại không nói ra được tư vị. Căng thẳng, kích động, còn có lo lắng. Theo trung niên nam tử này ngã xuống, trên bầu trời mây đen vẫn như cũ không có tiêu tan. La Dạ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía trên mây đen, mọi người cũng không nhịn được tuần đến La Dạ ánh mắt nhìn. Này vừa nhìn bên dưới, tất cả mọi người trong lòng rùng mình, có chút càng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bởi vì ở trong ánh mắt của bọn họ, phía trên mây đen bên trong, rõ ràng ẩn hiện ra một đôi to lớn con mắt. Giờ khắc này, này đôi cự mâu đang quan sát nơi này. Nhìn này đôi so với bọn họ toàn bộ bộ lạc còn muốn lớn hơn con mắt, cảm thụ trong tròng mắt tỏa ra khí thế khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều một trận trong lòng run sợ, không rét mà run. Đương nhiên, La Dạ ngoại trừ. Mà này đôi mâu vừa xuất hiện, một đạo khiến thiên địa đều run rẩy âm thanh, cũng mênh mông quần quần chuyển xuống rồi. Đồ ta thiên thất quân lĩnh người, chết. Tiếng nói vừa dứt, trong tròng mắt nhất thời hạ xuống khủng bố chói mắt vạn cân lôi đỉnh. Ầm ầm ầm. Ngay ở đạo này bao quát toàn bộ bộ lạc lôi đình hạ xuống trong nháy mắt, dưới thiên địa bị chiếu sáng lên. Xong xuôi, nhìn trên bầu trời, đạo kia tỏa ra hủy diệt khí tức vạn cân lôi đình hạ xuống. Thiên khí bộ lạc mọi người, bao quát ông lão cùng với thiếu nữ, mỗi người sắc mặt trắng bệch, tâm thân đều đang run rẩy, trong mắt che kín tuyệt vọng. Chương 314, bản tọa liền giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ầm ầm không ngừng bên hai. Hạ xuống vạn cân lôi đình, không đơn thuần rọi sáng toàn bộ thiên khí bộ lạc, liền ngay cả toàn bộ thiên giới thế nhân cũng đều bị đạo này vạn cân lôi đình cho kinh sợ. Này, xảy ra chuyện gì? Hơi thở thật là khủng bố, đây tuyệt đối là đạo chủ cấp bậc đang ra tay. Hơn nữa còn không phải phổ thông đạo chủ. Thời khắc này, thiên giới sở hữu thế nhân, cùng với một ít lãnh đời cường giả, ánh mắt đều nhìn về thiên khí bộ lạc phương hướng, trong mắt không không lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời cũng mang theo nghi hoặc. Mà ở xa xôi thiên giới nơi sâu xa, cái kia một tòa cổ xưa bên trong cung điện. Ngay ở lôi đình bạo phát một khắc đó, một đạo khí tức mạnh mẽ liền từ bên trong cung điện tỉnh lại, hóa thành một cái tuấn lãng thanh niên. Không được. Thanh niên vừa xuất hiện, tựa hồ liền nghĩ tới điều gì, cả người sắc mặt cũng không khỏi đống nhiên đại biến, hắn thân thể cũng biến mất ở phía trên cung điện. Cùng lúc đó, thiên khí bộ lạc phía trên, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng sẽ ở này vạn cân lôi đình dưới hóa thành cho tàn thời khắc, một đạo tiếng thở dài vang lên. Nguyên vốn đã hạ xuống lôi đình liền như thế ở giữa không trung, phảng phất bị một luồng sức mạnh vô hình gắt gao chặn lại, cũng lại tiến vào không được mảy may. Ngay lập tức, ở tất cả mọi người ngơ ngác dưới ánh mắt, lôi đình đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời pháo hoa, trong chớp mắt liền tiêu tan ở trong thiên địa. Hả? Bầu trời bên trên, lúc này vang lên một đạo kinh dị tiếng, trong thanh âm đồng dạng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Còn chưa chờ mọi người phản ứng lại, một cái người mặc áo cà sa, vóc người khôi ngô nam tử đầu trọc, liền từ trong hư không đi ra. Nam tử vừa xuất hiện, một luồng mênh mông khí tức kinh khủng liền đầy dây toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người ở luồng hơi thở này dưới, cả người đều đang run rẩy, toàn bộ không kìm lòng được liền quỳ lạy hạ xuống. La Dạ bên cạnh ông lão cùng thiếu nữ, mắt thấy cũng là phải quỳ lạy, La Dạ lông mày khẽ hất, một nguồn sức mạnh vô hình trong nháy mắt đem hai người bao phủ, hai người lúc này mới hoãn quá thần, nhưng nhìn về phía cái kia một người đầu trọc nam tử lúc, trong mắt hai người lại tràn ngập hoảng sợ. Này đến tột cùng là một nhân vật ra sao? Lẽ nào là? Ông lão cùng thiếu nữ đối diện mắt, đều lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Chỉ cần để tâm quan sát liền sẽ phát hiện, câu nói mới vừa rồi kia đã cho thấy người tới thân phận. Mà nam tử đầu trọc thì lại không để ý chút nào mọi người vẻ mặt, ánh mắt của hắn trực tiếp liền rơi vào La Dạ trên người. Vĩnh hằng sơ cảnh. Nhưng nhận ra được La Dạ trên người tỏa ra khí tức sau, nam tử lông mày cũng không khỏi vừa nhíu. Rất nhanh liền nhìn thấy trong mắt hắn lưu chuyển huyền diệu ánh sáng, tựa hồ phải đem La Dạ nhìn thấu, nhưng rất hiển nhiên, hắn căn bản nhìn không thấu La Dạ. Hiện hiện ở trong mắt hắn, cũng chỉ có vĩnh hằng sơ cảnh khí tức. Lần này, nam tử đầu trọc trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia nghiêm nghị. Dễ dàng chống lại hắn vạn cân lôi đỉnh, lại há lại là chỉ là vĩnh hằng. Coi như là tinh chủ hậu kỳ, thậm chí là đạo chủ sơ kỳ, đều sẽ hóa thành tro tàn. Nói tóm lại, nam tử trong lòng cũng không khỏi ra một cái kết luận. Trước mắt thanh niên này, tuyệt không là nhìn thấy như vậy đơn giản. Ngay ở nam tử đánh giá La Dạ đồng thời, La Dạ nhưng trước tiên mở miệng. Chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch, một âm thanh lạnh lùng từ trong miệng hắn truyền ra. Đạo chủ trung kỳ, thực lực có thể so với đạo chủ hậu kỳ. Không nghĩ đến đường đường ba vương một trong thiên vũ vương, càng cũng như vậy không phân tốt xấu, coi mạng người như rơm rác. Thật là làm cho bản tọa bất ngờ. La Dạ cười gằn, liền như thế cùng phía trên cái kia một người đầu trọc nam tử đối diện, trong ánh mắt tràn ngập bình tĩnh. Cái gì? Thiên vũ vương? La Dạ này vừa nói, mọi người lại mãnh địa giật mình tỉnh lại, thân thể lại không khỏi bắt đầu run rẩy, trong mắt chỉ lộ ra vô cùng hoảng sợ. Thiên vũ vương, đây chính là tôn chủ dưới trướng tam đại vương cấp một trong, cũng là toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới năm vị trí đầu tuyệt thế tồn tại. Bọn họ đều chưa từng thấy ba đại vương giả, nhưng ba vương uy danh, nhưng vĩnh viễn kinh sợ toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới. Không nghĩ đến, bây giờ liền như thế xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mà La Dạ lời nói, tương tự cũng làm cho Thiên Vũ Vương khẽ nhíu mày, trong mắt không khỏi càng thêm nghiêm nghị mấy phần. Người càng nhận ra bản vương. Thiên Vũ Vương mở miệng nói, trong giọng nói cũng mang theo một vẻ kinh ngạc. La Dạ không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu. Nhưng mà, cũng là ở hắn lắc đầu trong nháy mắt. Ầm. Một luồng mênh mông vô biên sức mạnh trực tiếp trong hư vô hạ xuống. Cái gì? Thiên Vũ Vương sắc mặt đột nhiên biến. Hừ lạnh một tiếng, liền muốn chống đối. Nhưng hắn căn bản không kịp bạo phát tự thân năng lượng, cái kia cố mênh mông vô biên sức mạnh đã rơi vào trên người hắn. Cả người chấn động, cả người trực tiếp bị nguồn sức mạnh này đánh rơi đến La Dạ trước người ngoài ba trượng. Trong mắt rốt cục lộ ra không có vẻ khiếp sợ, một đôi ngơ ngác ánh mắt nhìn chòng chọc vào La Dạ. Làm sao có khả năng, ngươi? Thiên Vũ Thiên nói, còn không chờ hắn nói xong, La Dạ đã một bước ra. Ngươi? Thiên Vũ Vương con ngươi phút chốc co rụt lại, cả người trực tiếp bị một sức mạnh vô hình đánh trúng. Nguồn sức mạnh này cường đại đến vượt quá Thiên Vũ Vương tưởng tượng, mà cả người hắn trong nháy mắt cũng bay ngược ra ngoài. Ở bay ngược trong quá trình, không gian đều bị hắn đánh đến từng trận phá nát, phảng phất phá nát pha lê, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Rất nhanh lại bị một nguồn sức mạnh cầm cố, trong nháy mắt lại chuyển qua La Dạ trước người. Mà quá trình này phát sinh, dùng ánh chớp để hình dung đều không quá đáng. Liền ngay cả La Dạ bên cạnh ông lão cùng thiếu nữ, cũng thấy không rõ lắm phát sinh cái gì. Khi mọi người lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại lúc, mới phát hiện, cái kia một cái nguyên bản khí thế ngập trời nam tử đầu trọc, giờ khắc này dĩ nhiên sắc mặt trắng bệch, bên khóe miệng trên còn không ngừng chảy máu tươi, khí tức trên người cũng đã hể bại không thể tả, liền phảng phất như trong gió tàn trúc. Trong mắt nguyên bản uy nghiêm đã sớm biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là vô biên ngơ ngác cùng hoảng sợ. Liền như thế trong chớp mắt, dĩ nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy, này làm cho tất cả mọi người trái tim đều phảng phất ngừng nhảy lên. Mọi người liền như thế khó có thể tin tưởng, sững sờ nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Mà giờ khắc này nam tử đầu trọc, phảng phất cũng bởi vì sợ hãi, cũng không biết nên nói cái gì. Liền như thế cả người run rẩy, đầy mặt thẫn thờ nhìn La Dạ. Nếu ngươi muốn giết chúng ta, như vậy, ngươi cũng đi chết đi. Nhìn trước mắt này vô cùng sợ hãi nam tử, La Dạ không để ý chút nào hừ lạnh một tiếng. Không muốn lại nói thêm gì nữa, hắn cũng mặc kệ nam tử này là cái gì người, thân phận gì, nếu muốn giết hắn, như vậy liền phải làm tốt bị giết giác ngộ. La Dạ lời này, rốt cục để nam tử cái kia mất cảm giác hoảng sợ tâm lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng nói, "Không, ta là tôn chủ dưới trướng vương giả, ngươi không thể giết ta." "Tôn chủ?" La Dạ nghe ngóng nở nụ cười, trong mắt tràn ngập xem thường, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên. Liền như vậy, ở tất cả mọi người ngơ ngác dưới ánh mắt, ở nam tử tuyệt vọng không cam lòng trong ánh mắt, nam tử cả người liền dường như pha lê giống như, bắt đầu lộ ra từng vết nứt. Đang lúc này, "Chờ một chút." Một thanh âm tự bầu trời nơi sâu xa vang lên. Một nghe được thanh âm này, nguyên bản kề bên tán loạn nam tử, trong mắt lại kêu gọi một con đường sống, phảng phất nhìn thấy một chút hy vọng bình thường. Theo vừa dứt tiếng, một cái đầu mang vương miện, vóc người thon dài tuấn lãng thanh niên, liền ở La Dạ mấy người đối diện hiện ra. Người tới chính là Trương Thái Cực, cũng là này vĩnh hằng đại thế giới thế nhân trong miệng tôn chủ. A, nhìn thấy Trương Thái Cực xuất hiện, La Dạ nhưng là không để ý chút nào cười lạnh một tiếng, mà nương theo đạo này tiếng cười lạnh truyền ra. Nguyên bản còn đang cật lực dễ dỗ nam tử đầu trọc, thân thể trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành điểm điểm tinh quang. Trong chớp mắt, liền triệt để tiêu tan ở trong thiên địa. Hả? Thấy cảnh này, Trương Thái Cực cả người đều không khỏi run lên, cả người sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Bản tọa liền giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Nhận ra được Trương Thái Cực trong lòng cái kia một luồng tức giận, La Dạ lại không phản đối cười lạnh nói, một đôi ánh mắt liền như thế yên tĩnh nhìn Trương Thái Cực, người sau đồng dạng cau mày nhìn hắn. Ánh mắt của hai người ở đụng vào một khắc đó, thời gian cũng đều yên tĩnh lại. Chương 315, Minh giới. Thiên giới, Thiên khí bộ lạc bầu trời. Trương Thái Cực nhìn La Dạ, trong mắt lộ ra một chút giận dữ. Bên cạnh thiếu nữ hai người cùng với phía dưới mọi người vẻ mặt từ lâu đọc lại, tâm tư cũng vào thời khắc ấy đình chỉ vận chuyển. Thời khắc này, thời gian là chân chính yên tĩnh lại. La Dạ không chỉ có một mặt bình tĩnh, trái lại phát họa ra một vẻ tự có thâm ý nụ cười, nhàn nhạt phun ra cú. Làm sao, muốn cùng bản tọa độc thủ? La Dạ lời này để Trương Thái Cực lông mày lại lần nữa vừa nhíu, trong mắt sắc mặt giận dữ dần dần tiêu tan, cuối cùng thở dài. Ta không phải tiền bối đối thủ. Chỉ để lại như vậy một câu, Trương Thái Cực thân thể liền tiêu tan ở La Dạ trước mắt. Theo Trương Thái Cực rời đi, không gian cùng thời gian cũng khôi phục bình thường. Tất cả mọi người đều không khỏi sức sở, ở một mặt mờ mịt đồng thời, trong lòng lại tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ. Lúc này, tiền bối, vừa nãy, có phải là có một người xuất hiện? Cái kia một ông già đi đến La Dạ bên người, không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí một hỏi cũ. La Dạ cũng không có ẩn dấu nói, đã rời đi. Này, ông lão cùng thiếu nữ đều không khỏi cả kinh, ông lão tựa hồ còn muốn hỏi cái gì? La Dạ nhưng trước tiên mở miệng nói, việc nơi này, sau đó cũng sẽ không lại có thêm người đến gây phiền phức cho các người, cũng đừng lo lắng thiên thất người trả thù, yên tâm đi. Nói xong câu đó, La Dạ một bước bước ra, cả người liền biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn La Dạ biến mất, tất cả mọi người cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, khiếp sợ trong lòng vẫn như cũ không có lắng lại. Tiểu Hồng, vị tiền bối này đến tột cùng là cái gì người? Lúc này, ông lão hít một hơi thật sâu, nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, chỉ biết được vị tiền bối này thật giống là đến giáo cầu ca tu luyện. Thiếu nữ lời này làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều không khỏi biến đổi, ông lão càng là cả người run lên, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm giống như lộ ra một cái nụ cười. Chỉ cần có vị tiền bối này ở, A Cẩu liền không sao rồi. Vùng biên trên, La Dạ mới vừa xuất hiện. Ầm. Một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên liền từ đối diện cái kia một cái giáp vàng thanh niên trên người bộc phát ra. Toàn bộ vùng biển nhất thời liền cuồn cuộn lên, một bó cột ngàn trượng cao bọt nước không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Sau đó, thanh niên liền chậm rãi mở mắt ra, trong mắt ánh vàng lóe lên, rất nhanh sẽ khôi phục thanh minh. Thanh niên liền vội vàng đứng lên kiểm tra tự thân biến hóa, nhất thời vui vẻ nói, "Ta dĩ nhiên đột phá." Cũng không tệ lắm, đột phá đến vĩnh hằng hậu kỳ. Ngay ở thanh niên kích động, một thanh âm cũng truyền vào hắn trong tai, thanh niên sững sờ, liền nhìn thấy đối diện một cái thanh niên mặc áo trắng, chính diện mang nụ cười địa hướng về hắn chậm rãi đi tới. Chỉ dùng hai bước, liền tới đến thanh niên trước người. "Đa tạ tiền bối, xin tiền bối thu ta làm đồ." Thanh niên nhìn xuất hiện La Dạ, lúc này quỳ lại nói, "Đứng lên đi." La Dạ vung tay lên, một nguồn sức mạnh vô hình liền đem thanh niên cho phủ lên. Giờ khắc này, thanh niên một đôi ánh mắt chính kích động, tràn ngập chờ mong nhìn La Dạ, tựa hồ đang chờ đợi La Dạ trả lời chắc chắn. "Có thể." La Dạ cười nói, "Đệ tử A Cẩu, bái kiến sư tôn." A Cẩu đại hỉ, lại lần nữa quay về La Dạ quỳ xuống lại, liền cấu ba đầu. La Dạ thấy này, cũng thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đưa tay đem nâng dậy. Nhìn trước mắt này vô cùng kích động tuấn lãng thanh niên, La Dạ lại cười nói, "Ở trước ngươi, còn có 10 vị sư huynh sư tỷ, còn lại 8 người không ở này vĩnh hằng đại thế giới, mà 2 người khác bây giờ đều ở thiên hoang giới bên trong, chờ vi sư lại tìm đến một sư đệ hoặc sư muội sau, liền để cho các ngươi đồng thời gặp mặt. Mười vị sư huynh sư tỷ. A Cẩu đầu tiên là sững sờ, sau đó liền gật đầu cung kính nói, phải. Ngươi binh khí, cho vi sư nhìn một chút, La Dạ nói. A Cẩu không có thất lễ, trực tiếp xoay tay một cái. Nhất thời. Vụ. Một cây cổ điện cây giáo liền ở trong tay hắn hiện ra. Xem ra ngươi rất yêu thích này thanh trường thương a. La Dạ biết rõ còn hỏi cú. Ừm. A Cẩu như thực chất nói. La Dạ gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, tay ở cây giáo trên một phủ mà qua. Theo La Dạ động tác này vừa ra, ở A Cẩu ánh mắt nghi hoặc dưới. Vụ. Cây giáo trong nháy mắt liền chiến chuyển động, ngay lập tức, một luồng mênh mông ác liệt khí tức liền từ cây giáo bên trong lan tràn đi ra. Nhìn mình vũ khí phát sinh trời đất xoay vần thay đổi, A Cẩu không khỏi cả kinh, trừng lớn ánh mắt, cả người đều sửng sốt. Này thanh trường thương vi sư đã giúp ngươi cải tạo một phen, uy lực so với trước ít nhất tăng lên không chỉ gấp 10 lần, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. La Dạ cười giải thích. Đa tạ sư tôn. A Cẩu mừng rỡ không thôi, lại lần nữa quay về La Dạ liền vội vàng không người nói cảm ơn. Thầy trò trong lúc đó không cần khách khí như thế, ngươi vừa là ta đệ tử, vi sư tự nhiên sẽ tận lực giúp ngươi tăng lên thực lực tu vi. La Dạ cười nói, cũng đem phủ lên. Giờ khắc này, A Cẩu nhìn về phía La Dạ trong mắt đều tràn ngập cảm động, còn có vô cùng tôn kính cùng sùng bái. Cố gắng tu luyện, vi sư đi rồi. La Dạ cười nói, xoay người liền phải rời đi. Sư tôn, ngươi muốn đi đâu? Sau đó Đổ Nhi lại nên đi cái nào tìm ngươi? La Dạ mới vừa quay người lại, A Cẩu âm thanh liền sau lưng hắn vang lên. Vi sư muốn đi Minh giới một chuyến, qua mấy ngày vi sư thì sẽ nói với các ngươi ra vi sư lai lịch. La Dạ chỉ để lại như vậy một câu, cả người thân thể liền hóa thành một tia khói xanh biến mất ở A Cẩu trước mắt. Minh giới. A Cẩu sững sờ, sau đó liền đối với La Dạ biến mất phương hướng vội vã cúi đầu. Cung tiễn sư tôn. Rời đi tiên giới sau, chỉ dùng một giây, La Dạ liền tới đến Minh giới. Này Minh giới không thẹn là 15 giao diện bên trong lót đáy tồn tại, linh khí càng thiếu thốn đến mức độ như vậy. Chạm ở trên một ngọn núi, nhìn về phía trước cái kia hoàn toàn u ám thiên địa, La Dạ cũng không nhịn được cảm than thở. Cũng không biết này cái cuối cùng Minh tộc người hữu duyên có ở hay không này Minh giới. Đang khi nói chuyện, La Dạ trực tiếp khép lại hai mắt. Ầm. Mênh mông thần thức liền tự trên người hắn lan tràn ra, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ Minh giới. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, bên khóe miệng đã lộ ra một vẻ ý cười. Quả nhiên cũng ở. La Dạ cười nói, thân hình của hắn cũng biến mất ở trên ngọn núi. Minh giới, một tòa bao la cổ điện bên trong tòa phủ đệ. Ken ken ken. Từng đạo binh khí đụng vào tiếng vang lên. Trong đình viện, cái kia một khối trên quảng trường, chỉ thấy hai bóng người chính đang đan xen tranh đấu. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, chỉ thấy một cái thiếu niên mặc áo đen trực tiếp bị nổ đến bay ngược ra ngoài, nện ở năm trượng ở ngoài cái kia một khối trên sân cỏ, nhất thời một trận cây cỏ tung bay. Bụi bặm tung bay, chỉ thấy cái kia một cái áo đen bóng người lại đứng lên. Đây là một cái xem ra chỉ có 16 tuổi thiếu niên, giờ khắc này thiếu niên cứ việc sắc mặt tái nhợt, trong mắt vẫn như cũ tràn ngập bất khuất vẻ không cam lòng. Nhặt lên bên cạnh kiếm gỗ, nhắm thẳng vào đối diện cái kia một cái lục ý thanh niên, lại lần nữa quát lên. Trở lại. Lục ý thanh niên lúc này nhưng lắc lắc đầu, ngày hôm nay đến đây là kết thúc đi. Chương 316, Minh tộc thiếu soái. Bên trong tòa phủ đệ, chuyển hướng nơi cái kia một đoạn trên hành lang, có hai bóng người chính đứng sóng vai, đứng ở chỗ này. Giờ khắc này, ánh mắt của hai người đều nhìn cách đó không xa sân bãi trên, cầm trong tay trường kiếm, lẫn nhau đối lập hai người. Nguyên soái, tiểu công tử ý chí kiên định, đặc biệt trong lòng cái kia cố bất khuất ý niệm, càng khiến người ta kính nể, giả lấy thời gian, định thành đại khí a. Lúc này, cái kia một cái lão giả tóc hoa dâm quay về bên cạnh uy vũ bất phàm người đàn ông trung niên, cười nói. Nghe được ông lão lời này, nam tử lông mày nhưng là hơi nhíu, giơ lại đầu, nói, phá nhi từ sinh ra đến hiện, ở hắn nỗ lực bản soái tự nhiên đặt ở trong mắt. Nhưng có một số việc không chỉ có riêng là dựa vào nỗ lực liền có thể bù đắp. Người đàn ông trung niên tuy rằng không nói chuyện gì, nhưng ông lão đều biết. Xác thực, tu hành trên đường, nỗ lực tuy nặng mớn, thế nhưng còn có một hạng không thể thiếu, vậy thì là thiên phú. Nhìn cách đó không xa cái kia một cái thiếu niên mặc áo đen, ông lão trong lòng cũng không nhịn được âm thầm thở dài. Thiếu niên tuy rằng so với bất luận người nào đều nỗ lực gấp 10 lần, gấp trăm lần, nhưng hắn tu vi hiện tại vẫn như cũ chỉ là hóa hư cảnh 3 tầng mà thôi. Coi như ở toàn bộ minh giới, tại đây dạng độ tuổi có như vậy tu vi, không cần phải nói đều là tối lót đáy. Thực, phá nhi đột không đột phá, đối với bản soái mà nói soái đều không quan hệ nhiều lắm, chỉ cần bản soái vẫn còn, liền chắc chắn sẽ không để hắn chịu đến một tia thương tổn. Người đàn ông trung niên lại nói câu, lại nhìn cách đó không xa cái kia một cái cầm kiếm thiếu niên mặc áo đen một ánh mắt, trong mắt cũng không nhịn được toát ra một chút cương triều, sau đó xoay người liền rời khỏi nơi đây, ông lão cũng liền bận bịu theo sát sau. Chờ hai người sau khi rời đi, trong đình viện, cái kia đứng ở thiếu niên mặc áo đen đối diện lục y thanh niên, cũng không khỏi hướng về nhìn bên này mắt, sau đó quay về thiếu niên đối diện nói: "Hôm nay ngươi thể lực đã đến cực hạn, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai chúng ta tái chiến." Lục y thanh niên dứt lời, quay người lại cả người liền hóa thành một sợi khói xanh, cũng biến mất ở tại chỗ. Sân bãi trên, chỉ để lại cái kia một cái đầy mặt không cam lòng thiếu niên mặc áo đen. Nhìn lục y thanh niên biến mất, vừa nhìn về phía cách đó không xa cái kia hành lang một ánh mắt, thiếu niên không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Thực, thiếu niên từ đầu đến cuối đều phát hiện phụ thân hắn đang quan sát hắn, bởi vì này đã không ngừng lần thứ nhất. Nhưng mà, hắn nhưng lần lượt để phụ thân thất vọng, vừa nghĩ tới nơi này,
thiếu niên cái kia nắm chặt nắm đấm càng thêm dùng sức mấy phần, chỉ đều chảy ra từng đạo đỏ tươi huyết dịch. Tại sao ông trời như thế bất công? Đại tỷ cùng nhị ca đều phá đến vĩnh hằng, mà ta bây giờ thậm chí ngay cả hóa hư cảnh 4 tầng đều không đột phá, tại sao? Thiếu niên không cam lòng giận dữ hét, trực tiếp đem trường kiếm trong tay cho văng ra ngoài. Cũng là vào lúc này, chen, một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Hả? Thiếu niên sững sờ, vừa nãy đạo kia tiếng kiếm reo thật giống là từ hắn quăng ra trường kiếm phương hướng truyền ra. Tuy ý loạn ném binh khí hành vi có thể không được, gặp đập phải người. Một đạo tiếng cười vang lên. Người nào? Thiếu niên cả kinh, sắc mặt lập tức trở nên cảnh giác lên. Bởi vì hắn chưa từng nghe qua âm thanh như thế, có thể khẳng định, người tới tuyệt đối là một cái hắn chưa từng nhìn thấy người xa lạ. Ngay ở thiếu niên cảnh giác, rốt cục nhìn thấy cách đó không xa, một cái thanh niên mặc áo trắng trên mặt mang theo nụ cười hướng về hắn đi tới. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, giờ khắc này thanh niên trong tay song chỉ còn mang theo một thanh trường kiếm, chính là vừa nãy hắn tung đi kiếm. Ngươi là cái gì người? Tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Thiếu niên mặc áo đen lúc này hỏi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện thanh niên. La Dạ nở nụ cười, tình cảnh vừa nãy đều bị hắn xem ở trong mắt. Chỉ là La Dạ chính mình cũng không nghĩ đến, hắn lần này tìm người hữu duyên, dĩ nhiên là một cái minh tộc thiếu soái. La Dạ không hề trả lời thiếu niên lời nói, mà là cười nói: "Si Phá, 16 tuổi, dùng thời gian 16 năm, từ hóa hư một tầng đột phá đến hóa hư cảnh 3 tầng. Tuy so với người thường nỗ lực trăm lần, ngàn lần, nhưng thiên phú cực sai, ở toàn bộ minh tộc bên trong đều thuộc về lớp đáy." Câm miệng. Nghe được La Dạ này tràn ngập giọng giễu cợt, thiếu niên nhất thời nộ quát một tiếng. Cả người đã hóa thành một đạo lưu quang, năm năm đấm, trực tiếp hướng về La Dạ đánh tới. Thiếu niên giờ khắc này có thể chẳng cần biết người nọ là ai, nếu ở phủ Nguyên Soái, vậy hắn thì sẽ không sợ hãi. Nhưng thiếu niên nhưng lại không biết, bây giờ hai người vị trí đình viện cũng đã bị La Dạ cho hoàn toàn ngăn cách lên. Bởi vậy, La Dạ xuất hiện căn bản không có ai phát hiện. Nhìn anh đến thiếu niên, La Dạ khỏe miệng hơi vung lên. Này tinh khí, đúng là hợp ta khẩu vị. Tiếng nói vừa dứt, thiếu niên nắm đấm đã đi đến La Dạ trước người ba thước ở ngoài. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, không gian đều một trận rung chuyển, mà thiếu niên nhưng là ngơ ngác trừng lớn ánh mắt. Cái gì? Thiếu niên trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, quả đấm của hắn mới vừa đến La Dạ trước người ba thước ở ngoài, liền bị một luồng vô hình khí tường cho cản lại, quả đấm của chính mình liền phảng phất đánh vào một mặt cứng rắn vô cùng tấm thép trên, trong tay truyền đến từng trận tê dại đau đớn. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực. Nhìn thiếu niên này vẻ mặt kinh ngạc, La Dạ lại lần nữa cười nói: "A, đáng ghét." Thiếu niên nhất thời bị La Dạ này tràn ngập khiêu khích ngữ khí cho làm tức giận, rút về nắm đấm, lại lần nữa vung ra. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, thiếu niên đã liên tục đánh ra 80 dưới. Nhưng những này đối với La Dạ trước người cái kia một đạo vô hình khí tưởng, căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì, mà La Dạ vẫn như cũ khỏe miệng khẽ nhếch nhìn hắn. Nhìn La Dạ vẻ mặt này, thiếu niên trong lòng càng phẫn nộ không cam lòng, trong mắt cũng dần dần che kín từng đạo tơ máu. Cuối cùng, hắn cái kia nắm đấm bên trong càng mơ hồ tỏa ra một đạo tia sáng kỳ dị. Nhìn thiếu niên nắm đấm trong tay tỏa ra ánh sáng, La Dạ trong mắt lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Ầm. Địa một tiếng, La Dạ trước người đạo kia vô hình năng lượng, trong nháy mắt như pha lê giống như, ấy này phá nát. Nhìn khí tường rốt cục bị chính mình đánh vỡ, thiếu niên trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc cùng kích động, mắt thấy nắm đấm liền muốn đánh vào La Dạ trên người. Ầm. Một luồng thiếu niên không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, trong nháy mắt từ trên người La Dạ bộc phát ra. Cái gì? Thiếu niên hoàn toàn biến sắc, ở nguồn năng lượng này dưới, hắn bản năng cảm nhận được một luồng rất lớn hoảng sợ, mà cả người hắn cũng bị nguồn năng lượng này trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Ở bay ngược trong quá trình, thiếu niên hét hầu một ngọn, cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, liền tại thân thể sắp đánh đến mặt đất thời khắc, lại bị một luồng vô hình năng lượng đỡ lấy, đem hắn chuyển qua La Dạ trước người. Ngươi đến tuột cùng là cái gì người? Giờ khắc này thiếu niên nhìn La Dạ, trong mắt đã tràn ngập sợ hãi, vừa nay cái kia cũ cảm giác thực sự là quá mức mãnh liệt, quá khủng bố. Cái kia cảm giác liền phảng phất từ trong địa ngục đi qua bình thường, để hắn một hồi nghĩ, đều một trận sởn cả tóc gáy. Hơn nữa, thiếu niên lại phát hiện một vấn đề. Hai người chiến đấu đến nay, dĩ nhiên không có ai phát hiện. Phụ soái. Khiếp sợ đồng thời, thiếu niên liền vội vàng hướng phụ thân hắn truyền âm nói. Nhưng tiếng nói của hắn, liền phảng phất đá chìm biển lớn bình thường, căn bản không chiếm được một tia đáp lại. Cũng không nhìn thấy phụ thân hắn bóng người. Ngươi cầm cố bốn phía không gian. Thiếu niên nhìn chằm chằm La Dạ, ngơ ngác lên tiếng nói. Phản phất không có nghe thấy thiếu niên lời nói như thế, La Dạ chỉ thỏa mãn cười nói, không sai, tính cảnh giác cũng mạnh, phản ứng cũng rất nhanh, không thẹn là bản tọa muốn tìm người hữu duyên.